Chương 142, cho thấy thân phận chương 142, cho thấy thân phận Chu Hiển Vinh im lặng, cúi thấp xuống cái trán, gắt gao nắm chặt nắm đấm, trong mắt huyết hồng như chú. Trả thù. Đây là nhằm vào hắn một cái trả thù. Là đối ngày ấy chống đối hắn trừng phạt. Vậy hạ, Tô Trường Phong cùng Tiết Nhạc mấy người cũng là sắc mặt biến hóa. Tốt. Việc này cứ quyết định như vậy đi. Người tới, viết chỉ, ngay hôm đó lên Phong Châu thị vương nữ Châu Thanh Liên là tự nhiên công chúa, sau 5 ngày xuất phát, hòa thân thảo nguyên. Lão hoàng đế phất tay, trực tiếp đánh nhịp quyết định. Chu Hiển Minh toàn thân run rẩy, một trái tim rơi vào đáy cốc. Hắn đột nhiên nâng lên hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, trong mắt lóe lên u ám chi sắc. Coi là thật muốn làm việc tình như thế. Vậy hạ anh minh. Hứa Lâu nghe vậy vui mừng, lập tức quỳ rạp trên đất. Việc này thúc đẩy, Chu Khanh nhà không thể bỏ qua công lao, quan thăng một cấp, thăng làm tả hữu đô đốc, linh thị vệ bên trong đại thần, phong ruộng tốt trăm cảnh, vàng bạc vạn lượng tả hữu đô đốc là theo nhất phẩm, bất quá là hư trước. Thị vệ bên trong đại thần cũng là theo nhất phẩm, có chút quyền lợi, lại là tham dự quản lý kinh thành, hộ vệ cấm vệ phái đi, chỉ phụ trách bảo hộ lao hoàng đế cùng hoàng tử an toàn. Nhìn như lên trước, kỳ thực đem hắn đại tướng quân chi vị hoàn toàn ra không. Tướng quân, còn không lĩnh chỉ tạ ơn. Lao thái giám A Nô thản nhiên nói. Chu Hiển Minh ánh mắt sâu thẳm như vực sâu, chậm rãi cúi đầu xuống, cái trán bỗng nhiên, mặt tướng. Tuân chỉ. Cái này một gõ, ngày xưa quần thần chi nghĩa tận tán. Lao hoàng đế hài lòng gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Hứa Lỗ. Hứa khách nhà, hòa thân một chuyện chính là lễ bộ thuộc bổn phận chức vụ, việc này liền giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, làm xong, ban thưởng không thể thiếu ngươi. Hứa Lỗ trong lòng vui mừng như điên, trên mặt lại không chút nào lộ, cung kính dập đầu, vi thần lĩnh chỉ. Đám người thấy thế ngạc nhiên. Hòa thân sự tình về lễ bộ quản không giả. Thật là, lễ bộ còn có thượng thư Đỗ Hạ tại a. Lúc nào thời điểm đến phiên một cái thị lang toàn quyền phụ trách. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn trong mắt không nói lễ bộ thượng thư Đỗ Hạ, trong mắt lóe lên như nghĩ tới cái gì. Thầm than, bệ hạ có chút mang thù a. Chư khanh gia nhưng còn có tranh luận. Lão hoàng đế ánh mắt sắc bén quét đám người một vòng, nhàn nhạt mở miệng nói. Tất cả mọi người tất cả đều cúi đầu, trong mắt quang mang lấp lóe không yên. Chu Hiển Minh chống đối bệ hạ, đại tướng quân vị trí đều bị sốc. Đỗ Hạ chống đối bệ hạ, trực tiếp bị tay kế tiếp thị lang tổn thất tất cả mặt mũi. Lúc này ai còn dám có ý kiến? Muốn chết không phải? Bài triều. Lão hoàng đế áo bào hất lên, tựa như đắc thắng tướng quân giống như ly đi. Cung tiễn mô hoàng. Văn võ bá quan vội vàng quỳ mọp xuống đất, cung nên lão hoàng đế. Chờ đám người tán đi, Hứa Lô vừa rồi đi đến Chu Hiển Minh trước mặt, ngoài cười nhưng trong không cười, tướng quân, chúc mừng rồi. Ha ha. Chu Hiển Minh ngoài cười nhưng trong không cười lặng lẽ hắn một cái, phất tay áo quay người ly đi. Hứa Lô thấy thế nhếch miệng, niệm ai cười một tiếng, đều phần này ruộng đồng còn phách lối như vậy. Không ra gì. Thượng cung học viện chỗ sâu, thú lâu bên trong. Vương, đại tế ti gửi thư, đột quyết cùng hung nô đã liên hợp lại chuẩn bị quy mô tiến đánh ta Nhu Nhiên hơn nữa còn có người thả ra tin tức, nói vương tại võ quốc cảnh nội, đại lượng đột quyết hung nô sát thủ ngay tại tốc độ cao nhất chạy đến. Vương tiếp tục lưu lại, đã không an toàn, nhất định phải nhanh ly mở. Nạp Lan Khanh thân mang một bộ màu trắng thêu lên hoa mẫu đơn váy xòe, tiến tĩnh ngồi bàn trước. Nghe xong trước mặt áo bào đen lão giả bẩm báo sau, nàng tinh tế ngón tay ngọc nắm nuốt cán bút, rơi vào trầm tư. Sau một lúc lâu, mới nhẹ giọng hỏi, còn có tin tức khác sao? Võ quốc muốn cùng đột quyết vương đại hoàng tử hòa thân, hòa thân nữ tử chính là Châu Thị nữ. Châu Thanh Liên. Áo bào đen lão giả chi tiết đáp lại. Châu Thanh Liên Nạp Lan Khanh đẹp mắt đại mi bỗng nhiên nhíu lên, cảm thấy cái tên này có chút quen hay, lập tức nghĩ tới điều gì, đôi mắt chớp lên. Là nàng. Tên kia thẩm nương. Vì sao lại là nàng? Võ quốc mấy cái tiểu công chúa còn bị thành niên. Mấy ngày trước đây Chu Hiển Bình công nhiên chống đối qua lão hoàng đế. Việc này tám thành là trả thù a. Nạp Lan Khanh cười nhẹ âm thanh, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, xuân không thể thành. Vương, dưới mắt nên làm cái gì? Nạp Lan Khanh đôi mắt đẹp lấp lóe mấy lần, lập tức khoát tay nói, trước quan sát, thời điểm chú ý thảo nguyên bên kia lập tĩnh. Là, lão nô cáo lui. Áo bào đen lão giả lui về ly mở, kết quả đợi cửa, liền vừa vặn gặp được đi tới Tiêu Giác. Áo bào đen lão giả đôi mắt đột nhiên co lại, ngay sau đó sắc khí trong nháy mắt quanh quẩn toàn thân. Đáng chết, tiểu tử này lúc nào thời điểm lăn lộn ở ngoài cửa, hắn thế nào một chút cũng không có cảm giác được. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, hẳn là còn tới trong chốc lát. Đây chẳng phải là nói, hắn lời nói mới rồi đều bị tiểu tử này nghe xong đi. Nếu để cho vương ở chỗ này tin tức bị hắn truyền ra ngoài, t, kẻ này tuyệt đối không thể giữ lại. Áo bào đen lão giả nghĩ rõ ràng lợi hại trong đó, thân ảnh mở ra, trong nháy mắt liền nhào tới khí tức kinh khủng uy áp quét sạch ra, tông sư cảnh. Hắc, người lão nhân này nói động thủ liền động thủ. Tiêu Dật cũng kịp phản ứng, trừng mắt mắt to, tức giận nhìn xem áo bào đen lão giả. Hắn lại không phải cố ý nghe lén, vốn là đem pháo hoa phương pháp chế luyện cho Nạp Lan Khanh đưa tới liền đi. Kết quả tới sau mới phát hiện, giữa ban ngày đóng kín cửa không nói, còn có người ở bên trong nói nhỏ nói gì đó. Tiêu Giác thừa nhận chính mình là to mò chút, liền vô ý thức đụng lên đi nghe xong một chút, không nghe thấy nhiều ít, đều là một chút chi ly vỡ bụng. Cái gì vương a? Hoa thân, lại còn nâng lên thẩm đương. Bất quá, lão nhân này một lời không hợp liền động thủ. Tiêu Giác cũng là nổi giận, đang chuẩn bị hoàn thủ. Đúng lúc này, lão mục dừng tay. Nạp Lan Khanh bỗng nhiên lên tiếng kêu dừng. Vương, hắn gọi lão mục áo bào đen lão giả động tác dừng lại, nhìn về phía Nạp Lan Khanh, ánh mắt lo lắng. Không có việc gì, ngươi đi xuống đi. Nạp Lan Khanh cơ ngọc thủ, liếc qua cùng áo bào đen lão giả mắt lớn trừng mắt nhỏ Tiêu Giác, môi đỏ khẽ mím môi. Lão mục vẻ mặt cứng ngắc, Sau một lát, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nhìn chằm chằm Tiêu Giác, không người cúi đầu, lão nô cáo lui. Hừ. Tiêu Giác khó chịu trừng mắt lão Mục Ly mở bóng lưng, quay đầu nhìn xem Nạp Lan Khanh, mặt mũi tràn đầy chăm chú, "Tiên sinh, ta không phải cố ý. Ngồi, vừa vặn cùng ngươi nói một số chuyện." Nạp Lan Khanh không thèm để ý khoát tay áo, ra hiệu Tiêu Giác ngồi xuống. Tiêu Giác do dự một chút, rốt cục ngồi xuống, nhưng là cái mông chỉ dính vào một chút ghế dựa xuôi theo liền nhảy dựng lên. "Tiên sinh, nếu không ta còn là đứng đấy a?" Hắn nhìn về phía Nạp Lan Khanh, có chút chần chừ, "Ngươi ngồi, muốn hỏi cái gì trực tiếp hỏi a?" Nạp Lan Khanh tự tay vì hắn pha một ly trà, hướng phía hắn đẩy. A Tiêu Giác lập tức nghe lời ngồi xuống, tiếp nhận nước trà cầm ở trong tay không uống, chủ yếu sợ bị nàng hạ độc diệt khẩu một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. "Tiên sinh, lão đầu kia bảo ngươi vương, còn nâng lên Nhu Nhiên Đế quốc, hẳn là thân phận của ngươi." Nạp Lan Khanh nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, chính mình giơ ly lên, khẽ nhấp một cái trà thơm, bình tĩnh mở miệng, "Biết còn hỏi." "Tê, lợi hại tiên sinh, không nghĩ tới lai lịch của ngươi lớn như thế, vậy ta về sau nếu là đi Nhu Nhiên, báo tên của ngươi chẳng lẽ có thể đi ngang?" Tiêu Giác sững sờ, lập tức lộ ra sán lạn nụ cười, vuốt mông ngựa nói, "Mặc dù cái này mông ngựa rất phù bề." Nạp Lan Khanh vẫn như cũ khơi gợi lên khóe môi. "Có thể, nếu như ngươi thực có can đảm đi lời nói." Chương 143, đại sát khí. Chương 143, đại sát khí. Ách, tính toán, làm ta không nói. Tiêu Giác sờ lên cái mũi, ngượng ngập chê cười. Nạp Lan Khanh lắc đầu, không để ý tới hắn, an tính tỏa uống trà ngước mắt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Hồi lâu, mới khẽ mở môi đỏ, "Ta phải đi, khả năng không dạy được ngươi thuật cưỡi ngựa." Tiêu Giác nghe vậy trong lòng siết chặt, bản năng nắm chặt chén xuôi theo, lắp bắp nói, "Ta, thật là nếu là còn muốn học, về sau đi tìm ta chính là." Nạp Lan Khanh nhìn xem hắn, khóe môi câu lên nhàn nhạt nghiền ngẫm đường cong. Tiêu Giác im lặng, có chút chán nản cúi đầu. Võ quốc cùng Nhu Nhiên ở giữa cách ly đâu chỉ mấy vạn dặm. Cái này từ biệt, chỉ sợ về sau lại không cơ hội gặp mặt. "Tiên sinh khi nào thì đi, học sinh đưa ngươi." Tiêu Giác than nhẹ một tiếng, ngước mắt nhu hòa nhìn lên trước mặt sớm chiều ở chung được thật lâu ôn mỹ nữ người, đáy mắt mang theo nồng đậm không bỏ. "Mấy ngày nữa a?" Nạp Lan Khanh mỉm cười. Ân Tiêu Giác buồn buồn ừ một tiếng. "Tốt, vui vẻ lên chút, pháo hoa phương pháp luyện chế mang đến sao? Cho ta xem một chút." Nạp Lan Khanh đưa tay hỏi hắn muốn. "A a a, cái này." Tiêu Giác đã tỉnh hồn lại, vội vàng từ trong ngực móc ra một trang giấy đẩy tới. "Nichat Kali, Lưu Hình." Than tuổi Nạp Lan Khanh ánh mắt hơi dừng lại, gương mặt xinh đẹp bạc khởi. "Than tuổi, Lưu Hình, nàng cũng là biết. Về phần Nichat Kali, cái này là vật gì?" Nạp Lan Khanh chỉ vào pháo hoa phối liệu bên trên Nichat Kali, tú lông mày hơi nhíu, nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Giác. "Ách, cái này." Tiêu Giác nghe vậy gãi gãi đầu. "Là một loại hóa chất." "Hóa chất?" Nạp Lan Khanh tú lông mày bặm chặt. "Học sinh giải thích không rõ ràng, bất quá sẽ chế tác. Tiên sinh đi theo ta." Tiêu Giác lôi kéo tay của nàng đi ra ngoài, bên cạnh giới thiệu nói, "Thu hoạch phương pháp rất đơn giản, chính là theo tiêu trong đất rút ra. Nguyên lý đi, chính là lợi dụng cho than bên trong giáp, ca, ly tử thay thế tiêu trong đất nạ chỉ ly tử, tạo ra Nichat Kali." "Tiên sinh, giải thích như vậy hiểu không?" "Nạp Lan Khanh, ngươi nhìn ta biểu lộ giống người biết sao?" "Bất quá." Nàng híp híp đôi mắt đẹp, túi đầu nhìn xem bị nắm tố thủ, lại liếc mắt tự mình Tiêu Giác, cái chán cụt xuống, không nói một lời. Gia hỏa này vẫn là trước sau như một. Xúc động. Tiêu Giác lại không có chút nào chỗ xem xét, lôi kéo Nạp Lan Khanh đi ra ngoài. Rất nhanh, hai người liền đi vào trong sân. Tiêu Giác tìm đến một chút tiêu thổ cùng cho than, đem tiêu thổ cùng cho than hỗn hợp, thêm nước âm, làm Nichat Kali hòa tan loại bỏ điểm ly dung dịch, bốc hơi áp xúc đến bão hỏa, làm lạnh kết tinh, thu thập Nichat Kali tinh thể. "Tốt, cái này chính là Nichat Kali, tiên sinh sẽ sao?" "Ân, tiên sinh nhớ kỹ a, cơ bản tỷ lệ. Nichat Kali, Lưu Huỳnh Hoàng, than tuổi 1, 2, 3, sau đó gia nhập phụ liệu đường trắng." Nạp Lan Khanh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đem Tiêu Giác lời nói lao để trong lòng. Gia hỏa này cũng là không gì không biết đâu. Nàng hiếu kỳ hỏi, "Ngươi những vật này đều là ở đâu ra?" Tiêu Giác nháy mắt mấy cái, một bộ thuần lương nhu thuận dáng vẻ. "Kia là một cái tuyết thiên, một vị hoa trắng râu ria lão già té ngã tại trên đường cái dừng lại." "Tốt, ta đã biết." Quen thuộc thoại thuật. Làm Nạp Lan Khanh nghe được Tiêu Giác miệng bên trong toát ra hoa trắng râu ria lão già thời điểm, đã hoàn toàn xác định gia hỏa này căn bản chính là tại ăn nói bừa bãi, nói dối lừa nàng. Lập tức cắt ngang hắn, lật ra xinh đẹp bạch nhãn, phất tay ra hiệu hắn lui ra, "Ngươi có thể đi." Tiêu Giác nhún nhún vai, quay người li mở. Đi vài bước bỗng nhiên lại dừng lại, giống là nghĩ đến chuyện quan trọng gì, vội vàng vòng trở lại. "Đúng rồi, tiên sinh, các ngươi vừa rồi trong phòng đàm luận tới cái gì hòa thần?" Giống như nâng lên ta thẩm nương Nạp Lan Khanh im lặng, ngước mắt nghiêm túc nhìn hắn một cái, "Ngươi thật muốn biết?" "Ân." "Ai?" "Đều ở nơi này, ngươi xem đi." Nàng yếu ớt thở dài, trở về phòng đem một phong mật tín đưa cho hắn. Tiêu Giác cười tiếp nhận, mở ra nhìn lại. Nhìn một chút, hắn liền cười không nổi. Đột quyết hung nô liên hợp chuẩn bị tiến đánh Nhu Nhiên võ quốc hòa thần đột quyết, chuẩn bị đem Châu Thanh Liên gả đi. Tiêu Giác sắc mặt càng phát ra hắc trầm xuống, cả người mặt không biểu tình, bình tĩnh tựa như một đầm nước động. Hắn yên lặng thu hồi phong thư, ôm vào trong lòng, xoay người rời đi. Nhưng sau một khắc, lại bị Nạp Lan Khanh một thanh níu lại, cho kéo lại. "Ngươi đi làm cái gì?" Nạp Lan Khanh nhào gấp lông mày, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. "Giết người." Tiêu Giác thật thà nhìn nàng. "Nàng là ngươi thẩm nương, cũng không phải nữ nhân ngươi, ngươi kích động như vậy làm gì?" Nạp Lan Khanh nghiêm mặt, không vui quát. "Tiêu Giác, lời này, hắn thế nào về? Quýnh giờ giết chi, ngươi giết tới sao? Có thể giết một cái là một cái." Tiêu Giác chân thành nói. liền lao hoàng đế cũng coi là. Vậy ngươi đi đi. Nạp Lan Khanh buông lòng tay ra, còn mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem hắn, tán thưởng nói, nếu là thật sự có thể thành sự, ta dịu ngươi thượng vị làm hoàng đế, còn mang theo Nhu Nhiên đế quốc đối ngươi cúi đầu xưng thần như thế nào. Tiêu Giác im lặng nhìn xem cái này chỉ sợ thiên hạ bất loạn nữ nhân, kéo ra khỏe miệng, kia là phụ hoàng ta, mặc dù hỗn trướng, nhưng giết ha ha đát. Nạp Lan Khanh nhịn không được cười lạnh hai tiếng, nhíu mày liếc hắn một cái. Ngươi coi hắn là cha, hắn nhận ngươi. Đồ đần a. Tiêu Giác cảm giác mình đã bị 10 vạn điểm bạo kích, đau thấu tim gan. Đông nhiên muốn ca hát, yêu nhất nữ nhân lại làm tổn thương ta sâu nhất, cái này mùa hè phá lệ lạnh. Hô. Tiêu Giác hít sâu một hơi, dần dần tỉnh táo lại. Hòa thân sự tình đã định ra, vậy thì không cách nào sửa đổi. Dưới mắt muốn phá cục, nhất định phải đi theo Thẩm Nương cùng một chỗ tự mình chạy lội thảo nguyên. Đạp ngựa, Tiêu Giác trong lòng thầm hận, lần này không đem được quyết, hung nô pha trộn gà chó không yên, hắn liền không họ Tiêu. Đã dám ngấp nghé nữ nhân của hắn. Tốt, chuyện này dừng ở đây, ngươi đừng mù đi theo pha trộn, cẩn thận dẫn lửa thân trên Nạp Lan Khanh vô vỗ Tiêu Giác bà bay, nhìn hắn vẻ mặt hốt hoảng, đôi mắt đống nhiên lại mềm nhũn ra. Yên tâm đi, chờ ta tới thảo nguyên, sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ tốt người Thẩm Nương, tuyệt đối không cho nàng bị đột quyết cướp đi. Tiêu Giác nghe vậy khẽ giật mình, lập tức đắng chát cười một tiếng, chậm rãi nhắm mắt, che đi đáy mắt phức tạp khó phân biệt cảm xúc. Ngẩng đầu nhìn trước mặt tuyệt mỹ tinh xảo gương mặt, cùng dịu dàng con ngươi, đáy lòng đống nhiên dâng lên một hồi xúc động. Có lẽ có thể đem món kia đại sát khí tế hiện ra. Đi theo tiên sinh vị chủ nhân này, hẳn là sẽ không bị khuất nó a. Tiêu Giác hô hấp dồn dập, hai tay nắm chặt thành quyền. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Nạp Lan Khanh hồ nghi nhìn lên trước mặt trương này tuấn giật phi phả mặt. Gia hỏa này, thế nào cảm giác lạ lạ đâu? Tựa như là muốn làm gì lớn chuyện xấu như thế. Chương 144, khiếp sợ lão mục chương 144, khiếp sợ lão mục tiên sinh, nhường trong viện tử này ngoại trừ ngươi ta bên ngoài tất cả mọi người đều ra ngoài, cấm chỉ chung quanh tất cả người khả nghi tới gần. Nạp Lan Khanh nháy mắt mấy cái, nhìn lên trước mặt này đôi đen nhánh con ngươi thâm thúy, nhịp tim không hiểu hụt một nhịp, quỷ thần xui khiến đáp ứng. Nàng phất phất tay. Tất cả mọi người lui ra ngoài. Là. Xoát xoát xoát. Một đoàn bóng đen lấp lóe mà ra, từng cái tu vi cao nữa là, nhìn Tiêu Giác là một hồi trận mắt hốt mồm. Hắn chính là như vậy thuận miệng nói. Không nghĩ tới trong viện thật đúng là giấu có nhiều người như vậy a. Có chuyện gì, ngươi nói đi. Nạp Lan Khanh mong đợi nhìn hắn, trong lòng mơ hồ có suy đoán. Nàng có thể cảm giác được, gia hỏa này nhất định sẽ cho nàng một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Quả nhiên sau một khắc, Tiêu Giác trầm giọng nói, tiên sinh, đến, ta chỗ này còn có một loại chế tác tiểu mới pháo hoa phương pháp, ta nói cho ngươi cái này tiểu mới pháo hoa chơi cũng vui nói, hắn lại theo bản năng lôi kéo Nạp Lan Khanh ngọc thủ, hướng trong phòng đi. Nạp Lan Khanh bị xả động, tức giận trừng Tiêu Giác một cái, nhưng bị trong miệng hắn tiểu mới pháo hoa hấp dẫn, liền đối với giắt tay chuyện này không có quá mức so đo. Âm thầm, hai cặp đen nhánh con ngươi thâm thúy yên lặng nhìn xem một màn này, đôi mắt nhắm lại, giàn mua mà thanh âm khàn khàn truyền ra, muốn không nên ngăn cản. Tính toán, đã nha đầu ưa thích, liền theo nàng a. Tiểu tử này hoa ngôn xảo ngữ, không giống người tốt. Nha đầu, ưa thích pháo hoa bản thăng cấp thuốc nổ vẫn là vấn thế. Tiêu Giác chờ tại Nạp Lan Khanh trong phòng một cái buổi chiều đều không có ly mở. Cuối cùng cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người thành công chế tạo ra thuốc nổ thành phẩm. Nạp Lan Khanh nhìn xem bày ra trên bàn một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, mang theo thật dài kích nổ. Tối như mực viên cầu, trong đôi mắt đẹp lấp lóe dị sắc. Nàng nhìn chằm chằm Tiêu Giác, gọi áo bào đen lão mục, chăm chú dặn dò câu, đi thử xem, chú ý an toàn. Lão mục tiếp nhận thuốc nổ, nhìn xem nó bất quá 5 đâm lớn, không khỏi nhíu môi, không có để ý, sau đó hắn liền trực tiếp tại tú lâu cổng đốt lên. Làm Tiêu Giác nhìn xem một màn này thời điểm, đôi mắt lập tức trừng lớn, lúc này vụt một chút nhảy dựng lên chửi ầm lên, ngươi cái này phong lão đầu. Dứt lời, hắn đột nhiên hướng phía Nạp Lan Khanh đánh tới. Nạp Lan Khanh nhìn xem hắn đánh tới, gương mặt xinh đẹp ngưng lại, vô ý thức đưa tay muốn đem hắn đánh bay, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không có bỏ được, trực tiếp bị nhào lấy ngã xuống dưới thân. Ngươi làm gì? Nàng bình tĩnh nhìn hắn, lông mày ngưng lại, Tiêu Giác há to miệng, vừa muốn nói gì, nhưng mà sau một khắc, oanh, đất bằng lên kinh lôi, một đoàn cỡ nhỏ mây hình nấm trong nháy mắt phóng lên tận trời, làm tòa viện bị lật tung sụp đổ, mảnh ngói mạn thiên phi vũ. Đại địa chấn chiến không ngừng, toàn bộ tầng hai tú lâu trực tiếp sụp xuống, lớn tiếng vang điếc tai nhức óc. Tiêu Giác chỉ nghe được đầu vù vù một mảnh, sau đó cũng cảm giác gạch ngói phích lịch xoạt ngã xuống. Hắn thật chặt đem Nạp Lan Khanh hộ trong ngực, mặc cho đá vụn nện ở trên người, đau nghiến răng nghiến lợi. Thẳng đến một hồi lâu, bụi mù mới tan hết. Khu khu cụ lão mục khí sám bôi mặt theo phế tích bên trong bò lên đi ra, nhìn xem bị lớn nhỏ cỡ nắm tay hắc cầu cho đung đưa yên ổn không phế tích bị lạc, trong mắt lóe lên ngạc nhiên nghi ngờ cùng vẻ chấn động. Cái này, đây rốt cuộc là vật gì? May mắn hắn là tông sư, nội lực vòng bảo hộ thời điểm quanh quần quanh thân, nếu là võ giả tầm thường sợ là liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Không tốt, vương. Lão mục đội vàng lo lắng phóng tới phế tích bên trong. Nhưng lúc này hai thân ảnh cũng đã theo gạch ngói vụn bên trong lướt ra. Phi phi phi. Tiêu Giác nổ ngụm khí xám, khuôn mặt bị quẹt làm bị thương một đạo lớn chừng bằng móng tay lỗ hồng, mặt mũi tràn đầy tức giận trừng mắt lão mục. Ngươi nha có phải bị bệnh hay không? Bắn pháo trận không biết rõ ly xa một chút. Huống chi đây chính là áp xúc tới cực hạn tờ nở tờ. Ngươi. Lão mục đôi mắt lạnh lẽo, nguyên bản còn có chút không phục mong muốn xuất khẩu gian dạy. Nhưng sau một khắc, cả người hắn liền chinh lăng tại, hai con ngươi đột nhiên co lại. Chỉ thấy lúc này, lông tóc không hao tổn Nạp Lan Khanh đi ra phía trước, nâng lên Tiêu Giác mặt, nhìn xem trên mặt hắn cái kia đạo tinh tế vết máu. Nạp Lan Khanh đại mi bật chặt, thận trọng dùng mu bàn tay đem tiêu rác trên mặt cho bụi lau đi, lo lắng cho bụi tiến vào vết thương. Không có sao chứ? Kia ân cần con người. Kia dịu dàng lời nói. Kia thân mật động tác. Lão mục động. Hắn cho dù là ngốc cũng đã nhìn ra hai người quan hệ không tầm thường. Nguyên vốn cho là bọn họ chỉ là bình thường thầy trò, hay là quan hệ cũng không tệ lắm bằng hữu. Dù sao nhà mình nữ vương cao lãnh cùng khó mà tiếp cận thật là nhường vô số thảo nguyên dũng sĩ chút bước, không dám kinh nhường nửa phần. Nhưng hôm nay xem ra, nữ vương đại nhân dường như tựa hồ đối với tiểu tử này có khó mà hình dung thiên vị. Không sai, chính là thiên vị. Loại biểu lộ kia cùng ánh mắt, chỉ có khi nhìn đến nhị công chúa lúc mới có thể bộc lộ, có thể trước mặt tiểu tử này vậy mà có thể cùng nhị công chúa có giống nhau vinh hạnh đặc biệt. Không thể tưởng tượng nổi. Lão mục đống nhiên cảm giác chính mình dường như phát hiện gì rồi ghê gớm chuyện lớn. Không có việc gì, không đau. Tiêu Giác lung tung lau mặt. Ba. Nạp Lan Khanh tức giận vuốt ve tay bẩn thỉu của hắn, mới lau cho ngươi sạch sẽ, lần này cho bụi lại tiến trong vết thương. Nói, nàng lần nữa nâng lên ngọc thủ nhẹ nhàng phủi nhẹ trên mặt hắn cho bụi. Hai người đối lập lấy, cách ly rất gần, thậm chí có thể ngửi được trên người nàng đặc biệt u lan hương hoa. Tiêu Giác biểu lộ hậm hực, sờ lên đầu, nhìn xem gần trong gang tấc tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, đôi mắt hơi ấm. Có lẽ là muốn sắp chia tay. Thiên sinh cũng biến thành càng phát ra ôn nhu. Tiêu Giác trong lòng mềm hóa thành một đoàn nước, nhịn không được giơ tay lên, nhẹ nhàng đem Nạp Lan Khanh trên trán một sợi tú phát lũng đến sau tai, thanh âm trầm. Tiên sinh, đây chính là ta tặng cho ngươi sắp chia tay lễ vật. Thích không? Lão mục gặp hắn bên này, mí mắt lại là mạnh mẽ nhảy lên, cẩn thận quét mắt không có dường như tức giận vương, trong lòng trùng điệp trầm xuống. Kết thúc. Nếu là người tầm thường dám đụng vương một chút, sớm đã bị chém thành muôn mảnh. Nhưng là nhìn lấy vương ung dung thản nhiên, thậm chí thành thói quen biểu lộ. Lão mục biết, không thể lại lấy bình thường ánh mắt đối đãi Tiêu Giác, làm không tốt rất có thể trở thành vương. T. Không dám nghĩ, không dám nghĩ. Nạp Lan Khanh thân thể mềm mại run lên, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác kỳ quái. Nàng nâng lên mắt, nhìn xem Tiêu Giác tuấn giật phi phàm mặt, đông nhiên nở nụ cười, ngươi dạng này có tính không phản quốc đầu hàng địch. A. Tiêu Giác nháy máy mắt. Nạp Lan Khanh chỉ vào bị một quả hắc cầu dẹp điên bị lạc, chân thành nói, vật này tựa như thiên lôi hàng thế, có khả năng hủy thiên diệt địa, ai đạt được ai liền ưu tiên thu hoạch được chiến tranh quyền nói chuyện, thậm chí quét ngang chiến trường đều dễ như trở bàn tay. Ngươi như đưa ta, chẳng phải là phản quốc đầu hàng địch. Không không không. Tiêu Giác lập tức lắc đầu, bắt đầu giả bộ hồ đồ, cười nói, thứ này là vị kia Bạch Hồ Tử lão gia gia tặng cho ta. Hắn để cho ta đem vật này đưa cho người hữu duyên, ta cảm thấy tiên sinh chính là, liền đưa cho tiên sinh. Tiên sinh muốn tạ đừng cảm ơn ta, tạ vị kia Bạch Hồ Tử lão gia gia a. Nạp Lan Khanh im lặng, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, tùy ý hỏi một câu, có hứng thú hay không theo ta đi nhìn xem thảo nguyên phong quang. Lời này vừa nói ra, Tiêu Giác còn không có kịp phản ứng. Vương, nàng cũng là lão mục đôi mắt đột nhiên co lại, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, lập tức cười khổ một tiếng, rụt cổ lại quay người liền chạy trốn. Không thể lại chờ đợi. Đợi tiếp nữa, đoán chừng liền bị giết người diệt khẩu. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Vương, cao quý thảo nguyên chi thần huyết mạch người thừa kế, làm sao lại coi trọng như thế người Hàn tiểu tử? Tiêu Giác cũng không biết lão mục trong đầu như vậy con quấn quấn, nghe thấy kia Nạp Lan Khanh mời đi quê quán làm khách, vẫn là rất vui vẻ. Vừa vặn, hắn cũng đang chuẩn bị chạy đi một chuyến thảo nguyên, đi đem hỏa thân chuyện quấy nhiễu. Có thể cùng tiên sinh đồng hành, còn có thể mời nàng làm người dẫn đường, sao lại không làm? Tốt, mấy ngày nữa chúng ta cùng một chỗ đồng hành. Tiêu Giác thoải mái mau đáp ứng. Ân, cho thứ này lấy cái tên chữ a. Nô, liền gọi Thiên Uy tốt, Thiên Uy hạo đãng, nghịch chuyển càn khôn. Hy vọng tiên sinh có thể nhờ vào đó hoàn toàn đánh bại đột quyết cùng hung nô. Mượn ngươi cắt nôn. Nạp Lan Khanh nhàn nhạt gật đầu, sau đó trở về phòng. Một lát sau, nàng lấy ra một thanh có khắc bảo thạch khảm nạm kim cương vỡ đoàn đao, đưa cho Tiêu Giác, đôi mắt lóe ra dị sắc, có qua có lại. Cho, giữ lại kỷ niệm a. 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 Tiêu Giác nhìn xem đoàn đao, lần đầu tiên liền cảm giác thật xa xỉ, nhìn lần thứ hai chính là thích thú. Hắn đưa tay tiếp nhận, sờ lấy thân đao tinh mịn mài nhu hòa đường vân, nhìn xem chuôi đao chỗ phượng hoàng đồ án, không khỏi toét ra khóe miệng. Tạ ơn tiên sinh. Giữ đi kỹ. Nạp Lan Khanh bước xuống ba chữ, trực tiếp tự trở về phòng. Âm thầm, hai cặp giàn mua mà con ngươi sáng ngời đối mắt nhìn nhau. Nha đầu này liền phụng đầu đao đều tặng người. Đây chính là ta nhu nhiên Trần Quốc chi bảo. Bảo bối không quan trọng, cây đao này thật là mang ý nghĩa. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Nàng tự mình làm lựa chọn, ai có thể ngăn được? Nha đầu này tính tình ngươi cũng không phải không biết. Thử, cũng là tiện nghi tiểu tử này. Chương 145, bãi đường chương 145, bãi đường Tiêu Giác theo thư viện sau khi ra ngoài, trời đã tối. Nhưng chưa có trở về trong phủ, mà là đi Thanh Ngâm Các, Châu Thanh Liên trụ sở. Lão hoàng đế làm việc tình không chính cống, cưỡng ép đem Thẩm Nương xem như cùng người thân tuyển, lấy chồng ở xa thảo nguyên đột quyết. Tiêu Giác rất phẫn nộ, giận dữ liền đem thuốc nổ loại này đại sát khí trực tiếp đưa cho Nhu Nhiên đế quốc nữ đế Nạp Lan Khanh. Rất có loại, nhìn sư thành long mong đợi, chờ mong nàng có thể xưng bá thảo nguyên, trở thành thảo nguyên tam quốc chi chủ, sau đó lại xuất sư công phá võ quốc, bắt sống lão hoàng đế, xưng bá thiên hạ. Khụ khụ, chủ đề sẽ xa. Lại nói Tiêu Giác thừa dịp bóng đêm chạy tới Thanh Ngâm Các, thẳng đến Châu Thanh Liên tú lâu mà đi. Trong lầu các thủ vệ đều biết hắn, liền không có dám ngăn trở. Kẹt. Tiêu Giác thận trọng đẩy cửa ra, đốt lên trong phòng ngọn nến. Vốn cho là lúc này Châu Thanh Liên hẳn là tại khóc nhẹ, dù sao bị lão hoàng đế bày một đạo, lại không nghĩ rằng trước mắt họa phong thay đổi hoàn toàn. Trên giường Châu Thanh Liên ngủ được vô cùng thơ ngọt, thậm chí còn phát ra rất nhỏ ngáy âm thanh. Bộ dáng kia muốn bao nhiêu điểm tĩnh lại có bao nhiêu điểm tĩnh. Nhìn thấy màn này, Tiêu Dác trong lòng lo lắng lập tức tiêu hơn phân nửa, khóe miệng giơ lên một vệt ý cười, cởi giày bò lên trên Châu Thanh Liên giường, đồng thời đưa tay vuốt về gương mặt của nàng. Châu Thanh Liên nhẹ nhàng nhíu lên đại mi, vô ý thức đưa chân đá đi. Chán ghét, đi ra, muốn gả ngươi gả, ta không gả. Tiêu Dác nghe vậy sững sờ, lập tức dở khóc dở cười, thuận thế bắt lấy nàng đá lung tung đạp tuyết trắng bắp chân. Đệm chăn trượt xuống đến, Châu Thanh Liên mặc đơn bạc quần áo trong. Tiêu Dác ánh mắt vô ý thức di động, liền thấy kia tuyết trắng một mảnh châu ngực như ẩn như hiện thâm thúy đường cong. Khục. Tiêu Dác sờ lên cái mũi, lo lắng chảy máu mũi, tranh thủ thời gian rút về ánh mắt. Không trách hắn không có tiền đồ. Thật sự là trong khoảng thời gian này đều tại trải qua cấm dục sinh hoạt. Nương tử ỷ lại vương gia không trở lại, nói là tại bí mật vì hắn chuẩn bị cái gì ngạc nhiên mừng rỡ. Lại có chính là Thanh Loan. Nha đầu này ra mặt mỏng, lo lắng tú, tiếp, ly tam nữ cười nàng, cho nên trong khoảng thời gian này đều là gặp hắn liền chạy. Tiêu Dác cảm thấy mình rất khổ bức. Tốt ta, cũng có thể hiểu thành đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Trong nhà quân Mỹ vần quanh, đẹp mắt cực kỳ, liền là không thể đụng. Nô Châu Thanh Liên bị bắt lại bắp chân, lập tức giật mình tỉnh lại, ánh mắt hoảng hốt mở ra, mơ mơ màng màng chằm chằm lên trước mặt phóng đại tuấn lãng khuôn mặt. Tiểu hỗn đản, là mộng sao? Ta có nghĩ như vậy hắn nàng tiếng nói mang theo giày đặc đủ khang, mềm nu kiểu mị. Tiêu Dác nghe vậy run sợ một hồi, nhịn không được túi đầu xuống hôn một cái trán của nàng, thẩm nương, là ta. Châu Thanh Liên toàn thân cứng ngắc, sau đó ngông lung con ngươi một chút tỉnh táo lại. Nàng kinh ngạc nhìn xem Tiêu Dác, vành mắt bỗng nhiên đỏ lên, vội vàng duỗi ra cánh tay ngọc ôm Tiêu Dác cái cổ, ủy khuất nói, tiểu hỗn đản thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Tiêu Dác trong lòng run lên, vỗ nhẹ Châu Thanh Liên phần lưng an ủi, đừng khóc đừng khóc. Hắn không khuyên giải còn tốt, một khuyên hoàn toàn khóc. Ô, lão đầu kia để cho ta đi thảo nguyên hòa thân, ta chết đều không đi. Châu Thanh Liên vừa nói vừa khóc, nước mắt cùng gãy mất tuyến giường như rơi xuống. Tiêu Dác đau lòng hỏng, liền tranh thủ nàng ủng tiến trong ngực, cúi đầu dịu dàng hôn lệ trên mặt nàng nước, ôn nhu dụ dỗ nói, thẩm nương đừng sợ, có ta ở đây ta cùng đi với ngươi. Châu Thanh Liên tiếng khóc trì trệ, Lê Hoa Đái Vũ nháy mắt to nhìn về phía Tiêu Dác, hít mũi một cái nghẹn nào, ngươi cũng đi. Tiêu Dác cưng chiều sờ sờ nàng rất thanh tú trong mũi, hỏi, ta làm sao có thể nhìn xem nữ nhân của mình gả cho những cái kia thảo nguyên mọi dợ, cho nên cùng đi với ngươi chúng ta cùng một chỗ đem hòa thân chuyện quấy nhiễu, nhường lao đầu thu tay lại, dầu gì nói, hắn ánh mắt hung hăng, cắn chặt hàm răng nói, dầu gì liền trực tiếp được. Châu Thanh Liên nhìn xem Tiêu Dác hung tợn biểu lộ, nhịn không được dùng nắm đấm đập xuống lồng ngực của hắn, sau đó phốc một tiếng cười. Ngươi liền sẽ hống ta. Thẩm nương, ta nói thật. Tiêu Dác mặt mũi tràn đầy chân thành nói, vì thẩm nương, hắn nhưng mà cái gì cũng có thể làm đi ra. Tạo phản mà thôi. Huống chi hắn cũng là võ quốc hoàng tử, tạo chính mình lao đầu tự phản, cũng không tính tội ác tại trời a. Tiểu hỗn đản. Châu Thanh Liên cảm động hắn một tiếng, sau đó ngửa đầu tại Tiêu Dác trên môi ấn hôn, ôn nhu nói, ngươi thật tốt. Tiêu Dác đưa tay bưng lấy Châu Thanh Liên mặt, trong con ngươi rõ ràng phản chiếu lấy lẫn nhau cái bóng. Thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp lại kiên định. Thẩm nương, bất luận lấy sau đó phát sinh bất cứ chuyện gì, ta đều sẽ vĩnh viễn đứng tại phía sau ngươi, bảo hộ ngươi, bảo vệ ngươi cả một đời, chỉ cần ngươi quay đầu, ta là ở chỗ này. Châu Thanh Liên sững sờ nhìn hắn, hồi lâu bỗng nhiên nở nụ cười tươi đẹp. Nàng kéo Tiêu Dác bàn tay, hai cánh tay mười ngón dao nhau giữ chặt, lẫn nhau giúp vào với nhau. Tiểu hôn đàn thanh âm dừng một chút, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm. Nàng đầy mắt nhu tình nhìn xem Tiêu Dác, sau đó chậm rãi nói ra câu kia nhường Tiêu Dác toàn thân cự chiến lời nói. Chúng ta bãi đường thành thân a. Tiêu Dác kích động hỏng, ôm nàng tay đều đang run, hô hấp dồn dập. Coi như thẩm nương mới là hắn một nữ nhân đầu tiên. Mặc dù là trời xui đất khiến phía dưới, thật là bọn hắn lẫn nhau đều là lần đầu tiên. Tiêu Dác đối lần thứ nhất tình tiết nhìn rất nặng. Lúc này gặp thẩm nương vậy mà đề nghị muốn cùng hắn bái đường thành thân, làm sao không cao hứng, kích động vạn phần đâu. Nhưng rất nhanh lại gặp khó khăn. Hiện tại bái đường thành thân, có phải hay không có chút sớm? Hắn còn không có tạo phản đâu, còn không có làm thượng hoàng đế. Như là công nhân cưới thẩm nương, đồng đẳng với hướng lao hoàng đế tuyên chiến. Hiện tại hắn có thực lực này xoay cổ tay sao? Tiêu Dác xoắn xuýt, người không nguyện ý. Châu Thanh Liên gặp hắn do dự, không khỏi mất mát. Tiêu Dác vội vàng nói, dĩ nhiên không phải. Đã không phải, vậy còn chờ gì? Châu Thanh Liên nói ngồi dậy, con gối nửa quỳ tại trên giường, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem hắn. Tiêu Dác thấy thế trong lòng hung ác, ma đản, liều mạng, thẩm nương ngươi chờ, ta ngày mai liền đến cưới ngươi vào cửa. Đi tờ mờ, con mụ nó, hoàng quyền phú quý. Đi tờ mờ, con mụ nó, nỗi lo về sau. Lên tờ mờ, con mụ nó, phụ tử đối địch. Hắn hiện tại chỉ cần trước mắt nữ nhân yêu mến. Châu Thanh Liên nghe nói như thế liền biết hắn hiểu lầm, nhưng trong lòng càng thêm cảm động, thẹn thùng giận Tiêu Dác một cái, thấp giọng nói, ta là nhường ngươi bây giờ liền cưới ta. A. Tiêu Dác sững sờ, có chút khó khăn nhìn xem gian phòng trống rỗng. Hiện tại thứ gì đều không có chuẩn bị, thế nào cưới a? Ngốc tử. Châu Thanh Liên dịu dàng lườm hắn một cái, sau đó đứng dậy lôi kéo hắn quỳ gối chính đường trước. Chương 146, giải mộng chương 146, giải mộng chính đường trên đài cao trưng bày hai tòa linh bài. Cha, nương, nữ nhi tìm tới Như Ý Lang Quân. Hôm nay muốn cùng hắn thành hôn. Châu Thanh Liên ngước mắt, mặt mũi tràn đầy chăm chú nhìn kia hai tòa linh bài, nâng lên tay trái tuyên thệ, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi thì thầm: Ta, Châu Thanh Liên, nguyện gả cho Tiêu Dác làm vợ, thiên địa làm chứng, thề non hẹn biển, tuyệt không hai lòng, không ly không bỏ, sinh tử không đổi. Nói xong, nàng liền đôi mắt sáng rực nhìn về phía Tiêu Dác. Tiêu Dác hít sâu một hơi, giống nhau nâng tay phải lên, nghiêm túc đọc nói: Cha, nương, ta, Tiêu Giác, nguyện cưới Châu Thanh Liên làm vợ, thiên địa làm chứng, thề non hẹn biển, sinh tử không quên, vĩnh viễn cùng một chỗ, mặc kệ nghèo khó, tật bệnh, vẫn là cái khác nói. Hắn nhìn về phía Châu Thanh Liên, mắt sắc kiên định mà dịu dàng. Nguyện cùng ngươi đời đời kiếp kiếp, không ly không bỏ. Châu Thanh Liên ánh mắt lập tức đỏ lên, vui vẻ. Nàng lôi kéo Tiêu Giác đối với linh bài bái ba bái, sau đó rót hai chén rượu, cùng Tiêu Giác uống rượu ra bồi. Lại không biết từ nơi nào tìm tới một cái đỏ khăn cô dâu, tự mình bị nàng đóng trên đầu, dáng người thẳng ngồi trên giường, chờ lấy Tiêu Giác đi vén đỏ khăn cô dâu. Không có thân bằng hảo hữu, không có mũ phượng khăn quàng vai, càng không có người chúc phúc. Có thể Châu Thanh Liên lại cảm thấy, tối nay mặt trăng phá lệ tròn. Cửa sổ gió nhẹ chậm chậm thổi lất phất, tóc dài dương nhẹ, váy áo bay múa. Nàng cách đỏ khăn cô dâu, liếc qua ngu ngơ tại nguyên chỗ đồ đần lại nhìn xem song cửa sổ bên ngoài, khoe miệng mỉm cười, suy nghĩ rất nhiều cùng Tiêu Giác vui vẻ quá khứ. Đáng giá. Dù là sáng sớm ngày mai liền chết đi, qua đêm nay cũng đáng. Tiêu Giác cũng là có chút không dám tin tưởng, hắn thế mà thật cưới Thẩm Nương làm vợ. Đây hết thảy quá đột ngột, đến mức đầu hắn bên trong rối bời, hoàn toàn phản ứng không kịp. Thằng đến Châu Thanh Liên hô hắn nhiều lần hắn mới đột nhiên hoàn hồn. Phu quân, nên vén đỏ khăn cô dâu. Nàng dịu dàng như nước thanh âm truyền lọt vào trong tai, Tiêu Giác chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người sôi trào, một dòng nước ấm tràn vào toàn thân. Sau đó hắn run rẩy đưa tay mở ra Châu Thanh Liên đỏ khăn cô dâu. Giai nhân khuôn mặt như vẽ, xinh đẹp tuyệt trần. Châu Thanh Liên gương mặt ửng đỏ, hai mắt ướt át, lông mi cụp xuống, che giấu đáy mắt vui vẻ. Tiêu Giác thấy thế nhịn không được si ngốc nhìn xem nàng, dường như bị câu đi hồn phách giống như. Hắn biết hầu nhấp nô, si ngốc nhìn chằm chằm Châu Thanh Liên nhìn rất lâu mới khàn giọng kêu, "Thẩm Nương, đồ đần, muốn đổi giọng." Châu Thanh Liên nhếch môi đỏ, ngượng ngập nói, "Ta hiện tại là vợ của ngươi." Tiêu Giác thừa nhận, Thẩm Nương quá sẽ vậy. Hai ba câu nói liền để hắn kém chút chết chìm tại ôn nhu hương bên trong. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Nương, nương tử. Tiêu Giác đập nói lắp ba kêu một tiếng, vẫn là không thích ứng. Phốc phốc, Châu Thanh Liên nhịn không được cười ra tiếng. Ai nha, ngươi thế nào như thế ngốc? Được rồi, ngươi vẫn là gọi Thẩm Nương a. Châu Thanh Liên giả bộ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nắm chặt tay của hắn, chỉnh trọng việc tiếng gọi, phu quân. Hai chữ hô lên, chính nàng liền khóc đỏ mắt, cảm động. Tiêu Giác ngơ ngẩn. Một lát, hắn nhếch môi ngốc cười lên. Vài mắt cũng đi theo đỏ lên. Thẩm Nương Tiêu Giác đưa tay nắm cả Châu Thanh Liên tinh tế mềm mại eo, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, "Ta rốt cục cưới được ngươi." Ân. Châu Thanh Liên đem đầu tựa ở Tiêu Giác trên bờ vai, nhắm mắt lại nhẹ nhàng đáp ứng, nước mắt trong suốt ý mắng trượt xuống, khóe môi giơ lên ngọt ngào độ cong. Hai người tại không lớn trong phòng, hoàn thành thành thân nghi thức, sau đó ôm nhau, ai cũng không nói chuyện. Thẳng đến hồi lâu, vẫn là Châu Thanh Liên nhất mở miệng trước, sắc mặt đỏ bừng, xinh đẹp động nhân. "Tiểu hữu đàn, nên vào phòng." Nhỏ bé yếu ớt ngượng ngùng thanh âm rơi xuống Tiêu Giác trong lỗ tai. "Ven." Hắn cảm giác cả trái tim đều nổ tung. Thẩm Nương Tiêu Giác thanh âm khàn khàn trầm thấp đáp, lập tức một thanh ôm ngang lên Châu Thanh Liên, đem giai nhân nhẹ nhàng để nằm ngang tại trên giường thơm. Tiểu hôn đản Châu Thanh Liên hai tay leo lên lấy Tiêu Giác cái cổ, ánh mắt mê ly, dường như có lẽ đã say. Tiêu Giác nhìn xuống nàng, trong mắt dần dần tràn ngập nồng đậm thâm tình. Hắn hôn nhẹ con mắt của nàng, chóp mũi, bờ môi. Châu Thanh Liên hai tay vờn quanh ở hắn, thân thể dán chặt lấy hắn, thổ khí như lan, giống ngày ấy tại động hố như thế. Yêu ta, Tiêu Giác rốt cuộc khống chế không nổi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, xé nát Châu Thanh Liên quần áo. Ánh đến nhảy vọt trong phòng xuân, quang vô hạn, tiểu diễn một phòng. Ngoài cửa sổ ánh trăng trong sáng vô cùng, tung xuống một mảnh ngân huy, tĩnh mịch mà dịu dàng. Một đêm phiên vân phúc vũ. Hôm sau, Châu Thanh Liên mệt mỏi cực thiết đi, Tiêu Giác lại tinh thần sung mãn tỉnh lại. Nhìn xem trong ngực giai nhân phấn hà giống như gương mặt xinh đẹp, trong lòng của hắn hài lòng cực kỳ. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tia chân bóng nhắn mịn da thịt. Tiêu Giác vô ý thức liếc qua Châu Thanh Liên lưng trắng, biểu lộ đông nhiên khẽ giật mình, tiếp theo đôi mắt dần dần trừng lớn. Ấn ký, lại gặp ấn ký, không giống với viện trưởng Tô Ngọc Nghiên hoa hình ấn ký. Châu Thanh Liên trên lưng ấn ký hình dạng giống một cái phiên bản thu nhỏ vân tức tinh xảo tiểu xảo, sinh động như thật. Tiêu Giác hô hấp trong nháy mắt dồn dập rất nhiều, trái tim phanh phanh trực nhảy. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cúi đầu nhìn hướng cổ tay của mình. Quả nhiên này chuỗi thần cách tay xuyên lại xuất hiện. Tiêu Giác đưa tay sờ sờ tay xuyên, sau đó trầm mặc. Tay xuyên nhìn xem là hư ảo, nhưng là sờ lên lại là chân thật. 12 hạt châu xuyên thành một vòng, mỗi hạt châu bên trên đều có ấn ký. Tiêu Giác có hơi quét, liền thấy cùng Châu Thanh Liên cùng Tô Ngọc Nghiên trên thân ấn ký giống nhau hai viên chuỗi hạt. Hắn hiện tại đã 100% xác định, đó không phải là ngộ. Đem có khắc giống nhau ấn ký trôi hạt hái xuống, nhường phục dụng, thần cách liền sẽ trở về nghĩ tới ngày đó ở trong mơ, nữ tử thần bí đối lời hắn nói. Tiêu Giác trong lòng run lên, vội vàng xua tán đi trong đầu lời nói. Không nên không nên. Ai biết hạt châu này ăn hết, Thẩm Nương lại biến thành bộ dáng gì? Nếu là lập tức đã mất đi tất cả ký ức, lại không biết hắn, vậy nhưng sẽ thua lô lớn. Tiêu Giác do dự mãi, quyết định vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến. Không phải bất đắc dĩ, hắn quyết không nguyện vận dụng cái này xa lạ tay xuyên. Đang lúc Tiêu Giác suy nghĩ lung tung lúc, hắn nghe được Châu Thanh Liên ưm một tiếng mở mắt ra. Nha. Thấy Tiêu Giác nhìn lấy mình, Châu Thanh Liên trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, tranh thủ thời gian giật chăn mền che mình. Tiêu Giác thấy thế lập tức dở khóc dở cười. Cương Triều đưa tay vuốt vuốt nàng xóa tung sốc xếp mặt phát. Thẩm Nương, chúng ta đều thành thần, thẹn thùng cái gì? Ai? Đúng thế. Ta đem quên đi. Châu Thanh Liên hối hận bố bố cái chán, sau đó đưa tay ôm Tiêu Giác, chui tại trước ngực hắn nói, phu quân, ta thật đói. Cổ họng của nàng khàn giọng, hiển nhiên đêm qua không có yêu quý. Tiếng nói còn khó chịu hơn đâu. Tiêu Giác nghe vậy, đau lòng hỏng, túi đầu thân mật hôn gương mặt của nàng hỏi, muốn ăn cái gì, nói cho ta.
Ha ha, cái gì đều được, chỉ cần là ngươi làm.
Châu Thanh Liên ôm Tiêu Giác nũng nịu.
Nhanh 30 người, chính là có mị lực nhất thời điểm, nũng nịu lên là thật để cho người ta chống đỡ không được.
Tốt. Tiêu Giác bị nàng mê thần hôn điên đảo, trầm thấp ứng tiếng, đứng dậy mặc rửa mặt sau liền tiến vào phòng bếp.
Chương 147, đưa hôn sứ chương 147, đưa hôn sứ cách ly hỏa thân còn có 4 ngày.
Tiêu Giác tại Thanh Ngâm các ăn điểm tâm sau đã đến lễ bộ.
Điện hạ muốn đích thân hộ Tống Thiên thành công chúa đi thảo nguyên.
Thượng thư Đỗ Hạ biểu lộ hơi kinh ngạc.
Ân, không biết Đỗ đại nhân có thể hay không tạo thuận lợi.
Tiêu Giác đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị,
nhưng không ngờ,
Đỗ Hạ chỉ là hơi suy tư một phen, liền vui vẻ đáp ứng.
Hạ quan đang giàu nên phái người nào đảm nhiệm đưa hôn sứ đâu, điện hạ quý vì đế quốc lục hoàng tử, lại rất được bách tính kính yêu, lần này đại biểu ta Đại Vũ tiến về thảo nguyên thích hợp nhất.
Tiêu Giác biểu lộ hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới lao nhân này tốt như vậy nói chuyện.
Bất quá cũng tốt, cũng là tỉnh không ít phiền toái.
Điện hạ lần này tiến về cần chú ý một người.
Lễ bộ thị lang Hứa Lỗ, người này âm hiểm độc ác, vì đạt được mục đích dùng bất cứ thủ đoạn nào.
Đỗ Hạ dừng một chút, lại tăng thêm một câu, hắn cùng đại hoàng tử giao hảo.
Tiêu Giác đôi mắt híp híp, lập tức mỉm cười, đa tạ đại nhân nhắc nhở.
Đỗ Hạ khoát tay, giống nhau cười tủm tỉm nhìn xem hắn, đều là hạ quan thuộc bổn phận sự tình.
Hạ quan là điện hạ sắp xếp 5 cái danh ngạch tại đưa thân trong đội ngũ, điện hạ có thể chọn lựa một chút tín nhiệm hộ vệ ở bên người, trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau.
Tiêu Giác gật đầu cảm ơn, lập tức cáo từ ly mở.
Đỗ Hạ đưa mắt nhìn Tiêu Giác ly mở, bước chân vội vã trở về nhà tử, khóa gấp cửa phòng, nhìn lên trước mặt cao lớn trung niên hán tử, mặt mũi tràn đầy khó hiểu nói, vương gia vì sao nhường tiểu chủ đi theo?
Dọc theo con đường này cũng không quá bình.
Nhân gian đạo trận, nước bùn sinh sen, thế gian gặp chắc trở, đều là rèn luyện luận bản ta cũng.
Tiêu Kình Thương đứng chắc tay, vẻ mặt trang nghiêm.
Đỗ Hạ nghe vậy mặc niệm 2 lần, giật mình gật đầu.
Vương gia coi là thật là dụng tâm lương khổ a.
Tào Chiêu sẽ kết thúc sau.
3 năm quan thần tụ tập cùng một chỗ kết bạn mà đi, ngẫu nhiên gặp đại hoàng tử Tiêu Cảnh Thiên, liền vội túi đầu hành lễ.
Hạ quan gặp qua đại hoàng tử.
Tiêu Cảnh Thiên liếc qua đám người, mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, lập tức bước chân vội vã ly mở.
Đại hoàng tử hắn trên mặt mọi người toát ra chút vẻ hơi nghi hoặc, không khỏi thầm nghĩ đại hoàng tử hôm nay như thế nào như thế trầm mặc ít nói, phản phất đổi người giống như.
Các ngươi có phát hiện hay không đại hoàng tử gần nhất thay đổi thật nhiều, cả người lộ ra một loại lạnh siêu siêu cảm giác.
Đừng nói mỏ, nếu như bị người nghe xong đi, ra cho ngươi lột.
Thật là,
thật rất âm suy suy.
Đi.
Mấy vị quan viên liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ tán đi.
Âm u mật thất bên trong,
phát ra nặng nề tiếng hít thở, một cái tuổi trẻ nữ tử nằm tại trên một cái giường, khóe miệng chảy xuống máu tươi, hô hấp yếu ớt.
Nữ tử thân thể bị thô bạo lột sạch sẽ, toàn thân trên dưới hiện đầy máu ứ động vết thương. Hai tay bị dây thừng chăm chú buộc lên đỉnh đầu, mà thân thể của nàng thì hiện ra cong, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ.
Tiêu Cảnh Thiên hai tay để trần ngồi dưới đất, trong mắt lộ ra nồng đậm mà quỷ dị huyết hồng sắc.
Hắn cúi đầu nhìn trong tay một bản trang bìa viết có vu thần thuật 2 chữ thư tịch, khóe miệng nổi lên thị nụ cười máu.
Ha ha ha,
rốt cục đã luyện thành.
Hắn ngửa đầu lớn cười vài tiếng, không ngừng nuốt ve trong tay kia mỏng như cánh ve giống như tràn giấy, trong ánh mắt tràn ngập khó mà ức chế kích động cùng hưng phấn.
Một cỗ quỷ dị hắc khí theo Tiêu Cảnh Thiên thân thể bốn phía bay lên đi ra, đem toàn bộ mật thất bao phủ lại, khiến cho hoàn cảnh xung quanh biến càng phát ra âm hàn kinh khủng.
Mang âm nữ, mang âm nữ.
Tìm tới mang âm nữ, cái này thần thuật liền có thể tu luyện đến đại thành.
Đến lúc đó lao đầu kia vừa chết, cái này toàn bộ thiên hạ chính là chấm.
Tiêu Giác, Vương Đạo Vận, Tông Ngọc Nghiên,
đến lúc đó hết thảy đều muốn phụ phục tại chấm dưới chân.
Thiện nhân, đến lúc đó chấm để các ngươi sống không bằng chết.
Tiêu Cảnh Thiên điên cuồng phá lên cười, trên mặt giữ tận bặm mẹo, ánh mắt tinh hồng đáng sợ, lộ ra khó tả bạo ngược.
Sàn sạt,
nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên.
Tiêu Cảnh Thiên đột nhiên quay đầu, tinh hồng ánh mắt nhìn xem đi tới Hắc Sa yêu mị nữ tử, trong mắt trong nháy mắt nổ bắn ra một vẻ tham lam mà dâm tà ánh mắt.
Mỹ nhân nhi, người rốt cuộc đã đến.
Chấm đã đợi không kịp.
Chấm muốn nếm thử người tư vị.
Nói chuyện lúc, Tiêu Cảnh Thiên đã hướng kia yêu mị nữ tử đánh tới.
Một cỗ âm gió thổi vào mặt.
Nào.
Yêu mị nữ tử bị thổi tan trên mặt Hắc Sa, lộ ra một trương như thiên sứ xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt, phối hợp kia mị ma đồng dạng yêu nghiệt dáng người, sợ là bất kỳ nam nhân nào đều sẽ dục huyết phu trướng.
Ha ha ha, mỹ nhân Tiêu Cảnh Thiên đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn.
Bành.
Tiếng vang.
Chỉ thấy kia yêu mị nữ tử thon dài bọc lấy Hắc Sa váy tuyết trắng đùi ngọc đột nhiên nâng lên, một cước đem Tiêu Cảnh Thiên đạp bay ra ngoài cách xa mấy mét, mạnh mẽ ngã xuống ở trên vách tường.
A.
Tiêu Cảnh Thiên lúc này kêu thảm một tiếng, trong mắt tinh hồng cấp tốc lui tán khôi phục thanh minh, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhìn xem nữ tử sắc mặt trắng bệch vô cùng.
Yêu mị nữ tử đứng ở nơi đó, một bộ thần thánh không thể xâm phạm cao lãnh dáng vẻ, lặng lẽ nhìn xuống trên mặt đất chật vật không chịu nổi Tiêu Cảnh Thiên.
Ngu xuẩn, đầu hỏa nhập ma đều không tự biết, còn vọng muốn tu luyện vu thần thuật.
Sư, sư phụ.
Đỗ Nhi sai Tiêu Cảnh Thiên che ngực bò lên, trong mắt tràn ngập sợ hãi cùng sợ hãi, vì giảm xuống yêu mị nữ tử trước mặt run lẩy bẩy.
Yêu mị nữ tử nâng lên dài nhỏ hùng ra giẫm tại Tiêu Cảnh Thiên trên bờ vai, ở trên cao nhìn xuống hắn, ta dạy qua ngươi rất nhiều lần, tu luyện vu thần thuật cần hết sức chuyên chú, không thể phân thần, nhưng ngươi lại không nghe.
Đỗ Nhi biết tội, Đỗ Nhi biết tội.
Tiêu Cảnh Thiên vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ, cái chán đã đập bể ra, máu tươi theo chảy xuôi xuống tới.
Thật sự là có chút hoài nghi tuyển ngươi xem như ta vu cổ nhất tộc người thừa kế có phải hay không một cái thật quá ngu xuẩn chuyện.
Yêu mị nữ tử ngữ khí lạnh buốt nói, một đôi tử sắc dị đồng bên trong toát ra nhàn nhạt u minh chi hỏa.
Tiêu Cảnh Thiên nghe xong lập tức mồ hôi đầm địa, toàn thân run rẩy không ngừng, vội vàng giải thích, sư phụ bất giận, sư phụ bất giận. Đỗ Nhi về sau cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Một lần cuối cùng, nếu có lần sau nữa, ngươi cũng không cần thiết giữ lại. Đỗ Nhi nhớ kỹ. Yêu mị nữ tử thu hồi dẫm tại Tiêu Cảnh Thiên trên bờ vai chân, ngước mắt liếc mắt giường ngọc bên trên nửa chết nửa sống nữ tử, con ngươi lại là u ám một chút, âm thanh lạnh lùng nói, tu luyện vu thần thuật sẽ sinh ra bạo ngược tâm lý, tựa ở nữ nhân trên người phát tiết vô dụng, phương thức tốt nhất chính là đi chiến đấu, đi chém giết, đi chiến thắng đối phương, thẳng đến ngươi hoàn toàn trưởng khống những cái kia bạo ngược lực lượng, dạng này mới có thể đột phá bình cảnh, đạt tới càng cường đại hơn cảnh giới. Nếu không ngươi vĩnh viễn không lĩnh ngộ được vu thần thuật chân chính tinh túy. Tiêu Cảnh Thiên nghe vậy lập tức ánh mắt nóng rực, liền vội vàng gật đầu đáp ứng, Đỗ Nhi nhất định sẽ nhớ kỹ sư phụ lời nói. Yêu mị nữ tử không nói thêm cái gì, quay người đi đi. Sư phụ đi thong thả. Tiêu Cảnh Thiên nhìn xem kia tuyệt mỹ mà yêu mị bóng lưng, thẳng đến hoàn toàn biến mất, đáy mắt mới dám lộ ra một vẻ mịt mờ tham lam cùng dục vọng. Hắn âm thầm siết chặt nắm đấm, thanh âm khàn khàn vang lên, "Sư phụ ngươi sai, ta sẽ chứng minh dựa vào nữ nhân mới là nhanh nhất tu luyện vu thần thuật con đường, chỉ cần tìm được mang âm nữ kiệt kiệt kiệt. Đến lúc đó, các ngươi nguyên một đám đều sẽ trở thành nô lệ của ta." Chương 148, nương tử trở về. Chương 148, nương tử trở về. Yêu mị nữ tử ly mở mất thất, đi vào một chỗ ngủ trong các. "Tôn giả, thiên bi có dị động?" Bóng đen lặng yên không tiếng động xuất hiện tại yêu mị bên cạnh cô gái, cung kính nói. "A." Yêu mị nữ tử nghe vậy, nguyên bản lười biếng vũ mị trong mắt lóe ra một tia ánh sáng sắc bén, thì thào nói rằng, "Nói một chút." "Thiên bi biểu hiện, Vạn đạo thần điện 12 tư đã có tam ti hiện thế, theo thứ tự là Thiên đất quý nhân Thiên hậu cùng Bạch hổ tam ti. 12 tư, lại tên thập nhị thiên ti. Nó cụ thể là lấy Thiên đất quý nhân làm chủ, ở giữa trước có năm vị, Dọn Rắn, Chu Tước, Lục Hợp, Câu Trần, Thanh Long. Sau có năm vị, Thiên hậu, Thái Âm, Huyền Vũ, Thái Thượng, Bạch Hổ. Còn có một vị thiên không, nổi danh mà không có gì. Cái gì? Các nàng ở đâu? Yêu mị nữ tử đống nhiên biến kích động lên, trên người lệ khí tùy ý lan tràn. Bóng đen túi đầu nói, cụ thể hạ lạc còn chưa biết được, trong tộc trưởng lão còn đang toàn lực loại bỏ. Không nghĩ tới, liên thiên đất quý nhân đều xuất thế, xem ra vạn năm trước cố sự đem tại một thế này lại lần nữa tái diễn. Chỉ là không biết rõ lần này ai mới là người thắng cuối cùng. Yêu mị nữ tử chậm rãi hai mắt nhắm lại, một lát mở ra lúc đã là thanh minh, đạm mạc nói, thông chi tộc toàn lực lao truy tìm tiên bi bên trên đánh dấu tin tức, mau chóng biết rõ ràng các nàng đến cùng ở đâu. Nhất định phải thừa dịp các nàng còn chưa thức tỉnh trước, đem nó gạt bỏ, nếu không thần cách sau khi tỉnh dậy, sẽ cho vu thần đại nhân thức tỉnh mang đến vô tận phiền toái. Tuân mệnh. Bóng đen lĩnh mệnh chuẩn bị ly mở, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, dừng chân lại, đứng tại chỗ, có chút muốn nói lại thôi. Có chuyện gì cứ nói đi. Yêu mị nữ tử đôi lông mày khẽ nhếch, hỏi. Bóng đen do dự một chút, cắn răng nói, tộc lao truyền đến tin tức, dựa theo thiên diễn suy tính, Vu thần đại nhân một thế này quay người luân hồi xuất hiện ở ngoài ý muốn ngoài ý muốn. Có ý tứ gì? Yêu mị nữ tử có chút nhíu lên lông mi, theo bản năng mắt nhìn mật thất phương hướng. Nàng trước đó không lâu nhận được tin tức, nói vo quốc đại hoàng tử Tiêu Cảnh Thiên, hư hư thực thực Vu thần đại nhân chuyển thế, cho nên không xa vạn dặm chạy đến nơi này tìm kiếm, sau đó đem Vu thần thuật tự tay truyền cho hắn, đang chờ mong một ngày kia có thể tỉnh lại Vu thần đại nhân đâu. Làm sao lại ngoài ý muốn nổi lên? Bóng đen trầm mặc một lát, dường như tại tổ chức ngôn ngữ, sau đó mới nói, theo tộc lao phỏng đoán, Vu thần đại nhân đây là 9981 lần luân hồi, biểu tượng cực âm hiện ra. Hẳn là tháng âm năm âm âm ngày ra đời. Nói cách khác, Vu thần đại nhân một thế này chuyển thế thân phận rất có thể là một vị nữ tử. Yêu mị nữ tử nghe vậy đôi mắt đột nhiên co lại, trong đầu không ngừng thoáng hiện một câu, Vu thần đại nhân chuyển thế chính là một vị nữ tử đáng chết. Trong tộc những lao gia hỏa kia đều là làm ăn gì? Không phải nói võ quốc đại hoàng tử mới là Vu thần chuyển thế sao? Thế nào hiện tại lại biến thành nữ tử? Kia nàng thời gian dài như vậy làm tất cả, chẳng phải là toàn bộ lãng phí? Bóng đen thận trọng quan sát đến yêu mị nữ tử, thấy sắc mặt nàng càng ngày càng kém, lập tức giật nảy mình, tranh thủ thời gian túi lầu xuống, không dám ở nói chuyện. Yêu mị nữ tử hít sâu mấy hơi, để cho mình bình tĩnh trở lại, mới đúng bóng đen nói rằng, chuyện này ta đã biết. Kia, muốn hay không thủ hạ đi? Bóng đen ngước mắt liếc mắt mật thất phương vị, cái này tên giả mạo, có phải hay không muốn thuận tiện dọn dẹp một chút? Tính toán, chờ đoạn thời gian xem một chút đi, không chừng hắn có thể cho chúng ta ngạc nhiên mừng rỡ cũng nói không chắc. Tại vu thần lớn người thân phận không rõ xác thực trước đó, chúng ta tạm thời trước không động hắn, miễn cho đánh cỏ động rắn. Ân, ngươi đi đi. Là. Bóng đen nghe vậy trong nháy mắt biến mất tại gian phòng, cả phòng lại khôi phục yên tĩnh. Ghê tởm. Vậy mà làm ra như thế kỳ hoa sự tình, kém chút hỏng tộc ta đại sự, đám kia xú lao đầu đều là làm ăn gì? Yêu mị nữ tử tức giận nện giường mắng, đông nhiên lại giống là nghĩ đến cái gì, khoe miệng phát họa ra một vệt tàn nhẫn đường cong. Nàng ngước mắt liếc mắt Tiêu Cảnh Thiên vị trí, đôi mắt thâm thúy, thì thào nói nhỏ, không chừng còn có thể một lần nữa tạo vu thần đi ra cũng không nhất định. Làm Tiêu Dắt chân trước bước vào ra môn thời điểm, chân sau liền dừng lại. Trong đình viện, nữ tử mặt mày như vẽ, một bộ áo trắng tôn lên da thịt bánh nhuận như ngọc, không nhiễm trần thế, dáng người uyển chuyển, dung nhan khuynh thành. Tiêu Giác sững sờ nhìn xem, sau đó cả người đều động, theo bản năng tiếng gọi, "Nương tử." Nàng này chẳng phải là xa cách đã lâu vương phủ nữ chủ nhân? Vương Đạo Vận. Vương Đạo Vận thân thể mềm mại khẽ run, ngước mắt một cái liền nhìn thấy tấm kia quen thuộc tuấn giật gương mặt, cả người nhất thời mừng rỡ nhào tới. "Phu quân." Tràn ngập hương thơm thân thể mềm mại cả một cái va vào Tiêu Giác trong ngực. Mềm mại kiều nộn xúc cảm làm cho Tiêu Giác đột nhiên ngược lùi lại mấy bước, lập tức mới đứng vững thân hình, đưa tay nhẹ vô về Vương Đạo Vận tú phát. Vương Đạo Vận ngửa đầu cười khanh khách nhìn qua Tiêu Giác, ánh mắt có ánh, "Phu quân, có muốn hay không ta?" Tiêu Giác giả vờ giả tức giận trừng mắt nàng, hoán giận nói, "Đều gần một tháng, ngươi chạy đi đâu rồi? Có biết hay không vi phu có mơ tưởng ngươi?" "Ai nha, đừng nóng giận đi, hi hi, làm vợ chuẩn bị cho ngươi một món lễ vật." Vương Đạo Vận hoạt bát trước mắt, nhón chân lên hôn khỏe miệng của hắn một chút, xem như an ủi. Sau đó, nàng lôi kéo Tiêu Giác đi hướng trong phòng, ôm ra một cái màu đỏ thấm dài mảnh hộp gỗ đặt vào trong ngực hắn, mặt mũi tràn đầy chờ mong, "Phu quân, mau mở ra nhìn xem, có thích hay không?" Tiêu Giác lên người, chậm rãi xốp lên hộp gỗ, khi thấy đồ vật bên trong lúc, đôi mắt lập tức sáng lên. Hộp gỗ bên trong trưng bày không phải khác, rõ ràng là một thanh tạo hình cổ quái trường kiếm. Kiếm tích đen nhánh, lưỡi kiếm lại trắng sáng như tuyết, hàn quang lạnh thấu xương, dường như tùy thời có thể phá sao mà ra. Càng quan trọng hơn là, trên chuôi kiếm còn khảm nạm lấy hai viên tựa như hung thú ánh mắt giống như hồng ngọc, huyền khốc cực kỳ. Tiêu Giác cầm thanh trường kiếm này, lập tức huyết dịch khắp người ra tốc chảy xuôi, trong thân thể nội lực trong nháy mắt sôi trào lên, thấu thể mà ra, bao vây lấy trường kiếm trong tay. Theo nội lực gia trì, chỗ chuôi kiếm kia hai viên tựa như trong mắt giống như hồng ngọc, lập tức lộ ra hai đạo tinh hồng ánh sáng. Một cỗ không cách nào hình dung phù hợp cảm giác truyền khắp toàn thân. Dường như cái này trường kiếm có thể khiến cho hắn đủ có vô cùng lực lượng, sức chiến đấu bạo tăng. Tiêu Giác đáy lòng cuộn loạn, tò mò hỏi, đây là cái gì kiếm a? Kiếm này chính là binh khí bảng xếp hạng thứ 4 bá kiếm huyết hồng, là dùng ngàn năm hàn thiết bách luyện rèn đúc mà thành. Vương Đạo Vận một bên giới thiệu, một bên cầm qua huyết hồng, nhẹ nhàng sắn kiếm hoa, đây chính là làm vợ phí hết đại công phu mới lấy được a. Hơn nữa, vừa đạt được thời điểm, nó đã chặt đứt, làm vợ lại tìm người trọng mới tu bổ một lần, còn gia nhập không ít quáng hiếm thấy thạch. Tốn thời gian một tháng mới rốt cục đem hắn chế tạo ra đến. Cường độ cùng sắc bén tính viễn siêu trước kia. Chương 149, Long Phụng Niết Bàn Kinh chương 149, Long Phụng Niết Bàn Kinh nương tử trở về phủ. Cả một nhà lại đoàn tập hợp một chỗ. Tiêu Giác tự mình xuống bếp làm một bàn lớn đồ ăn. Ly ở một bên trợ thủ. Một bàn quả ớt xào thịt vừa ra nổi. Tú Chắc động linh động mắt to, thừa dịp hai người không chú ý, liền đưa tay muốn đi ăn vụng. Ba. Ly một bàn tay vướt ve nàng móng vuốt, cười lạnh một tiếng, cái gì thói quen xấu? Rửa tay chưa? Tê hô hô. Ly, người nữ nhân xấu, đau quá a. Tú che lấy đỏ bừng tay nhỏ, tức giận trừng mắt nàng, lập tức bất tức chạy đến Tiêu Giác trước mặt, khóc chít chít cáo trạng. Điện hạ, ngươi không có ở đây thời điểm, Ly nàng luôn luôn lười biếng, còn đem ngươi món kia thích nhất bạch bảo tẩy hỏng. Ách. Tiêu Giác ngạc nhiên, quay đầu mắt nhìn Ly. Ly sắc mặt hắc như than mặc, hận không thể xông lên bóp chết Tú cái này xấu nha đầu. Nhưng do thân phận hạn chế, chỉ có thể mạnh mẽ trừng mắt liếc Tú, liền tiếp theo túi đầu thái thịt. Tú thấy tình cảnh này, tiêu ngạo hừ một tiếng, dường như đấu thắng gà trống lớn, cười đáp ý ba. Tiêu Giác bấm tay gậy một cái Tú cái chán. Đừng ước hiếp Ly, Ly so ngươi khôn hơn. Ôi, đau nhức đau nhức đau nhức, Tú lau chán, khí phồng lên khuôn mặt nhỏ, thương tâm gần chết nhào về phía Tiêu Giác trong ngực, ôm lấy eo của hắn, dùng cái đầu nhỏ trùng điệp đụng lồng ngực của hắn. Bang bang bang. Điện hạ bất công, liền biết che chở Ly, cũng không giúp người nhà nói chuyện. Ô, nói, lại dịu rít nghẹn nào. Tú diễn kỳ có thể xưng là ảnh hậu cấp bậc. Tiêu Giác bị cuốn lấy bất đắc dĩ, xoa nàng Tú phát, ôn nhu nhẹ dụ dỗ nói, được rồi, điện hạ sai, nhanh bung ra, lại nháo dọn, đêm nay liền không có cơm ăn. Hừ hừ. Tú nghe xong, lập tức theo trong ngực hắn đứng lên, chỉnh lý tốt y phục, nhẹ cộc cộc chạy ra phòng bếp. Chờ Tú đi, Tiêu Giác mới thở dài một tiếng, đối Ly nói khẽ, Tú còn nhỏ, ngươi nhiều nhường một chút nàng. Nàng đều 19. À không, 20, không nhỏ. Ly cười một tiếng, chẳng biết tại sao nhìn xem Tiêu Giác con ngươi thần sắc lộ ra ý vị thâm trường. Ngươi nhìn ta trí nhớ này, cũng là đem quên đi, nhìn nàng giống hải tử dường như, không nghĩ tới. Tiêu Giác lẩm bẩm một tiếng, lập tức lắc đầu, nhịn không được cười lên. Trong phòng bếp, hai người phối hợp lẫn nhau bận rộn, thay nhau ra trận. Ly đã tận đến Tiêu Giác chủ nghệ chân truyền, bốc cháy món ăn hương vị đều đủ, khiến Tiêu Giác khen không dứt miệng. Trong đình viện, tiếp tại giáo thạch thất luyện kiếm gỗ. Tiểu nha đầu mặc dù vừa tiếp xúc kiếm thuật, nhưng bởi vì thiên phú dị bẩm, luyện được rất chân thành, hơn nữa chiêu thức xinh đẹp, nhanh nhẹn, có chút đáng yêu. Tiếp giáo trong chốc lát, liền ngồi dưới tảng cây trên đồng cỏ, nhìn qua cái kia múa kiếm uyển chuyển thân ảnh tiểu tiểu, ánh mắt dần dần biến ấm. Thạch thất tuổi còn nhỏ học võ luyện kiếm chưa từng sợ khổ, dù là mồ hôi trên trán đem sợi tóc thấm thấu, dài nhỏ bắp chân bắt đầu co giật, cũng không lên tiếng nửa tiếng. Tiếp lặng lặng nhìn xem kia xóa thân ảnh nhỏ bé hồi lâu, trong đôi mắt hiện lên một tia buồn vô cớ. Nàng dường như theo thạch thất trên thân thấy được cái bóng của mình, nghĩ đến tuổi thơ của mình. Tiếp không khỏi cười khổ một tiếng. Thạch thất so với nàng hạnh phúc nhiều đâu. Tiếp giáo không tệ u. Vương Đạo Vận tắm rửa xong, xoa Tú phát, ngồi tiếp bên người. Nàng mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn xem thạch thất múa kiếm, không khỏi vỗ tay, nhịn không được khen hai tiếng, thạch thất thật tuyệt. Vương phi. Tiếp thấy Vương Đạo Vận đi ra, liền muốn đứng dậy hành lễ, lại bị nàng một thanh nắm ở bả vai, theo ngồi xuống lại. Vương Đạo Vận có chút giận trách, kêu cái gì Vương phi, đều nói, trong âm thầm cứ gọi tỷ tỷ. Tiếp nghe vậy giật mình, chật túi đầu nhỏ giọng hoàn câu, tỷ tỷ. Ngoan. Vương Đạo Vận cười tủm tỉm sờ lên kiếp Tú phát. Đến lâu như vậy, còn không có hỏi qua nhà muội muội ở chỗ nào. Tiếp trầm mặc một hồi, mới nói, Lương Châu. Lương Châu. Vương Đạo Vận biểu lộ có chút kinh ngạc, lập tức lộ ra đau lòng, chẳng phải là Ly Kim Lăng thật xa? Ân, đủ có mấy vạn dặm xa. Tiếp hơi điểm xuống ba, ngữ khí bình tĩnh. Nhớ nhà sao? Không muốn. Sư phụ sau khi đi, trong nhà liền không có thân nhân, sau tới một người trốn đi bên ngoài quen thuộc, cũng liền không nhớ nhà. Tiếp từ trước đến nay trầm mặc ít nói, nhưng nội tâm kỳ thật vô cùng kiên cường. Nàng chưa hề toát ra mềm yếu một mặt. Vương Đạo Vận há to miệng, muốn nói lại thôi, nhìn nàng nửa ngày, mới thở dài, đưa tay nắm cả nàng mảnh mai bà bay, an ủi dường như vỗ vỗ. Nơi này cũng là nhà của ngươi. Tiếp thân thể mềm mại khẽ run, lập tức trầm mặc buông xuống cằm dưới đầu, che giấu đáy mắt ấy nấy. Nàng nói nhà ở Lương Châu, nhưng thật ra là Lương Châu giới thập vạn đại sơn chỗ sâu. Nàng nói trong nhà không có thân nhân, kỳ thật ngoại trừ Vũ Hóa Phi thăng trưởng giáo sư Tôn bên ngoài, cái khác 10 cái sư thúc sư bá cũng còn khỏe mạnh, chỉ là không có giống sư Tôn như thế thích nàng. Nàng nói không nhớ nhà. Kỳ thật cái nhà kia chỉ có sư Tôn một người thân, bây giờ thân nhân không tại, nhà cũng liền dung không được nàng. Nàng lừa Vương Đạo Vận, nhưng cũng không tính lừa gạt. Đa tạ tỷ tỷ. Đồng đốc. Vương Đạo Vận dịu dàng sờ lên kiếp gương mặt. Bữa tối qua đi. Đại gia ai đi đường đấy. Vương Đạo Vận cùng Tiêu Giác liền trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi. Đêm dài. Trong phòng ánh đến mờ tối. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn. Hai người tự nhiên không thể thiếu thân mật cùng nhau, điên loan đảo phượng. Tiêu Giác một lần hôn Vương Đạo Vận tinh xảo lông mi, đáy mắt mang theo thương tiếc cùng yêu thương. Một trận gió hết mưa. Tiêu Giác mới ngừng lại được, nhẹ nhàng đưa nàng mồ hôi ở ướt tóc dài bung lên, lộ ra tinh xảo ửng đỏ gương mặt xinh đẹp. Mệt mỏi sao? Vương Đạo Vận lười biếng tựa ở Tiêu Giác trong ngực, nhắm mắt lại hừ nhẹ hừ, đôi bàn tay trắng như phấn nện cho hắn lồng ngực một chút, còn không phải ngươi quá dày vào người. Gối đầu một mình khó ngủ một tháng, nương tử thông cảm một chút. Tiêu Giác mặt dạn mày dày. Phi, đừng cho là ta không biết rõ, Thanh Loan có phải hay không bị ngươi cầm xuống? Vương Đạo Vận đoán trách lườm hắn một cái. Khúc Tiêu Giác chợt cảm thấy vô phương ứng đối, không dám nhìn thẳng Vương Đạo Vận tươi đẹp thanh tịnh hai con ngươi, vội ho một tiếng. Vương Đạo Vận thuận miệng đề một câu, liền cũng không có nhiều nói, đổi chủ đề, cười khanh khách nhìn xem hắn, phu quân gần nhất thực lực tấn cấp nhanh trong nhà, mới bao lâu, đều nhất lưu võ tu cảnh. Tiêu Giác gặp nàng chủ động cho bậc thang hạ, đôi mắt ấm áp, nhịn không được đưa tay ôm sát kia tinh tế chặt chẽ vào eo, vuốt ve kia trượt tinh tế như mỡ đông giống như da thịt, so với nương tử còn kém xa lắm. Mới không phải đâu. Vương Đạo Vận đưa tay bưng lấy gương mặt của hắn, ánh mắt nhìn thẳng, chăm chú khích lệ nói, phu quân tu võ tính toán đâu ra đấy mới nửa năm, thời gian nửa năm có thể đạt tới nhất lưu vũ tu tiêu chuẩn, không nói xưa nay chưa từng có. Sau này không còn ai, ít ra tại đường thời là phần độc nhất. Thiếp thân bị người kiêu ngạo. Tiêu Giác nghe vậy trong lòng lập tức bị ấm hóa, nhìn không được túi đầu hôn nàng non mềm cánh môi, tạ ơn nương tử khích lệ, người yên tâm, vi phu ngày sau nhất định cố gắng. Nâng lên võ tu, hắn liền nghĩ tới điều gì, đột nhiên từ một bên trong giá sách lật ra tới một cái màu đen kim loại quyển trục, Long Phụng Niết Bàn Kinh. Nương tử kiến thức rộng rãi, nhìn xem công pháp này có phải thật vậy hay không. Vương Đạo Vận tiếp nhận Tiêu Giác đưa tới quyển trục, cẩn thận quan sát một lát, trong mắt lóe lên kinh ngạc. Nàng ngẩng đầu kinh ngạc nói, thứ này, ngươi cái nào làm? Thế nào? Tiêu Giác có chút khẩn trương. Hắn mặc dù sự tình biết tiên tri là song tu công pháp, nhưng cụ thể là dạng gì thức song tu còn không rõ ràng lắm, đừng có lại là cái gì thái âm bổ dương loại hình tà thuật mới tốt. Thiếp thân đã từng nhìn qua một bản mật truyền, trong sách ghi lại thượng cổ thập đại thiên thư, trong đó có một bản cùng cuốn sách này cùng tên cũng gọi Long Phụng Niết Bàn Kinh. Chính là một bản song tu công pháp, âm dương giao hòa, sinh vòng lập vô hạn, cùng hưởng nam nữ vui thích, tưới nhuần thi thể, cực diệu. Hơn nữa tu luyện không cái gì tác dụng phụ, còn có thể phi tốc tấn cấp. Tiêu Giác sau khi nghe xong sững sờ, đôi mắt dần dần sáng lên. Hắn mơ hồ cảm giác bản này song tu công pháp rất lợi hại, lại không nghĩ rằng thế mà lợi hại như vậy sẽ được xếp vào thượng cổ thập đại tiên tư một trong, hẳn không phải là phàm vật. Vương Đạo Vận dường như phát giác được hắn tâm tư, khóe môi câu lên một vệt thành cạn độ cong, trêu chọc nói, "Phu quân muốn thử xem?" "Muốn?" Giữa phu thê không có cái gì xấu hổ khách sáo. "Huống chi, đối với nhà mình nương tử, còn cần giảng cứu những này dối trá lết tiết. Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu a." Vương Đạo Vận vũ mị cười một tiếng, tiến đến Tiêu Giác bên thai nhẹ cắn một cái, dẫn tới trong lòng của hắn run lên, thầm than một tiếng yêu tinh. Một canh giờ, hai canh giờ, cho đến chân trời dần sáng. Tiêu Giác đầu gối ở Vương Đạo Vận tuyết trắng trên vai thơm, thô trọng thở dốc, mồ hôi lâm ly. Nhắc tới cũng kỳ quái. Tiêu Giác mệnh chết đi xuống lại, ngược lại Vương Đạo Vận càng phát thần thái sang láng, mỹ lệ ngọc nhan hiện ra mê người ửng đỏ, toàn thân tản ra mùi thơm mê người. Vương Đạo Vận đưa tay nhẹ vỗ về Tiêu Giác tuấn lãng khuôn mặt, đôi mắt đẹp chứa xuân, giống như mưa móc tới nhuần đóa hoa, cười rất vui vẻ. Lại đến chứ? Không tới không tới, công pháp này rất khó khăn luyện. Tiêu Giác xoa thân eo, cười khổ một tiếng, đồng thời hỏi nghi vấn, vì sao cảm giác nương tử như thế nhẹ nhõm? Công pháp này tuy là song tu, nhưng sáng tạo này thuật đại năng hẳn là nữ tử thân phận, phía trên một chút tu luyện đường đi chỉ thích hợp thiết thần, tu luyện tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Vương Đạo Vận gương mặt xinh đẹp có chút phím hồng. Tiêu Giác lập tức giật mình, không khỏi nhịn không được cười lên. Không cho chê cười thiếp thân, Vương Đạo Vận trừng mắt liếc hắn một cái. Không có không có, tuyệt không ý này, nương tử chớ có hiểu lầm. Tiêu Giác vội vàng bắt bỏ, cảm giác được trong thân thể nhanh chóng ngưng tụ nội lực lớn mạnh nội lực châu, thầm nghĩ, an thiệt tỏi là bị thua thiệt chút, nhưng tăng thực lực lên phương diện xác thực không lời nói. Một đêm này vất vả đều nhanh đuổi hơn nửa tháng thành quả. Hơn nữa nhìn nương tử hẳn là hiệu quả rõ ràng hơn. Tiêu Giác mơ hồ có thể cảm giác được Vương Đạo Vận thể nội điên cuồng kéo lên mà bị nàng tận lực áp chế nội lực chấn động, cùng chung quanh vô hình uy áp cấp tốc trở nên nồng úp tình cảnh. Kia là một cỗ hùng hồn kinh khủng nội lực chấn động, dường như thời điểm muốn dâng lên mà ra. Tiêu Giác mừng rỡ đánh giá càng phát ra xinh đẹp động nhân nhà mình nương tử, dư quang vô tình quét qua, biểu lộ hơi dừng lại. Chỉ thấy Vương Đạo Vận ngực bên cạnh tới gần dưới nách, một cái tinh xảo như ẩn như hiện ấn ký chậm rãi nổi lên. Kia ấn ký tiểu dáng có chút giống đông tuyết hình dạng, màu lam nhạt, dường như thủy tinh điêu khắc thành, lộng lẫy. Nhưng nhìn kỹ, liền phát hiện ấn ký mặt ngoài còn bao vây lấy điểm điểm ánh mang, dường như một đoàn dáng mây đang nhảy vọt. Tiêu Giác kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, thần sắc đầu tiên là không thể tưởng tượng nổi, lại là phức tạp khó tả, cuối cùng tập mãi thành thói quen. Quả nhiên, nhà mình nương tử cũng là thiên tuyển người. Thú chương 151, nói 100 lần. Chương 151, nói 100 lần. Hòa thân nhật trình còn có 3 ngày. Chuyến đi này chính là nhanh nhất lời nói cũng muốn 1 tháng mới có thể trở về. Tiêu Giác chuẩn bị trước khi đi cùng mấy vị bằng hữu cáo biệt một chút. Viện trưởng Tô Ngọc Nghiên nơi đó khẳng định là muốn đi. Tiêu Giác đêm qua cùng nương tử chơi game không có nghỉ ngơi tốt, miễn cưỡng lên tinh thần xuyên qua rừng đảo, đi tới Tô Ngọc Nghiên tú lâu biệt viện nhỏ. Kết quả nhìn thấy dưới ánh mặt trời ấm áp tấm kia văn tông lão tổ chuyên môn ghế mây, ngủ gật cảm giác lập tức liền đi lên. Viện trưởng sớm. Tiêu Giác hướng phía cửa viện đang ngồi tam bách chơi đùa tuyệt mỹ nữ nhân lên tiếng chào, liền tự mình té nằm trên ghế mây, thoải mái híp mắt lại. Hô hô chỉ chốc lát sau liền truyền đến đều đặn trầm tiếng hít thở. Tô Ngọc Nghiên nhìn thấy Tiêu Giác đến vẫn là rất vui vẻ, khóe môi nhếch lên mê người độ cong. Kết quả nhìn hắn thế mà cứ như vậy tựa ở trên ghế mây ngủ thiếp đi, nụ cười chỉ trệ. Nàng đến gần, nhìn xem ngủ say gương mặt hồi lâu, mới u hoán thở dài một hơi. Đứng dậy trở về phòng, lấy ra chăn mỏng nhu hòa đắp lên Tiêu Giác trên thân, tiếp lấy liền đi vào phòng bếp. Tiêu Giác tỉnh lại lần nữa lúc phát hiện đã giữa trưa, buồn ngủ cảm giác tiêu tán, cả người một lần nữa sinh long hoạt hổ lên. Hắn cúi đầu nhìn xem mang theo quen thuộc hương thơm khí tức chăn mỏng, sửng sốt một chút, lập tức cười khổ một tiếng. Nói là đến cùng viện trưởng nói từ biệt, kết quả không để ý ngủ tiếp đi, ngẫm lại thật đúng là có chút xấu hổ. Phát cái gì ngốc, ăn cơm. Tô Ngọc Nghiên từ trong phòng bếp mang sang đồ ăn, nhìn Tiêu Giác tỉnh, liền chào hỏi hắn ăn cơm. Là quen thuộc bốn đồ ăn một chén canh. Bất quá lần này là Tô Ngọc Nghiên tự mình xuống bếp, hương vị lệch nhạt chút, cũng là có một phen đặc biệt tư vị. Hai người một chó, đang ngồi yên lặng ăn cơm, lẫn nhau không nói lời nào lại cũng không thấy đến xấu hổ, ngược lại có loại tương nhu dĩ mạt cảm giác. Giống như quá khứ, một người nấu cơm, một người khác liền sẽ thu thập bát đũa. Khác biệt duy nhất chính là sân nhỏ trong hồ cá kiểng mất đi một đầu. Sau bữa cơm trưa, Tiêu Giác ôm tam bách tại dưới cây liễu phơi nắng. Tô Ngọc Nghiên thì là tại đình viện vườn rau bên cạnh cắm dương mầm, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một cái vẻ vải nửa khép lấy con ngươi chợp mắt nào đó người. Cùng gia hỏa này chờ cùng một chỗ lâu, chính mình cũng trở nên lười biếng, mỗi ngày lúc này hẳn là tới trong thư phòng nhìn sẽ sách hoặc là phê chữa văn thư gì đó. Nhưng là bây giờ hoàn toàn để không nổi tinh thần. Hừ, đều bị hắn cho làm hư. Tô Ngọc Nghiên biết mình dạng này trạng thái không đúng, nhưng cũng khống chế không nổi xa vào trong đó. Kỳ thật, có đôi khi chạy không chính mình, chỉ làm mình thích chuyện, rất tốt. Tô Ngọc Nghiên khỏe miệng hơi câu, tiếp tục chui bận rộn trong tay chuyện. Đột nhiên, nàng nghe được tiếng bước chân từ xa mà đến gần, quay đầu nhìn về phía góc đi lên Tiêu Giác. Viện trưởng, cái kia, xin phép nghỉ. Tiêu Giác tổ chức một chút ngôn ngữ, giải thích rõ ý đồ đến. Ân. Tô Ngọc Nghiên nhíu mày, ra hiệu Tiêu Giác nói tiếp. Tiêu Giác thấy viện trưởng cũng không hề không vui, nhẹ nhàng thở ra, nói tiếp, phải đi xa nhà một chuyến, một tháng sau liền trở lại. Tô Ngọc Nghiên đôi mắt nhíu lại, cùng ngươi thẩm lương đi hòa thân. Ách. Tiêu Giác hiếu kỳ Tô Ngọc Nghiên làm sao lại biết, nhưng nghĩ lại, người ta phụ thân thật là tể tướng, sự tình gì có thể giấu giếm được nàng. Không đi không được. Tô Ngọc Nghiên túi đầu tiếp tục loay hoay trong tay mình dưa mầm. Tiêu Giác trầm mặc, không biết trả lời như thế nào. Đi, ta đã biết. Tô Ngọc Nghiên ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, điềm nhiên như không có việc gì đứng người lên, hướng phía tú lâu bên trong đi đến. Đi hai bước, thân thể mềm mại bỗng nhiên cứng đờ. Bởi vì một đôi thon dài bàn tay trắng loan đang khấu chặt lấy nàng eo thon chi, ấm áp nam tính thể phách xuyên thấu qua thật mỏng vải áo dán phần lưng của nàng. Tiêu Giác chăm chú đem Tô Ngọc Nghiên kéo, người người nàng trên sợi tóc mùi thơm ngát, khàn khàn từ tính tiếng nói vang ở nàng bên tai. Tức giận, Tô Ngọc Nghiên vành tai ửng đỏ, ngọc thủ thôi tang trước người gấp khung ở cánh tay, dãy rồi lấy, buông tay. Tiêu Giác lại không nhúc nhích tí nào, để cho ta ôm một hồi a. Không nên náo. Tô Ngọc Nghiên túi thấp xuống con người, không dám nhìn tới sau lưng nam nhân tuấn lãng bên cạnh nhan. Tiêu Giác đưa nàng quay tới, đối mặt với mặt, thái độ hiếm có nghiêm túc, thẩm lương đối ta rất trọng yếu, ta không có khả năng nhường nàng gả cho đám kia dã man gia súc, cho nên ta phải đi. Ngươi nói với ta chuyện này để làm gì? Tô Ngọc Nghiên ra vẻ lạnh lùng nghiêng mặt qua, cố ý nổi giận nói, ta lại không là gì của ngươi. Ngô Tiêu Giác bưng lấy Tô Ngọc Nghiên gương mặt, bá đạo hôn môi của nàng, trực tiếp đem nàng hôn đến thở không nổi mới buông nàng ra. Tiêu Giác, ngươi chính là tên hỗn đản. Tô Ngọc Nghiên đôi mắt tức giận nhìn hắn chằm chằm, gương mặt đỏ bừng, không biết là khí, vẫn là nghẹn. Nàng đưa tay liền phải cho hắn một bàn tay, ngã vào một nửa, nhưng lại bỗng nhiên giữa không trung, không có bỏ được rơi xuống. Tiêu Giác cúi đầu, đem cái chán chống đỡ ở trên trán của nàng, nhìn thật sâu nàng thành tịnh thấy đáy con ngươi. Than nhẹ một tiếng, nếu như ta có thể còn sống trở về, đến lúc đó còn hy vọng có thể ăn được viện trưởng tự mình làm đồ ăn. Tô Ngọc Nghiên trong lòng rung động hạ, có chút rụt đau. Nguyên bản bỗng nhiên giữa không trung ngọc thủ, cuối cùng hóa thành quả đấm đập xuống bộ ngực của hắn. Cái này chết ra hỏa, nói chuyện thật khó nghe. Nàng nghiến răng nghiến lợi, lạnh hừ một tiếng, ngươi nếu dám chết, ta coi như chưa hề nhận biết qua ngươi. Nói xong, liền mạnh mẽ đẩy hắn một thành, chạy trốn dường như chui vào tú lâu bên trong. Nhìn qua kia hiểu địa huyền chuyển thân ảnh, Tiêu Giác túi đầu sờ lên mũi, trong mắt không bỏ dần dần biến thành kiên định, ngẩng đầu hướng về phía bóng lưng của nàng hô câu, viện trưởng, ta thích ngươi. Cách xa nhau nhiều năm sau, hắn một lần nữa tại rừng đào hạ, hướng nàng thổ lộ. Tô Ngọc Nghiên nghe vậy bước chân lập tức một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống, lập tức ba một tiếng, trùng điệp ném lên cửa phòng. Phía sau cửa nàng, gương mặt từng đỏ, hô hấp dồn dập, tim đập rộn lên, thẹn quá hóa giận. Tên Vương bắt đàn này, không không chọc người sẽ chết a. Tiêu Giác nhìn xem thật lâu không có trả lời cửa phòng, trong mắt có chút ảm đạm, trên mặt nổi lên cười khổ. Lại bị cự tuyệt sao? Đột nhiên, trong phòng truyền đến quen thuộc làm cho người rung động êm tai tiếng nói, thanh âm khẽ run. Câu nói này ta chấp nhận, bất quá chờ sau khi ngươi trở lại, còn muốn ở ngay trước mặt ta lặp lại lần nữa. Không, lại nói 10 lần, 100 lần. Tiêu Giác đôi mắt sáng rõ, lập tức cởi mở nở nụ cười, quay người nhanh chân ly đi. Tốt, nói 100 lần. Chương 152, ao nước thật mắt ta. Chương 152, ao nước thật mắt ta. Tiêu Giác theo Đảo Vân Giàn sau khi ra ngoài, liền đi bái phòng một vị khác tiện nghi tiên sinh, Bạch Ngọc Lan. Dưới ánh mặt trời, một đạo duyên dáng thân ảnh mang theo che màn mũ ngồi xổm ở trong dược điền làm cỏ. Màu trắng váy xa bao vây lấy nàng có lồi có lõm tinh xảo đặc sắc thân thể mềm mại, đen nhánh tú phát rối tung nơi bà bay. Một thân một mạc đơn giản trang phục, nhưng như cũ che giấu không xong nàng đặc biệt khí chất cùng phong hoa. Tiên sinh, Tiêu Giác đến gần, lên tiếng chào. Hôm nay không có lớp, thế nào có rảnh tới? Bạch Ngọc Lan trông thấy Tiêu Giác tới vẫn là đầy kinh ngạc. Nàng đưa tay lấy xuống che màn mũ, lộ ra một trương dịu dàng hiền thục gương mặt xinh đẹp đến. Mặc dù không so được Tô Ngọc Nghiên kinh diễm, nhưng cũng là cực kỳ mỹ lệ hào phóng, cử chỉ thanh tao lịch sự, chủ yếu nhất là làn da của nàng thật sự quá tốt rồi, bạch như mỡ đông, tinh tế tỉ mỉ không nhìn thấy một tia tì vết, còn thủy nộn không tưởng nổi. Dù sao cũng là học y liễu, hẳn là có cái gì bảo dưỡng bí quyết. Tiêu Giác dưới đáy lòng thầm nghĩ xuống, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài. Bạch Ngọc Lan thấy Tiêu Giác nhìn mình chằm chằm mặt nhìn lại nhìn, không khỏi hỏi, ngươi nhìn ta như vậy, trên mặt ta mọc hoa rồi sao? Nàng không phải lần đầu tiên bị người khác dạng này dò xét qua, lại là lần đầu tiên bị Tiêu Giác nhìn như vậy đến đỏ mặt. Không, thiên sinh so hoa còn tốt nhìn. Tiêu Giác không chút do dự tán dương. Ba hoa. Nàng oán trách lườm hắn một cái, lôi kéo Tiêu Giác tiến vào trong dược điện, chỉ vào đầy đất cỏ dại, khổ não nói, ngươi đã đến vừa vặn, ta đang giàu tìm không thấy người tới giúp ta, hôm qua thiên hạ một trận mưa, trong vòng một đêm những này chán ghét cỏ dại liền đều xuất hiện, nhanh giúp ta một chút. Vui lòng đã đến. Tiêu Giác ngược lại nhàn rỗi nhàm chán, dứt khoát liền vén tay áo lên đến, cầm lấy một bên cái xem nhỏ, giúp đỡ lật cỏ dại. Kết quả động tác không thành thạo, xúc một cái mũi xám. Bạch Ngọc Lan nhìn ra ngoài một hồi, nhịn không được che miệng trộm cười lên, khanh khách nói, còn không có dạy qua ngươi cái gì, hôm nay liền theo làm cỏ bắt đầu đi. Nói, nàng ngồi xổm ở bên cạnh hắn, lấy thân làm bộ dáng. Ui ui ui, cái kia không thể đảo, kia là dược thảo không phải cỏ dại. A a. Tiêu Giác tranh thủ thời gian dừng lại, vẻ mặt mờ mịt nhìn xem Bạch Ngọc Lan, ta không hiểu, ngươi dạy một chút ta. Tốt a. Bạch Ngọc Lan bất đắc dĩ thỏa hiệp, kiên nhẫn một bên dạy Tiêu Giác phân biệt các trồng thảo dược, một bên dùng nhỏ thuần sắt làm cỏ. Nhớ kỹ, loại dược thảo này gọi long quỷ, nhìn xem giống cỏ dại, nhưng thật ra là rất quý báo thuốc bắc, có thể thanh nhiệt giải độc lưu thông máu tiêu xương thì ra là thế. Còn có loại dược thảo này đâu? Là sa tiên tử. Sa tiên tử? Tiên sinh, cái này ta biết. Nó có thể thanh lá gan mắt sáng, thanh nhiệt tiêu đàm đúng hay không a? Không sai không sai, không nghĩ tới ngươi cũng hiểu một chút đâu. Bạch Ngọc Lan nói liên miên lại nhải cùng Tiêu Giác giảng giải các loại dược thảo công hiệu, ngẫu nhiên Tiêu Giác cũng biết điểm ra một chút nhận biết dược liệu, dù sao hắn cũng thông y y thuật. Thậm chí hắn muốn, chỉ cần tìm một bản dược liệu thư tự nhìn, liền có thể nhận ra tất cả dược liệu. Nhưng này dạng nhưng là không còn ý tứ, vẫn là mỹ nữ tiên sinh tự mình dạy bảo lại càng dễ nhớ kỹ. Hai người chui đầu vào vùng đồng ruộng bên trong, có hỏi có đáp, lại cũng không thấy không thú vị, thậm chí càng trò chuyện càng hợp ý. Bạch Ngọc Lan thật cao hứng, cảm thấy Tiêu Giác tại y đạo một đường rất có thiên phú, đương nhiên cái này thoát không ra nàng tuệ nhãn biết châu quan hệ, nếu không Tiêu Giác cái này bảo tàng liền khai quật không được. Trong bất chi bất giác, mặt trời chiều ngã về tây. Hai người liền đem dược điển chỉnh lý đến sạch sẽ. Chờ Tiêu Giác đem tất cả cỏ dại toàn bộ diệt trừ sau, đã mệt mỏi có quắp trên mặt đất. Tiêu Giác, cảm ơn ngươi. Bạch Ngọc Lan cũng là đổ mồ hôi lâm ly, cảm kích nhìn hắn. Vén tay áo lên thay hắn lau giọt mồ hôi trên trán, mệt muốn chết rồi a. Tiêu Giác khoát tay áo, cười nói, muốn nói tạ ơn chính là ta mới đúng, nhường tiên sinh miễn phí lên cho ta bài học. Nào có Bạch Ngọc Lan sắc mặt đỏ lên, ta là ngươi tiên sinh đi, dạy bảo học sinh là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nói xong, thấy Tiêu Giác hai đầu lông mày mơ hồ bay lên mọi mệt, vì vậy nói, tới chỗ ta ở nghỉ một lát ta. Ân. Tiêu Giác đứng lên vô vô ý phục, hướng Bạch Ngọc Lan gật đầu. Lần sau dạy ngươi phối phương tử, ta nói với ngươi, dược liệu điểm thuộc tính khác nhau dược liệu lăn lộn cùng một chỗ liền có thể tạo được không tưởng tượng được hiệu quả. Ai nha? Bạch Ngọc Lan một bên ở phía trước dẫn đường, một bên quay đầu nhìn hắn, đi ngang qua hà đường bên cạnh lúc, không có chú ý nhìn đường đống nhiên dưới chân trượt đi, và hướng hồ nước. Tiêu Giác giật nảy mình, theo bản năng đưa tay kéo, kết quả bị cùng một chỗ mang vào trong hồ. Phù 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 hai tiếng vang, hai người cùng một chỗ cắm vào trong hồ nước, tóe lên to lớn bọt nước. Hai người đều uống mấy ngụm nước. Tiêu Giác rất phiền muộn. Thiên sinh không biết võ công không nói, vậy mà cũng không biết bơi. Đây là hắn nhận biết trong nữ nhân. Bình thường nhất bình thường một cái. Dù sao bên cạnh hắn không có người bình thường, nương tử viện trưởng Nạp Lan Khanh không nói, chính là trong nhà Tú Ly Kiếp Thanh Loan mấy cái nha đầu. Cũng từng cái đều là sâu không lường được. Hắn còn tưởng rằng trên đời này nữ tử, người người đều có thể tập võ đâu. Ngay cả Thẩm Nương Châu Thanh Liên hiện tại cũng là tiểu cao thủ. Lại không nghĩ rằng, rốt cục gặp người bình thường. Bạch Ngọc Lan vừa rơi xuống nước, bối rối hạ, trực tiếp bắt lấy Tiêu Giác cánh tay chính là hướng trong hồ kéo. Bay nhảy một hồi lâu. Khu khu, khu khu Tiêu Giác đội vàng bị Bạch Ngọc Lan, hai tay đưa nàng kéo lên đưa lên bờ bên cạnh, lau trên mặt nước bùn, lo lắng nói, tiên sinh ngươi không sao chứ? Có hay không làm bị thương chỗ nào? Bạch Ngọc Lan tại rơi xuống nước sau liền chóng mặt, lúc này lên bờ còn chưa có lấy lại tinh thần đến, trong đầu chỉ có hai chữ, mất mặt. Đi đường không nhìn đường, một cước quẳng trong khe. Nàng biết võ công nhưng là không có kịp phản ứng, không biết bơi ngược là thật, từ nhỏ sợ nước. Xong rồi, chính mình mỹ lệ cơ trí hình tượng hủy sạch. Không được, muốn giả chết. Chỉ cần ta bất tỉnh, liền không ai có thể đánh thức ta. Tiên sinh, tiên sinh tỉnh. Tiên sinh Tiêu Giác có chút luống cuống, thế nào gọi nàng đều không có động tĩnh. Không có đạo lý a. Chỉ là uống mấy ngụm nước, cũng không về phần nghiêm trọng như vậy a. Tiêu Giác thử thăm dò đẩy hạ Bạch Ngọc Lan, gặp nàng vẫn không nhúc nhích. Sắc mặt còn trắng bệnh trắng bệnh. T. Sẽ không thật ngâm nước hít thở không thông a. Nghĩ tới đây, Tiêu Giác dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, theo bản năng bưng lấy Bạch Ngọc Lan tinh xảo tiểu xảo, hít sâu một hơi, túi người đi hôn nàng. Nô. Bạch Ngọc Lan trang phục chính thức chết, đột nhiên cảm giác môi bị ngăn chặn, vô ý thức mở to mắt, đôi mắt to xinh đẹp bên trong tràn đầy kinh ngạc. Tiêu Giác hôn lên, đang chuẩn bị thổi hơi, lập tức liền nhìn thấy cặp kia đôi mắt to xinh đẹp mở ra. Bốn mắt nhìn nhau, bờ môi tương ấn, hai người đều là rung động. Sau đó cứ như vậy nhìn nhau lẫn nhau, lâm vào quỷ dị mà lâu dài trầm mặc. Khục. Tiêu Giác cuối cùng ngăn cản không nổi kia xinh đẹp trong mắt to chuyển tới nghi hoặc. Tức giận, e lệ, lúng túng ho nhẹ một tiếng, đưa nàng dịu dắt đứng lên, rời đi chủ đề, ao nước này thật mát à. Bạch Ngọc Lan sững sờ đứng đấy, nửa ngày, đột nhiên nâng lên trắng nõn ngọc thủ, nắm chặt thành quyền, dùng sức đập một quyền Tiêu Giác lồng ngực, phẫn nộ lên án, ngươi, ngươi lưu manh. Thế mà thừa dịp ta ngất mê chiếm ta tiện nghi. Tiêu Giác bất ức sờ lên ngực, ta làm sao lại lưu manh? Đây là tại cứu tiên sinh a. Ngươi, ngươi nói hiệu nói vượng. Cứu người nào có thân? Ngươi đây là phi lễ. Tiên sinh hẳn là chưa từng nghe qua trái tim khôi phục pháp sao? Người bệnh tại ngạt thở trạng thái dưới, như trễ thi cứu, vô cùng có khả năng bởi vì thiếu dưỡng cơn sốc mà chết. Mà thông qua miệng đối miệng hô hấp nhân tạo, đem hơi mới dưỡng khí rót vào đối phương trái tim liền có thể tỉnh lại. Đương nhiên còn muốn nén trái tim, xúc tiến huyết dịch tuần hoàn. Bạch Ngọc Lan lại sửng sốt một chút. Hô hấp nhân tạo. Trái tim nén Tiêu Giác gật gật đầu, chân thành nói, tiên sinh muốn học không? Học sinh dạy người. Nói, căn bản không cho nàng suy nghĩ phản ứng thời gian, trực tiếp nắm tay của nàng, đi vào phòng, quan bế tốt cửa phòng. Một lát sau, bên trong truyền ra Bạch Ngọc Lan không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô. Dạng này cũng có thể. Đương nhiên, thật là hô hấp nhân tạo. Muốn làm sao thổi hơi a? Tới tới tới, tiên sinh nằm, học sinh cho ngươi làm mẫu một lần. Phi, chớ gạt ta, đi ra rồi. Khục, hô hấp nhân tạo không muốn học lời nói, tiên sinh cũng có thể học một ít được nén, cái này đơn giản chính là như vậy theo mấy lần Tiêu Giác. Ngươi lưu manh. Ách, sắp trời đã tối, học sinh cáo lui. Tiêu Giác tại Bạch Ngọc Lan giữ dàn dưới con mắt, chạy mất dép. Thối hỗn đản. Bạch Ngọc Nghiên khí nghiến răng nghiến lợi, mạnh mẽ dậm chân, mắng nhỏ một tiếng. Đúng lúc này, Tiêu Giác đột nhiên đi mà quay lại, thận trọng đứng ở ngoài cửa hô, tiên sinh, có tới. Bạch Ngọc Lan gương mặt xinh đẹp biến thành màu đen, nắm chặt nắm đấm đang chuẩn bị lao ra đem Tiêu Giác đánh một trận tơi bời. Đột nhiên liền nghe hắn có chút không thôi âm thanh âm vang lên. Học sinh phải đi xa nhà một chuyến, một tháng sau mới có thể trở về. Tiên sinh phải chiếu cố tốt chính mình a. Bạch Ngọc Lan trong lòng siết chặt, theo bản năng hỏi, đi cái nào? Đi một chuyến Thảo Nguyên. Thảo Nguyên? Cùng ngươi thẩm nương đi, lời nói im bặt mà dừng. Bạch Ngọc Lan gương mặt đỏ bừng, che miệng, âm thầm ảo não. Ân, tiên sinh bảo trọng, ta đi. Nói xong, Tiêu Giác lại không có dừng lại lâu, thân ảnh cấp tốc biến mất tại trong màn đêm. Kẹt. Cửa phòng bị Ngọc Thủ đẩy ra. Bạch Ngọc Lan đưa mắt nhìn Tiêu Giác đi xa bóng lưng, trong mắt lóe lên một vẻ thần sắc lo lắng. Vậy mà chạy xa như thế tên vô lại, nhất định phải bình an trở về. Thanh âm nhỏ không thể thấy, mang theo nhàn nhạt dịu dàng cũng không bỏ, tiêu tán tại trong gió đêm. Bạch Ngọc Lan chương 153, làm sao lại mạnh như thế? Chương 153, làm sao lại mạnh như thế? Tiêu Giác theo học viện sau khi trở về, liền không có lại ra ngoài qua. Sau cùng mấy ngày chuẩn bị ở trong nhà bồi bồi lão khất cái thạch thất mấy người. Trong lúc đó, Đỗ Hạ tới qua, nói cho hắn tại cùng thân trong đội ngũ an bài 5 cái thiếp thân thị vệ danh lệch. Thẩm Nương hòa thân, nương tử khẳng định phải đi theo, các nàng không phải thân tỷ muội hơn hẳn thân tỷ muội. Cho nên Vương Đạo Vận chiếm một cái danh lệch. Chi kỷ thị nữ Thanh Loan cũng muốn đi, cái thứ hai danh lệch. Nạp Lan Khanh cùng lão Mục lại chiếm hai cái danh lệch. Còn có cái cuối cùng danh lệch. Tiêu Giác còn đang xoắn xuýt mang ai đi, dù sao chuyến này cũng không phải du sơn ngoạn thủy đơn giản như vậy, làm không tốt còn muốn cùng Thảo Nguyên mọi giờ ác đấu một trận. Cho nên, đi cùng người đều muốn võ công cao cường, ít nhất cũng phải có thể tự vệ. Nguyên bản cái thứ năm danh ngạch là chuẩn bị lưu cho lão khất cái. Dù sao lão nhân này kiến thức rộng rãi, cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, hơn nữa y đi thuật rất không tệ, mang theo cũng có thể nhiều một phần bảo hộ. Đáng tiếc lão khất cái từ chối, nói lớn tuổi, cũng không có lại du lịch giang hồ tâm tư, chỉ muốn trông coi thạch thất cùng tiểu thạch đầu mấy tiểu tử kia an ổn sống qua ngày, cho nên coi như xong đi. Đã lão khất cái đều đã nói như vậy, Tiêu Giác cũng không có cơ cầu. Chống đi một cái danh ngạch cũng không định mang người nào. Dù sao bên người mang theo Vương Đạo Vận, Thanh Loan, Nạp Lan Khanh cùng lão Mục bốn người cũng đầy đủ. Bất quá cái cuối cùng danh ngạch, lại tại trước khi đi thì bị. Tiếp muốn đi. Tiếp vì sao cũng muốn đi theo. Vấn đề này còn muốn theo. Hòa thân đội ngũ trước khi lên đường một ngày nói lên. Lại nói một ngày này giữa trưa. Tiêu Giác đang ngồi tiếp Vương Đạo Vận tại trong đình viện trên ghế xích đu phơi nắng, anh em. Thanh Loan trong phòng thay hai người thu thập bọc hành lý. Bởi vì sáng sớm ngày mai, Hòa thân đội ngũ sẽ xuất phát, đêm nay nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ly cùng Tú hai cái nha đầu thì tại một chỗ khác thiên viện bên trong luận võ luận bàn, đánh có qua có lại. Lao khất cái thì là nắm lấy một cái hồ lô rượu, ngã lệch tại dưới hiên trên bậc thang, cười tủm tỉm nhìn xem kiếp. Giáo thạch thất cùng tiểu thạch đầu mấy cái tiểu đồ đệ đang luyện công. Trong viện một mảnh tường hòa an bình. Đáng tiếc phần này an bình lại bị đột ngột xuất hiện trong sân ba người cho đánh vỡ. Người tới hai người một thiếu, ba người là trống rông xuất hiện. Hai vị kia lão giả người mặc thống nhất tông môn phục sức, một mập một gầy, đều cong lưng, hai con ngươi như bốc. Bọn hắn ở trên cao nhìn xuống quét mắt trong viện đám người, ánh mắt cuối cùng khóa ổn định ở kiếp trên thân, một nháy mắt khí tức đổ xuống mà ra, không gian đều đi theo chấn động một chút. Nhìn chấn động, đúng là hai vị tông sư võ tu. Mà cầm đầu kia một thanh niên càng là mắt không hạ bụi, ngạo mạn nhìn quanh một vòng về sau, mới dùng lỗ mũi hừ một tiếng, đối với kiếp cười lạnh, chắc không được lục soát tìm không được hành tung, thì ra sư tỷ nút ở nơi này nói lời rất khẽ, nhưng trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng xem thường. Lời vừa nói ra, trong viện lập tức biến yên tĩnh. Tất cả mọi người đình chỉ động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên, sắc mặt đều lộ ra rất nghi hoặc. Cái này ngốc thiếu là ai a? Tựa như là tìm đến kiếp. Tiêu Giác cùng Vương Đạo vẫn liếc nhau, không có mạo muội lên tiếng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía kiếp trên thân, từ nàng quyết định. Thậm chí hai người còn ăn ý hạ quyết tâm. Phàm là kiếp có một chút tức giận biểu lộ, liền chuẩn bị xông đi lên chơi chết hắn nha. Không phải liền là hai cái tông sư sao? Chảnh cái gì chứ? Nhưng ngoài dự liệu chính là, kiếp nhìn xem mấy người xuất hiện dường như không ngạc nhiên chút nào, trên mặt càng là không có chút nào vẻ kinh ngạc, chỉ là nhàn nhạt phun ra một câu, ra ngoài, đừng làm bẩn sân nhỏ, một hồi còn muốn hung hăng tẩy. Trong viện hoàn toàn yên tĩnh, liền hô hấp âm thanh đều biến mất. Nửa ngày, thanh niên mới phản ứng được, đôi mắt lạnh lẽo xuống dưới, rêu cợt nói, cái này nói chuyện khẩu khí vẫn là cùng trưởng giáo sư bá không có sai biệt đâu. Chính là đáng tiếc, trưởng giáo sư bá hiện tại không bảo vệ được ngươi, mà ngươi cũng lại không phải tông môn đại sư tỷ, đám kia lão già còn cố chấp mong muốn tuyển một nữ nhân làm tông môn trưởng giáo, thật không biết đầu óc của bọn hắn làm sao lớn lên. Thanh niên càng nói càng kích động, vẻ mặt dữ tợn và mẹo, cam tức nhìn tiếp, ta điểm nào không bằng ngươi? Vì cái gì bọn hắn tình nguyện đem tông môn giao cho một nữ nhân, cũng không giao cho ta? Vì cái gì? Kiếp nhẹ trao lại đại mi, dường như bị hắn ồn ào thanh âm nhao nhao phiền, nhấc ngón tay chỉ đại môn, Lan, nếu không đừng trách ta không khách khí. À, ta ngược lại muốn xem ngươi thế nào không khách khí. Pháp Liễu Nguyên cười lạnh một tiếng, cho sau lưng mập gầy trưởng lão hai người nháy mắt ra dấu, trực tiếp ra lệnh, hai vị trưởng lão hẳn là biết phải làm sao a. Mập gầy trưởng lão nhìn nhau nhìn, lại không có động tác, sắc mặt rất là phức tạp. Liễu Nguyên gặp bọn họ do dự, sầm mặt lại lên tiếng uy hiếp, hai vị đừng quên trước khi ra cửa đã đáp ứng ta cha lời nói, đem võ công của nàng phế đi, đoạn đi tứ chi mang về. Sau khi chuyện thành công, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu các người, nếu không dù sao cũng là tông sư cảnh cường giả. Lại bị một cái chỉ có nhị lưu cảnh bao đầu tiểu tử đến kêu đi hết. Mập gầy trưởng lão sắc mặt biến rất là khó coi, nhưng bận tâm Liễu Nguyên phụ thân phận, không có ngay tại chỗ báo nổi. Hai người trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Mập trưởng lão thở dài một tiếng, nhìn qua gầy cao lão, ngươi đến, vẫn là ta đến. Ngươi tới đi, phế đi võ công liền có thể, không cần thương tới tính mạng của nàng. Gầy cao lão trầm giọng nói. Tốt. Mập trưởng lão nhẹ gật đầu, chậm rãi hướng tiếp đi tới, mang trên mặt cười khổ. Xin lỗi thiếu tông chủ, đại trưởng lão có lệnh, lão hủ không thể không theo. Tiếp mặt không thay đổi nhìn xem hắn, không hiểu nói câu, không tranh cũng có lỗi. Mập trưởng lão khẽ giật mình, lập tức lộ ra vẻ xấu hổ, cúi đầu xuống không nói thêm gì nữa. Hứa Cửu Tài hít sâu một hơi, trầm trầm nói, sai còn kém tại thiếu tông chủ là trưởng giáo duy nhất đệ tử đích truyền, bọn hắn không có khả năng cho phép ngài sống thật khỏe. Nói xong, liền huy quyền công hướng tiếp, đồng thời miệng niệm khẩu quyết, vận chuyển nội lực tại quyền thế bên trong. Tông sư, vừa ra tay hoặc là long trời lở đất, hoặc là giết người vô hình. Mập trưởng lão hiển nhiên là cái sau. Quyền thế im hơi lặng tiếng, nhưng này áp xúc tới cực hạn phong mang cảm giác lại ẩn chứa to lớn bạo tạc lực. Kiếp đứng ở đằng kia không hề động một chút nào, đợi đến mập trưởng lão trưởng phong đập vào mặt đánh tới, lúc này mới đưa cánh tay trái ra đón đỡ. Bành, một tiếng vang trầm. Kiếp thân ảnh rút lui, dưới chân trượt ra cách xa mấy mét. Mặc dù cũng không bị tổn thương, nhưng trên mặt lại hiện lên một tia tái nhợt. Lúc này, kiếp sau lưng, một cái bàn tay thon dài duỗi tới, nhẹ nhàng đặt lên trên vai của nàng, giúp nàng tháo bỏ xuống phần lớn kinh lực. Điện hạ. Kiếp quay đầu nhìn xem đứng ra Tiêu Giác, bờ môi khẽ mở, muốn nói lại thôi. Tiêu Giác khoát tay áo, vuốt vuốt nàng tóc dài đen nhánh mềm mại, cương chiều nói câu, ngươi lui ra phía sau, để cho ta tới à. Tiếp không nói gì, chỉ là ngước mắt nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, liền nhu thuận lui chắp sau lưng. Vẫn là theo thói quen nghe theo sắp xếp của hắn, hay là thay đổi một cách vô tri vô giác dưỡng thành loại này thì lại thói quen. Tiêu Giác hiện ra nụ cười trên mặt dần dần biến mất, nhìn về phía mập gầy trưởng lão cùng Liễu Nguyên, ánh mắt đột nhiên lăng lệ. Xông vào ta tòa nhà, đả thương người nhà của ta, các ngươi thật là to gan. Tiểu tử, đây là ta tông môn nội bộ chuyện, ta khuyên ngươi bất lo chuyện người. Liễu Nguyên khinh miệt nhìn lướt qua Tiêu Giác, cười lạnh nói, như thức thời tranh thủ thời gian ly mở, bản công tử còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó, nếu dám xen vào việc của người khác, thử thử. Ha ha. Tiêu Giác mang trên mặt cười nhạt ý nhưng là đáy mắt cũng đã kết băng. Tốt tốt tốt. Chơi như vậy đúng không? Liễu Nguyên nhìn xem Tiêu Giác trên mặt càng thêm nụ cười sán lạ, không hiểu có chút không thoải mái, mặt lạnh lấy hướng phía mập gầy trưởng lão quát, hai vị trưởng lão đang chờ cái gì? Còn không lên. Mập gầy trưởng lão nghe vậy tề tề dậm chân tiến lên, hướng phía Tiêu Giác công tới. So sánh tiếp, lần này hai người đều không có nương tay. Tu di trưởng pháp, thương khung chi quyền. Mập gầy trưởng lão hai người hoặc quyền hoặc trưởng, vừa lên đến chính là toàn lực ứng phó, chiêu thức tàn nhẫn độc ác, chiêu chiêu là mệnh. Một bên Vương Đạo Vận trong lòng bị kinh, nhìn không được mở miệng nhắc nhở, Phu quân cẩn thận dứt lời, nàng chuẩn bị ra tay, lại đột nhiên dừng lại bước chân, biểu lộ hơi ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Giác. "Ngươi?" Chỉ thấy Tiêu Giác lúc này khí tức trên thân bỗng nhiên bắt đầu nhanh chóng kéo lên. Hắn nguyên bản nhất lưu cảnh thực lực gần như trong nháy mắt, liền trực tiếp tăng vọt nhất đại cảnh giới, đi thẳng tới tông sư cảnh. Phu quân làm sao lại vương đạo vận lẩm bẩm xuất khẩu, hiện lên hoang mang, bất quá rất nhanh đôi mắt đẹp liền phát sáng lên, khóe môi bệnh lên ra hoàn mỹ đường cong. "Ha ha, không hổ là nàng vương đạo vận phu quân, không cẩn thận liền tông sư." Tiêu Giác thực lực thật tới tông sư sao? Hiển nhiên không phải, hắn chỉ là vận dụng tiên cấp công pháp thăng linh thuật tạm thời đem thực lực của mình tăng lên tới tông sư cảnh. Tuy nói là tạm thời, nhưng đối phó với hai cái bình thường tông sư cũng là đầy đủ. Tiêu Giác lạnh hừ một tiếng. Tiểu vô tướng công khởi động, một tay năm ngón tay mở ra, nắm chặt thành quyền, một tay hóa trưởng như lao, nên đón tiếp lấy. Tiêu Giác hai tay thế xuất, dùng chiêu thức vậy mà cùng mập gầy trưởng lão sử xuất không khác nhau chút nào. Tu di trường pháp, thương khung chi quyền, làm Tiêu Giác lập tức thi triển ra hai đại tông sư tuyệt học lúc. Mập gầy trưởng lão con ngươi đột nhiên co vào, mặt mũi tràn đầy rung động cùng khó có thể tin. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Giác thế mà cũng hiểu bộ này tông sư tuyệt học. Hơn nữa nhìn bộ dáng tạo nghệ còn cực cao, viễn siêu chính mình. Đáng chết, hắn là thế nào sẽ chiêu thức của chúng ta? Không có khả năng a. Chiêu thức của chúng ta chưa hề truyền cho người khác. Mập gầy trưởng lão tâm tư thay đổi thật nhanh, thầm mắng một tiếng suối quẩy, lập tức cắn chặt hàm răng, lại rót vào 12 phần lực đạo. Sợ rất. Hai chúng ta chẳng lẽ còn sợ hắn một tên mao đầu tiểu tử? Cùng tiến lên. Vâng. Vâng. Quyền đối quyền, trưởng đối trưởng. Tiêu Giác một người đối chiến hai đại tông sư. Kinh khủng tiếng va chạm vang vọng làm tòa đình viện. Vành. Ba người tề tề bay ngược mà ra. Riêng phần mình trượt mấy chục mét phương mới dừng lại. Tiêu Giác sắc mặt đỏ lên, máu trong cơ thể sôi trào, trong mắt lại là chiến ý dạt dào. Trái lại mập gầy hai trưởng lão lại là sắc mặt tái xanh, thân thể lay động, dường như thừa nhận cực kỳ to lớn lực trùng kích đồng dạng. Tiểu tử này làm sao lại mạnh như thế? Chương 154, vò ngược chương 154, vò ngược hai người lẫn nhau, trong mắt đều lóe ra vẻ kinh ngạc. Trong lúc nhất thời lại chần chờ. Tiêu Giác tuổi tác rõ ràng so với bọn hắn nhỏ hơn một vòng, ngày tháng tu luyện ngắn hơn, làm sao lại cùng bọn hắn lực lượng ngang nhau? Hơn nữa nhìn đối phương bộ dáng, dường như còn không dùng toàn lực. Không có khả năng. Liễu Nguyên trong lòng càng là nhấc lên sóng biển dâng trào, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn tự nhận là thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ liền đạt tới nhị lưu võ tu, tại tông môn thế hệ tuổi trẻ bên trong có thể xưng kỳ tài ngút trời. Đương nhiên ngoại trừ kiếp tên yêu nghiệt này bên ngoài, nhưng bây giờ, một cái không có danh tiếng gì đứa nhà quê, có thể chính diện cùng hai đại trưởng lão tông sư cảnh cường giả chống lại. Đây quả thực lật đổ hắn tam quan. Một cái mắt, nội tâm không công bằng nhường hắn ghen ghét đến muốn nổi điên. Bọn hắn thật là đường đường chính phái đệ tử a. Coi như so ra kém kiếp cái kia tuyệt thế thiên kiêu lại như thế nào, dựa vào cái gì muốn bị một tên mao đầu tiểu tử đệ tới? Giết hắn cho ta. Phẫn nộ sau khi, Liễu Nguyên lần nữa hét to lên tiếng. Mập gầy trưởng lão mặt cũng có chút không nhịn được, dù sao hai đại tông sư đánh một tên tiểu tử còn không có chiếm được tiện nghi, nếu là nói ra, khẳng định mất hết mặt mũi. Lúc này không còn dám giữ lại thực lực, đem toàn thân chân khí tăng lên tới cực hạn. Kinh đạo quyền, liệt dương trưởng. Hai người thân hình giao thoa, đồng thời hướng về phía trước oanh kích ra tay phải. Kim sắc hỏa diễm cự trưởng cùng màu lam thủy quang trọng quyền trong không khí xen lẫn thành mạng, phô thiên cái địa giống như chụp vào Tiêu Giác. Một thủy một hỏa, lẫn nhau có thể giao hòa vào nhau, rầm rầm rầm. Kinh khủng thế công khiến chung quanh hư không rung động bặm mẻo, dường như không chịu nổi loại này bị diệt tính cảm giác các bách, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Đối mặt dạng này thế công, Tiêu Giác hít mắt, không tiếp tục vận dụng tiểu vô tướng công mà là cùng nổi lên hai ngón, lấy chỉ làm kiếm, thẳng tắp rơi xuống. Vạn kiếm quy tông, ong ong ong. Thanh thúy tiếng kiếm reo đống nhiên vang vọng tứ phương. Mấy chục đạo sắc bén đến cực điểm kim sắc kiếm mang phá không mà ra. Kiếm khí tung hành, sắc bén bức người. Phúc, phúc, phúc. Trong nháy mắt, kim sắc kiếm mang liền xé rách mập gầy trưởng lão hai người ngưng tụ cự trưởng cùng màu lam thủy quang trọng quyền. Ngay sau đó, kiếm quang thế như trẻ che chặt đứt bọn hắn hộ thể cương khí. Phúc phúc phúc. Da chóc thịt bong âm thanh vang lên theo, cuốn lên mảng lớn huyết vụ. Mập gầy trưởng lão hai người trong nháy mắt như gặp phải trọng kích bay ngược mà ra, mạnh mẽ đệm rơi trên mặt đất. Khoe miệng chảy máu, chật vật không thôi. Liễu Nguyên thần sắc đờ đẫn nhìn qua một màn này, khó có thể tin. Bại. Một chiêu liền bại vào gia hỏa này chi thủ, liền cơ hội phản kháng đều không có. Nếu như lần thứ nhất giao thủ là vận khí có thể giải thích, như vậy lần này chính là vò ngược. Không sai, chính là vò ngược. Một cái mắt, Liễu Nguyên sợ đến bỡ mật, vô tận ý lạnh từ sau cóng bước lên thẳng vọt đỉnh đầu. Ngươi đến tuột cùng là ai? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Giác, trong lòng nổi lên nồng đậm hàn ý đạp đạp đạp. Tiêu Giác tiếng bước chân trầm ổn truyền đến, từng bước một hướng phía Liễu Nguyên đi đến. Ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây. Hai vị trưởng lão mau giết hắn. Liễu Nguyên dọa đến can đảm sắp nát, liên tiếp lui về phía sau, đồng thời hướng trên mặt đất không bỏ dậy nổi hai vị trưởng lão xin giúp đỡ. Mập gầy trưởng lão liên tục cười khổ, thầm than một tiếng, quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Không nghĩ tới cái này kinh đô nơi phồn hoa, lại vẫn ẩn giấu đi như thế kinh tài tuyệt diễm thiên chi tiêu tử. Thiếu hiệp xin dừng bước, đây là hiểu lầm, chúng ta bây giờ liền đi. Mập trưởng lão biết lần này là đá trúng thiết bản, chỉ hy vọng có thể dàn xếp ổn thỏa. Nhưng Tiêu Giác lại lắc đầu, cười lạnh một tiếng, thân ảnh bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã đi tới Liễu Nguyên trước người. Sau đó ở đằng kia song ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú bên trong. Tiêu Giác bắt lại cổ của hắn, một tay đem nó cao cao giơ lên.
Không khụ khụ. Người hỗn đản này.
Vung ra khụ.
Thả ta ra.
Cha ta chính là Thái Huyền Tông.
Đại trưởng lão khụ khụ.
Người không muốn sống nữa.
Khụ khụ.
Mau vung ta ra. Liễu Nguyên ra sức dãy rủa, hai chân loạn đạp, nhưng căn bản rung động không động được nửa phần, chỉ có thể vô ích cực khổ hét lên.
Thiếu hiệp mời thủ hạ lưu tình.
Mập gầy trưởng lão sắc mặt cũng là khẽ biến, đội vàng mở miệng khuyên can.
Ngậm miệng.
Tiêu Giác lạnh hừ một tiếng, ngước mắt đảo qua hai người, ánh mắt băng lãnh đến cực điểm.
Mập trưởng lão trong lòng nhảy một cái, lập tức ngậm miệng lại.
Ta nhớ không lầm, là ngươi mới vừa nói muốn phế nhà ta nha đầu tu vi, còn muốn đánh gãy nàng tứ chi đúng hay không?
Tiêu Giác mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Liễu Nguyên, ngựa khí lạnh lẽo, giống như đến từ cửu lũ hoàng tuyển.
Nghe vậy, Liễu Nguyên lập tức dọa đến toàn thân cứng đờ, cảm giác được trên cổ đại thủ càng thêm nắm chặt, ngay tức khắc dọa đến thẳng co giật, đúng quần nóng lên, nước tiểu liền chảy xuống đi ra.
Tha, tha mạng ta.
Ta sai rồi.
Khu cụ Liễu Nguyên chật vật há miệng nói rằng, hô hấp khó khăn, cả khuôn mặt trướng đến tím xanh một mảnh.
Tiêu Giác ghét bỏ dường như nhìn xem hắn, lo lắng xối tới chính mình, liền đưa tay nắm tay.
Bang,
một quyền trực tiếp rơi vào đan điền của hắn chỗ.
Phúc.
Tiếng vang trầm trầm lên trong ngáy mắt.
Liễu Nguyên cả người nhất thời bay rớt ra ngoài, ngửa đầu phun ra một ngụm lớn máu tươi, rơi trên mặt đất thời điểm càng là co quắp mấy lần sau liền ngất đi.
Đan điền của hắn bị Tiêu Giác phế bỏ, hoàn toàn biến thành phế vật.
Đây hết thảy phát sinh ở điện thạch hỏa hoa ở giữa, mập gầy trưởng lao thậm chí chưa kịp phản ứng, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, liền phát hiện Liễu Nguyên đã hít vào nhiều thở ra ít.
T. Nhìn thấy cái này kinh dị một màn, hai người đều là không khỏi hít vào khí lạnh,
nhất là mập trưởng lão, nhìn về phía Tiêu Giác ánh mắt tràn đầy đồng tình cùng thương hại.
Thiếu hiệp, ngươi xông đại họa,
ngươi có biết Liễu Nguyên phụ thân tu vi chính là đại tông lăn?
Tiêu Giác lạnh hừ một tiếng, lười nhác nghe đối phương kỳ kỳ bay bay.
Ngươi cái này,
ai?
Mập gầy trưởng lão liếc nhau, rơi vào đường cùng, đành phải mang theo Liễu Nguyên xám xịt ly mở.
Nhìn lấy bọn hắn đi xa, tiếp hai đầu lông mày lướt qua một tia ấy nấy, cúi đầu đi đến Tiêu Giác trước mặt, thanh âm ngột ngạt, thật xin lỗi, điện hạ.
Nói cái gì xin lỗi?
Sai chính là bọn hắn.
Tiêu Giác bất mãn méo méo kiếp tấm kia tuyết trắng tinh xảo gương mặt xinh đẹp, ánh mắt nhìn nhau cặp kia trong suốt tươi sáng đôi mắt trong sáng, chân thành nói, nha đầu, ngươi nhớ kỹ, ta không gây chuyện nhưng càng không sợ sự tình, về sau nếu ai ước hiếp ngươi, liền đánh lại, mặc kệ đối phương là thân phận gì địa vị gì.
Xảy ra chuyện, điện hạ ôm lấy.
Nhìn xem Tiêu Giác kiên nghị mà chăm chú ánh mắt, kiếp trong lòng run lên bần bật, nhịn không được nhào tới trong ngực của hắn.
Điện hạ,
nàng nghẹn nào, thân thể mềm mại khẽ run.
Tiêu Giác vỗ nàng tinh tế mềm mại bả vai, an ủi, ngoan.
Sau một lát, kiếp chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xem Tiêu Giác ánh mắt mang theo mong đợi.
Điện hạ, ta có thể cùng đi với ngươi thảo nguyên sao?
Ân.
Tiêu Giác không hiểu.
Đi thảo nguyên phải đi qua Lương Châu, ta vừa vặn muốn về một chuyến tông môn, có một số việc cuối cùng không cách nào dựa vào trốn tranh đến giải quyết.
Kiếp trong mắt có phong mang hội tụ, nguyên bản trầm tĩnh khí chất bên trong đột nhiên toát ra bức nhân uy nghiêm cảm giác.
Tiêu Giác thật sâu nhìn nàng một cái, gật đầu đáp ứng nói,
tốt. Ta ơn điện hạ.
Kiếp nhuyễn miệng cười, gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng lập tức như là băng tuyết tan, biến dung mạo khuynh thành, đẹp như tiên nữ.
Chính là một bên Vương Đạo Vận cũng thấy có mấy phần đen.
Bất quá, nàng không phải bụng dạ hẹp hòi người, rất nhanh khôi phục bình thường bộ dáng, cười mỉm lôi kéo Kiếp trở về nhà tử, trò chuyện nữ nhân ở giữa biệt tư.
Đương nhiên, càng nhiều cũng là hiếu kỳ Kiếp xuất thân kinh nghiệm, đi truy vấn ngọn nguồn đi.
Về phần một bên, nguyên bản đứng đấy ăn dưa ly cùng Tú hai cái nha đầu thì vẻ mặt đau khổ làm lên cọ rửa sân nhỏ công việc bẩn thỉu đến.
Dù sao, liền hai người bọn họ bây giờ nhìn lấy rảnh rỗi nhất.
Chương 155, đại ái thẩm nương.
Chương 155, đại ái thẩm nương.
Đêm khuya,
ngự thư phòng bên trong, lão hoàng đế liền đến đèn đang nhìn biên quan văn thư, biểu lộ ngưng trọng.
Một bên lão thái giám A Nô bưng tới một chén trà thơm, nhìn xem lão hoàng đế một bộ vất vả bộ dáng, tâm thương yêu không dứt.
Vậy hạ, trời đêm đã muộn, vẫn là nghỉ ngơi đi.
Lão hoàng đế nghe vậy thở dài, tiếp nhận chén trà khẽ hớp một ngụm, lập tức nhíu mày, biên quan chiến sự báo nguy, chấm như thế nào bình yên chìm vào giấc ngủ. Hắn đem chén trà đặt ở trên bàn, một bộ không yên lòng bộ dáng.
Bệ hạ không cần lo ngại, và việc hôn nhân nghi đã làm thỏa đáng, cầm đội ngày mai liền có thể xuất phát, đợi đến thiên thành công chúa cùng đội quyết đại hoàng tử thành thân về sau, biên quan nguy cơ tự sẽ giải quyết dễ dàng.
Lão thái giám nhẹ giọng trấn an nói.
Lão hoàng đế nhưng như cũ tình cảnh bi thảm, yêu quốc yêu dân bộ dáng.
Hắn lại thở dài, đột nhiên hỏi, lần này hòa thân, lục tử cũng tiến về.
Lão thái giám đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cung kính nói, là sáu điện hạ cùng tiên thành công chúa quan hệ không ít, chỉ sợ là không bỏ nàng xuất giá, mong muốn hộ tống đoạn đường.
Hừ,
kiêm lịch tử tâm tư gì, châm tâm như gương sáng.
Lão hoàng đế cười lạnh một tiếng, lập tức khoát khoát tay, đạm mạc nói, hắn muốn đi tham gia náo nhiệt liền để hắn đi, nhưng trước đó cảnh cáo hòa thân một chuyện nếu là làm hư, chấm không thể tha cho hắn.
Ê, lão nô nhất định đem lời này mang cho sáu điện hạ.
A Nô cúi đầu không người nói.
Lập tức lão hoàng đế phất phất tay ra hiệu A Nô lui ra.
Trời tối người yên,
gió nhẹ lướt qua,
dưới ánh nến không chừng.
Lão hoàng đế cúi đầu suy tư điều gì, đột nhiên theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút huyền trên cửa giấy dán cửa sổ.
Một đạo khôi ngô cao lớn bóng lưng ánh vào trong con mắt, ánh mắt của hắn lập tức rung động.
Ai?
Lão hoàng đế phẫn nộ quát.
Hắn đột nhiên đứng dậy, bàn tay theo bản năng khoác lên bên hông lòng bàn kim trên chuôi kiếm, lông mi nhíu chặt.
Bóng đen khắc ở giấy dán cửa sổ bên trên, dừng lại một lát, liền lặng yên không một tiếng động tiêu tán không thấy, dường như chưa từng tới bao giờ.
Lão hoàng đế kinh ngạc đứng tại chỗ, biểu hiện trên mặt hiện một bệnh trạng giống như tái nhợt.
Tấm lưng kia là sao như thế giống?
Không, tuyệt không, hắn đã chết, khẳng định là chấm giả xuất hiện ảo giác, ha ha. Hắn nuốt nuốt thái dương, tiếp tục dựa bản xử lý chính vụ, nhưng đáy mắt lại lặng yên hiện ra một tia cực sâu kiên kỵ. Đêm lạnh như băng, lão hoàng đế phía sau lưng cũng là thấm ra lít nha lít nhít mồ hôi. Hôm sau, chiến trống băng trời, đại quân tại toàn thành bách tính vui vẻ đưa tiến hạ, đặt vào đường xá, đi bắc cảnh. Lần này hòa thân đội ngũ rất lớn mạnh, đưa thân sứ đoàn của hồi môn hạ nhân, cận vệ, lại thêm cấm vệ đại quân, chừng gần 10 vạn chi chúng. Bởi vậy, đi đường tốc độ chậm chạp. Trên xe ngựa, Châu Thanh Liên xốc lên vải mảnh thận trọng hướng ra phía ngoài nhìn lại, liền thấy từng dãy binh sĩ đều nhịp xếp hàng mà đi, túc sát trang nghiêm, liền lại rụt đầu về. Thật nhiều người. Nàng tựa ở tiêu giác trên bờ bay, lười biếng mà thoải mái cọ sát, khóe môi nết lên hạnh phúc nụ cười ngọt ngào. "Uy uy uy, lớn nha, đây là phu của ta, chú ý phân thân." Một bên Vương Đạo Vận bất mãn chừng nàng một cái, liền đưa tay đưa nàng theo tiêu giác trên thân đẩy ra, chính mình chiếm lấy vị trí. Châu Thanh Liên nhếch miệng, ngồi vào một bên, phàn nàn nói, "Nhị nha, là tỷ suất giá, ngươi đi theo làm gì?" Vương Đạo Vận lườm nàng một cái, khiêu khích hất cằm lên, "Tự nhiên là giúp ngươi xem một chút, sẽ phải gả Thảo Nguyên mọi vợ có đẹp trai hay không?" "Ngươi?" Châu Thanh Liên tức giận chừng nàng một cái, "Ta nhìn ngươi chính là tức giận tỷ." "A, ngươi thật đúng là đoán đúng, chính ngươi không phải một mực nói tìm không thấy nam nhân, cái này không?" "Tìm Thảo Nguyên đại hoàng tử khanh khách." Vương Đạo Vận hì hì cười một tiếng. "A nha, nha đầu chết tiệt kia, lão nương liều mạng với ngươi." Châu Thanh Liên thẹn quá hóa giận, không để ý vũ lực cách xa, trực tiếp nào tới. "Hừ, ai sợ ai?" Vương Đạo Vận không cam lòng yếu thế trừng mắt nàng. "Tốt tốt, đều đừng làm rộn, nếu như bị người trông thấy coi như gặp." Tiêu Dác một tay một cái ôm chặt kéo, nội tâm hưởng thụ, nhưng trên mặt lại giả vờ làm bất đắc dĩ nói. Hai nữ lúc này mới hành quân lặng lẽ, biết điều rất nhiều. Xe ngựa thảnh thơi đung đưa, một đường tiến lên. Châu Thanh Liên ngọc thủ vịn bệ cửa sổ, quan sát ngoài cửa sổ rút lui cảnh tượng, chợt mà hỏi, "Chúng ta còn có thể trở về sao? Một khi hòa thân thất bại, lão hoàng đế tất nhiên sẽ không bỏ qua các nàng, đến lúc đó trở về chỉ sợ là tự chui đầu vào lưới a." Tiêu Dác cùng Vương Đạo Vận hai người lẫn nhau, lập tức im lặng. "Còn trở về rồi sao?" "Nhất định sẽ trở về. Bất quá đến lúc đó, chính là cùng lão hoàng đế trở mặt thành thù. Cho nên, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất góp nhặt ra đủ để chống lại lão hoàng đế lực lượng mới được. Kỳ thật không trở lại cũng tốt, chỉ là anh ta hắn Châu Thanh Liên túi đầu lẩm bẩm nói, thần sắc có chút cô đơn." "Yên tâm đi, đại gia sẽ đoàn tụ." Tiêu Dác vỗ vỗ Châu Thanh Liên bả vai, ánh mắt kiên định. Châu Thanh Liên cảm động nhìn xem hắn, không để ý Vương Đạo Vận kháng nghị, trực tiếp nhào vào trong ngực hắn, ôm chặt lấy hắn. "Ta tin tưởng ngươi." Khuôn mặt của nàng vùi vào hắn rộng lớn dày đặc lồng ngực, người người khí tức quen thuộc, khóe miệng không khỏi nhếch lên. "Uy, lớn nha, ngươi quá mức a." Vương Đạo Vận thấy Châu Thanh Liên diễn đều không diễn, lập tức tức điên lên. "Ta đem ngươi trở thành tỉ muội, nhưng ngươi cùng ta cùng hưởng phu quân. Nào có dạng này, bằng hữu phu quân không thể lừa gạt." Vương Đạo Vận nghĩa chính ngôn từ tuyên bố chủ quyền. Nhưng không ngờ, Châu Thanh Liên chỉ là nghe nàng một cái, tiếp lấy lại ở trước mặt nàng, trực tiếp bưng lấy Tiêu Dác gương mặt đối với môi của hắn trùng điệp hôn lên. Còn khiêu khích đem ân môi đỏ son bôi tới Tiêu Dác cánh môi bên trên. Vương Đạo Vận ngây ngốc nháy mắt, chợt hét dầm lên. "A, lớn nha, ngươi cái này không biết xấu hổ. Ta đánh chết ngươi cái này hồ ly tinh, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi." "Ha ha. Nhị nha, bằng hữu phu quân không khách khí." Châu Thanh Liên liếm liếm nhiễm lấy nước đọng môi anh nào, cười tà mị mà vũ mị. "Tiêu Dác, quả nhiên vẫn là đã có tuổi nữ nhân càng có mị lực. Ngươi nhìn một cái này hổ lang chi tử, cái này khiêu khích ánh mắt, cái này hào phóng động tác, cái này không còn che giấu nụ cười." Đại ái thẩm nương. Trong đình viện, Ly cùng Tú buồn bực ngán ngẩm ngồi. Hai người cũng không tâm tình thu thập trong viện. "Đều đi." Tú khổ khuôn mặt nhỏ, thất lạc túi đầu, lẩm bẩm nói, "Một tháng sau mới trở về. Không dễ chơi nhi." "Một tháng? Ngươi nghĩ quá đơn giản." Ly đôi mắt đẹp thâm thúy, ngẩng đầu nhìn chân trời, nếp miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. "Có ý tứ gì?" Tú nhíu mày nhìn nàng. "Hòa thân một khi thất bại, bọn hắn liền sẽ trở thành toàn bộ võ quốc hoàng thất địch nhân, đến lúc đó bọn hắn sẽ ngốc ngốc về đi tìm cái chết." Ly Ngọc Thủ mơn trớn trên trán phái phát, ngựa khí thanh đù, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, bọn hắn thời gian ngắn đều không về được. "Vì cái gì hòa thân sẽ thất bại? Ngươi liền không thể ngóng trông hắn điểm tốt? Tốt xấu giáo hội ngươi nhiều như vậy chủ nghệ đâu?" Tú bất mãn Ly phía sau nói người nói xấu. "À, ngươi tên ốc, ta chính là ngóng trông hắn tốt mới nói lần này hòa thân đã định trước thất bại. Hắn cùng cái kia bị thẩm nương thật là lời nói im bặt mà dừng." Lập tức, Ly không để ý Tú mở thật to hiếu kỳ ánh mắt, quay người liền hướng phía ngoài cửa lớn đi đến. "Ai? Người nữ nhân này thế nào lại nói một nửa? Uy, người đi đâu vậy nha?" Tú đội vàng hô. "Không có có bọn họ địa phương, cái này kinh thành cũng không có ý gì, đi rồi, đi tìm bọn họ." Để lại một câu nói, Ly bước chân càng nhanh thêm mấy phần, trong chớp mắt cũng đã đi xa. "A, tốt hay. Uy, người nữ nhân này chờ ta một chút ta." Tú nghe vậy đôi mắt sáng lên, chờ lấy lại tinh thần phát hiện Ly đã không thấy, lập tức khí dậm chân, liền vội vàng đuổi theo. Sau khi hai người đi không lâu, lão khất cái mang theo hồ lô rượu lung la lung lay đi tới, nhìn xem hai nữ từ từ đi xa bóng lưng, mê ly suy nghĩ mắt, cười ha ha, cái này giang hồ dường như lại phải biến đổi đến có ý tứ lên rồi. Chương 156, khải màn chương 156, khải màn u ám mật thất. Yêu mị nữ tử một bộ vỏ đen váy bao vây lấy gợi cảm đến cực điểm mị hoặc thân thể mềm mại, tuyết trắng đùi ngọc tại váy bên trong như ẩn như hiện, bóng loáng loa mắt. Nàng dáng người thon dài mà nóng bỏng, nhất là kia hai đoàn ngạo nghệ rất trô đứng dường như có thể đem nam linh hồn của con người đều hút đi. Tinh xảo tuyệt mỹ dung nhan tại mờ nhạt đèn áp tường hạ càng lộ vẻ quyến rũ xinh đẹp. Yêu mị nữ tử nhấp nhẹ khoe miệng, hơi nheo mắt lại nhìn xem ngồi đối diện thanh niên áo bào đen thân ảnh. Đôi mắt đẹp tại hắn đầu vai đen nhánh tiểu xà dừng lại một cái chớp mắt, lập tức cười nhẹ nhàng, ngữ điệu ưu nhã dễ nghe. Đã lâu không gặp, Linh Ngôi. Ha ha, tôn giả đại nhân phong thái vẫn như cũ a. Linh Ngôi âm lãnh cười một tiếng, ánh mắt giống như rắn độc tiếp cận đối phương ngực, tham lam liếm môi một cái thật rất khó tưởng tượng. Vạn năm thời gian trôi qua, tôn giả dung nhan không chỉ có chứa lão, ngược lại càng thêm mị lực vô hạn tạ ơn. Nghe vậy, yêu mị nữ tử đỏ bừng môi mỏng phát họa ra một vẻ sơ ly nhưng lại không thất lễ mạo cười yếu ớt, tức liền chú ý tới đối phương cản rỡ ánh mắt cũng không giận, chỉ là chống lên cánh tay, hai tay ôm ngực, đem chính mình có lồi có lõm hòa mỹ dáng người che lại. Lại nói, đã nhiều năm như vậy, Linh Ngôi nhục thể rốt cục một lần nữa mọc ra sao? Đang khi nói chuyện, yêu mị nữ tử duỗi ra thon dài trắng non ngón trỏ chậm chạp xẹt qua cổ của mình, ánh mắt nghiền ngẫm, thanh âm lười biếng mê người. Linh Ngôi mắt sắc chìm xuống, trên mặt lại treo tà dị ý cười. Năm đó bản hoàng nhục thể bị đánh tan, dựa vào một sợi tàn hồn sông cựu thiên thập địa, từng tới vô số lớn mộ, trải qua ngàn trượng chết kiếp mới thu thập đủ tất cả vật liệu, lúc lại nhục thể. A, hóa ra là dạng này. Yêu mị nữ tử giật mình gật đầu, mắt lộ ra sợ hãi thán phục, đáng tiếc a, bản tôn không thể tận mắt nhìn thấy ngươi trọng sinh hình tượng, quả thật tiếc nuối bây giờ thực lực bao nhiêu. Nàng điềm nhiên như không có việc gì hỏi tiếp. Nửa bước vu hoàng cảnh, đồng đẳng với nửa bước đại tông sư, mặc dù so sánh với toàn thịnh thời kỳ còn kém bên trên rất nhiều, bất quá tại phương này thế tục thiên địa, đầy đủ. Linh Ngôi chậm rãi duỗi ra đen nhánh tựa như thú chảo bàn tay, chậm rãi nắm chặt, tuôn ra một hồi kèn két âm thanh, dưới hắc bào một đôi mắt đỏ mang theo vô tận cùng ngạo cùng tự tin. Ba ba. Yêu mị nữ tử khen ngợi dường như vô ngọc thủ, khóe miệng nhấc lên một vệt đường cong, không tệ lắm, không hổ là vu tộc thập đại chiến tướng một trong đâu. Không biết rõ lần này tôn giả tìm ta có chuyện gì. Linh Ngôi thu tay lại, ánh mắt lửa nóng mà nhìn xem đối phương, liếm liếm khóe môi cười tà nói, hẳn là tôn giả suy nghĩ minh bạch, muốn cùng ta cùng hưởng nhục thể vui thích, tu luyện vô thượng tạo hóa. Yêu mị nữ tử nghe vậy suy cười một tiếng, nụ cười câu hồn vũ mị, ta ngược lại thật ra muốn, chỉ sợ Linh Ngôi bộ này mới chế tạo nhục thể không chịu được nổi. Ha ha ha. Linh Ngôi cuồng vọng cười một tiếng, đột nhiên đứng người lên từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm đối phương, đôi mắt lửa nóng mà tình thâm. Tôn giả, ngươi cũng biết tâm ý của ta, theo thượng cổ đến nay chưa hề sửa đổi, nếu không phải trở ngại Vu thần đại nhân mặt mũi cái này vạn năm qua, ta vô cùng thời điểm tưởng niệm tôn giả nói, hắn kích động tiến lên, mong muốn đi đụng vào yêu mị nữ tử, ai ngờ, đột nhiên một hồi cường hãn kình khí đối diện đánh tới, mạnh mẽ đụng vào hắn phần bụng. Bành, bành. Linh Ngôi cả người bay ra 5-6 mét, rơi xuống tại góc tường, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn chật vật ngẩng đầu, vành nón rơi xuống, lộ ra một trương u ám nhu bạch tuấn tú khuôn mặt, nhìn xem yêu mị nữ tử đôi mắt đạm đạm không rõ. Yêu mị nữ tử chậm rãi đứng người lên, xinh đẹp nụ cười trên mặt không thay đổi, chỉ là trong con ngươi nhiều một chút chán ghét. Cảm ơn ngươi ý tốt, chỉ là đáng tiếc bản tôn không thích nam nhân. Khu cụ Linh Ngôi rãy rủa lấy bỏ dậy, che phần bụng đau nhức thương thế, ánh mắt sáng rực, ta liền biết tôn giả sẽ tự tuyệt, nhưng ta nguyện ý chờ. Vậy ngươi liền chờ a. Yêu mị nữ tử lãnh đạm lườm đối phương một cái, dường như cảm thấy không thú vị, liền thu liễm nụ cười, biến nghiêm túc. Nàng đưa tay theo trên mặt bàn rút ra một chương chân dung, quan tới. Nhiệm vụ tới, giết nàng. Linh Ngôi sững sờ, chậm rãi mở ra chân dung, ngay tức khắc một đạo tuyệt mỹ phong vận cổ trang nữ tử đập vào mi mắt. Đẹp như vậy nữ tử, giết không khỏi đáng tiếc a. Hắn liếm liếm tinh hồng khô khốc cánh môi, điều khiển linh hồn, để bản thân sử dụng há không tốt hơn. Để ngươi giết ngươi liền giết, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Yêu mị nữ tử biểu lộ có chút không kiên nhẫn, nàng cũng không phải người bình thường, bản tôn quên ngươi thiếu có ý đồ xấu. A, nàng này thân phận là Linh Ngôi xem thường, chỉ là liếc nhìn trong bức họa nữ tử lúc nhịn không được ánh mắt mê say. Cô gái trong tranh nhìn xem so với trước mặt tôn giả, mang theo tài phương diện này cũng không kém bao nhiêu. Yêu mị nữ tử cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt phun ra mấy chữ, nàng gọi Châu Thanh Liên. Vạn đạo thần điện 12 từ một trong. Bạch hổ thần tư chuyển thế. Cái gì? Linh Ngôi hô hấp lập tức trì trệ, ngẩn ngơ một lát sau, sắc mặt bá mà trở nên khó coi. Lại là cái kia thượng cổ sát thần nữ nhân điên chuyển thế. Thế nào? Còn muốn thử một chút nàng tư vị sao? Yêu mị nữ tử trêu tức nhíu mày, mắt chứa trầm trọng. Linh Ngôi vội vàng túi lầu xuống, che giấu rơi trong mắt chỗ sâu kiêng kỵ cùng oán hận, thanh tuyến run rẩy, không đi thôi, tốc chiến tốc thắng. Yêu mị nữ tử phất tay ra hiệu. Linh Ngôi cắn răng, cuối cùng không cam lòng nhìn về phía trong bức họa nữ tử một cái, sau đó thân hình dần dần hư ảo, cho đến tiêu tán. Chậc chậc. Đều đi qua vạn năm còn như thế sợ. Thật sự là không có loại. À, bản tôn cũng là quên, Linh Ngôi thân thể chính là bị nữ nhân này cho một quyền nổ nát, khó trách sợ nàng thành dạng này. Yêu mị nữ tử lung lay ly rượu đỏ, nhìn xem trong bức họa Châu Thanh Liên, mắt phượng bên trong lướt qua một tia hứng thú. Thật muốn nhìn một chút một cái nửa bước vu hoàng cảnh cùng một cái chói gà không chặt chuyển thế thần tư đến tuột cùng sẽ cọ sát ra như thế nào hỏa hoa đến. Chương 157, diễn sát chương 157, diễn sát đang lúc hoàng hôn. Đội ngũ chậm chạp tiến lên. Tiêu Giác cưỡi chiến mã đứng hàng thứ hai, mà tại phía trước nhất dẫn đường chính là Lễ Bộ thị lang Hứa Lỗ, cũng là lần này hòa thần cuối cùng người vạch ra cùng tổng chỉ huy. Hứa Lỗ hiện tại rất đắc ý, ngẩng cao lên cái chán cưỡi tại trên chiến mã, dùng lỗ mũi nhìn người. Bởi vì thành công thuyết phục lão hoàng đế, lần này hay là hắn nhiều năm qua lần đầu phụ trách chủ đạo lớn như thế hình và việc hôn nhân nghi. Nhiều năm tâm nguyện rốt cục tại hôm nay có thể thực hiện. thậm chí liền Hứa Lỗ chính mình cũng không thể tin được lão hoàng đế vậy mà lại dễ dàng như thế đáp ứng cái này hoang đường đến cực điểm yêu cầu. Phải biết, hòa thân không khác đem võ quốc văn thần võ tướng cổ sống đánh nát nuốt xuống. Nhưng là lão hoàng đế lại không có chút nào do dự sẽ đồng ý lúc ấy Hứa Lỗ kém chút cho là mình nghe lầm. Bất quá hắn cũng không quan tâm những này. Hứa Lỗ đã dự liệu được, lần này hòa thân nếu là thành công, chắc chắn vì hắn chính trị kiếp sống tăng thêm một trang nổi bật. Hơn nữa còn có thể theo đại hoàng tử nơi đó mò được không ít chỗ tốt. Có thể nói đã đến tiền tài lại phải danh dự, một vốn bốn lời. Nghĩ tới đây, Hứa Lỗ nhịn không được dương lên khoe miệng, cưỡi chiến mã tốc độ không khỏi nhanh, hận không thể lập tức chạy như bay đến đạt mục đích. Nhưng hắn lại không để ý đến sau lưng ném bắn tới cặp kia thâm thúy mà u lãnh con ngươi. Hứa đại nhân, ngươi nhìn cái này sắp trời đã tối, nếu không tìm một chỗ nhường đại quân nghỉ chân một chút, sáng sớm ngày mai lại đi thôi. Tiêu Giác đột ngột lên tiếng, ngữ khí ôn nhuận, mang theo vài phần thành khẩn. Hứa Lỗ liền giật mình, lập tức hoàn hồn, lắc đầu cự tuyệt, sáu điện hạ cử động lần này sợ là không ổn á. Vậy hạ bàn giao, phải tận lực tranh thủ thời gian đến biên cảnh, để kịp thời cùng trước tới đón tiếp công chúa đột quyết sứ đoàn tụ hợp. Tiêu Giác nụ cười càng chân thành tha thiết mấy phần, đại quân tiến lên dù sao cũng phải bổ sung một chút lương thảo, không bằng lân cận đố dịch chạm chỉnh đốn. Vừa vặn bản điện hạ hiện tại cũng mệt mỏi, Hứa Lỗ mi tâm bận thành đũ cục. Nghỉ ngơi một đêm muốn chậm trễ nhiều ít hành trình. Không được, mặc kệ như thế nào, lấy hoàn thành nhiệm vụ đầu mục, nào có thời gian ngồi một cái không được chào đón lục hoàng tử mù trì hoãn. Thực sự thật không tiện, sáu điện hạ còn mời bị khuất một chút, chờ đến biên quan có thời gian là nghỉ ngơi. Hứa Lỗ tia không để mặt chút nào, dứt lời còn hướng lấy sau lưng đội ngũ phất phất tay, cất giọng nói, tăng tốc đi tới, tranh thủ sau 3 ngày đến biên quan. Đám người mặt lộ vẻ đăm chát, nhưng không thể không theo, đành phải nhao nhao tăng tốc. Tiêu Giác ngồi trên lưng ngựa, sắc mặt không thay đổi nhìn xem cái kia đạo nhanh chóng tiến lên bóng lưng, khóe miệng ý cười càng thêm nồng đậm, chỉ là đáy mắt không có chút nào nhiệt độ. Lúc này, một đạo mảnh mai bạch bào tiểu tướng theo bên cạnh dựa vào tới, mặt nón trụ xốc lên, lộ ra thanh loan tấm kia thanh thuần tinh xảo tuyết trắng gương mặt xinh đẹp. Nàng đôi mắt đẹp hàm sát, chăm chú nhìn Hứa Lỗ phía sau lưng. Điện hạ, có muốn hay không ta đi bắt hắn cho? Tiêu Giác khoát tay áo, đạm mặt nói, không cần, người tiện tự có thiên thu. Hắn ngẩng đầu nhìn có chút đêm tối lờ mờ sắc, mây đen dày đặc, che lại nguyên bản sáng chói chói mắt sao trời. Đêm nay, có thể muốn xét đánh trời mưa a. Mệt mỏi liền về ngươi Thanh Liên tỷ tỷ trên xe ngựa nghỉ một chút. Tiêu Giác đưa tay vỗ vỗ thanh loan bay, ôn nhu phân phó một câu, liền xoay người nhảy xuống chiến mã, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Bóng đêm buông xuống, chân trời quả nhiên bắt đầu sấm sét vang dội. Đại quân liên tiếp bó đuốc theo cuối tầm mắt kéo dài mà đến, tựa như một đạo quang long lấp lóe. Hứa Lỗ nhìn lên trời sắc, lường trước rất có thể không lâu liền muốn mưa, một khi nước mưa rơi xuống dập tắt bó đuốc, tất cả mọi người lại biến thành mù lòa. Ban đêm đi đường cũng sẽ thay đổi không an toàn. Hắn không dám mạo hiểm lấy hiểm, thế là hạ lệnh toàn quân ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Hứa Lỗ vì tự thân an toàn cố ý mang theo mấy cái thiếp thân thị vệ, mặt khác lao hoàng đế còn chi kỷ vì hắn phối hai cái hoàng thất cung phụng. Cho nên hắn phân phát binh lính chung quanh, chỉ để lại thiếp thân thị vệ cùng hoàng thất cung phụng, còn lại thì toàn bộ quay chung quanh ở chung quanh bảo hộ. Hắn nhường thị vệ đem trướng đồng của mình đâm ở phía xa một tòa núi nhỏ sườn núi bên trên, cư cao nhìn xa, tầm mắt khoáng đạt, cũng không lo lắng nước mưa rót vào trong lều vải. Sáu điện hạ đâu? Hứa Lỗ nhíu mày hỏi thăm thị vệ. Thuộc hạ không nhìn thấy, khả năng đi tìm Thiên Thành công chúa. Thị vệ suy đoán đáp lại nói. Hồ nháo, công chúa lập tức phải xuất giá rồi. Sáu điện hạ cũng không biết tỉ húy, cho dù là thẩm chất ở giữa cũng không thể quá mức thân mật, như truyền đến đột quyết đại hoàng tử trong thai ha chẳng phải lại muốn gây phiền toái. Hứa Lô đang khi nói chuyện, hai đầu lông mày có vẻ hơi âm trầm không vui. Cái này thị vệ túi đầu thấp xuống, đi tìm hắn, lều vải liền khoác lên bản quan phụ cận, phái người toàn bộ hành trình trông coi, không cần ly mở phạm vi tầm mắt. Hứa Lô nghiêm nghị mệnh lệnh. Là. Thị vệ bận bịu ứng tiếng, quay người ly mở. Một lát, nơi xa truyền đến một tiếng ầm vang trầm đục, lập tức lôi tiếng nổ lớn, hạt đậu giống như mưa lớn dọn trong nháy mắt mưa như chút nước mà rơi. Hứa Lỗ tại trong trướng đồng dâng lên đống lửa, đem ban ngày đi săn lấy được có được thọ rừng đem ra, chuẩn bị nướng. Nghĩ đến mấy ngày sau liền có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, Hứa Lỗ cảm thấy tâm tình của mình đều đi theo khá hơn. Hắn một bên hử phát làn điệu nướng thịt thỏ, một bên hưởng thụ tựa như nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra lão hoàng đế đối với hắn trắng trợn ngợi khen cảnh tượng. Ê, đẹp đến mức rất. Ầm ầm. Tiếng sấm càng thêm vang dội, hơn nữa từ xa mà đến gần, giống như là lên đỉnh đầu đang trên không nổ tung như thế. Hứa Lỗ bịt lấy lỗ tai, nhìn qua ngoài trướng dông tố đan sen ban đêm, thầm mắng một tiếng quỷ thời tiết. Đương nhiên đúng lúc này, ung cục lỗ. Một cái đen thui tròn thiết cầu lăn tiến lều trại bên trong. Xì xì. Thật dài kiếp nổ nhanh chóng thiêu đốt lên. Thứ gì? Hứa Lỗ đầu góc một ngộng, không rõ cái này tròn thiết cầu là cái gì, còn muốn phụ thân đưa tay đi sở. Nhưng sau một khắc, hai đạo giản mua tiếng nói bỗng nhiên lo lắng chuyển đến, mau tránh ra. Dứt lời, liền thấy hai đạo mặc hoàng thất cung phụng phục sức người áo xám nhào về phía hắn. Hứa Lỗ giật nảy mình, bận điệu lùi về thân thể, kinh hoàng hỏi, sao, chuyện gì xảy ra? Đi. Hai người vừa nói một bên lôi kéo Hứa Lỗ ra bên ngoài chạy. Nhưng hiển nhiên chậm. Ba người vừa chạy ra hai bước. Oanh! Một hồi đinh thái nhức óc kinh thiên tiếng bạo liệt đống nhiên vang vọng bầu trời đêm, ánh lửa ngút trời, thanh âm thậm chí vượt trên chân trời lôi mình. Một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm đằng không mà lên. Hứa Lỗ chỗ sườn núi nhỏ càng là trực tiếp bị tạc sập. Bốn phía mấy chục mét bên trong toàn bộ hóa thành cháy đen một mảnh chân không khu vực. Bụi đất tung bay, trong không khí tràn ngập gây mũi diêm tiêu hương vị. Hai cái người áo xám hợp lực che chở Hứa Lỗ chạy trốn, cuối cùng vẫn chậm nửa nhịp. Hứa Lỗ tại chỗ bị tạc không có, liền thi thể đều liệu không đủ. Kia kia hai cái hoàng thất cung phụng võ công cũng là rất không tệ, đều là nhất lưu vũ phu tu vi, nhưng cách ly bạo tạc quá gần, căn bản không kịp thi triển khinh công xê dịch trốn tránh, ngạnh kháng một kích, bị trọng thương, chật vật theo trong đất bùn đánh bay ra ngoài rất xa mới khó khăn lắm ngừng lui thế. Hai người bọn họ dắt dịu nhau đứng người lên, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Sau đó liền nhìn thấy một bộ hoa bảo nam tử thanh niên đứng tại cách đó không xa trong mưa. Hắn đứng chắc tay, tuấn giật tiêu sái khuôn mặt trầm tĩnh nội liễm, môi mỏng nết, đôi mắt mỉm cười. Sáu điện hạ. Hai người giật mình hô. Tiêu Giác câu môi, nhấc tay chỉ đổ sụp sườn núi nhỏ, tiếp nối nói, trời mưa xuống lúc sầm đánh, không thể đem lều vải đáp cao như vậy địa phương, dễ dàng dẫn lôi. Ai? Đáng thương Hứa đại nhân cứ như vậy không có. Nghe được Tiêu Giác lời nói này, hai vị cung phụng đông cảm giác cuộc sống mát lạnh, trong lòng sinh ra mãnh liệt dự cảm bất tường. Vậy căn bản không phải xét đánh, mà là một loại nào đó có siêu cường uy lực đại sát khí, có thể tạo thành hủy thiên diệt địa chi uy. Căn bản không phải xét đánh. Sáu điện hạ là ngươi âm thầm động tay chân đúng hay không cử động lần này đến tột cùng vì sao? Hai sắc mặt người âm trầm, cũng cấp tốc rút kiếm chỉ hướng Tiêu Giác. Các ngươi liền không thể trang sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Tiêu Giác đuôi lông mày chớp chớp, thanh âm bình ổn bình tĩnh, phản phất tại tự thuật một cái không đáng để ý sự tình. Hai người nghe vậy đều là sững sờ, gặp hắn vậy mà thừa nhận, lập tức nộ khí phun lên lồng ngực. Lão hoàng đế phái bọn hắn bảo hộ Hứa Lỗ, kết quả ngay dưới mắt bị người giết. Mất mặt a. Điện hạ không phân tốt xấu trực tiếp sát hại mệnh quan triều đình, tốt hơn theo chúng ta trở về phục mệnh a. Hai vị cung phụng biết chuyện này không thể thiện, dứt khoát bạch mặt. Nhất định phải nhanh bẩm báo lão hoàng đế, nếu không khó mà thoát tội. Tiêu Giác hơi thở dài, chậm rãi lắc đầu, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, các ngươi đây là bức bản điện hạ động thủ sao? Hai vị cung phụng nghe vậy biến sắc, lập tức cười lạnh một tiếng. Không còn gì khác lục hoàng tử, bọn hắn thì sợ gì? Mặc dù Tiêu Giác tại Ôn Dịch một chuyện bên trên rực rỡ hào quang, nhưng hắn nhưng lại chưa tập được võ nghệ, chỉ hiểu được đọc sách. Một giới thư sinh cũng dám rong rạc. Hai người nhìn nhau, thân ảnh mở ra liền hướng phía Tiêu Giác lao đi, chuẩn bị trực tiếp bắt được hắn, trở về tìm lão hoàng đế thỉnh tội. Ai? Tiêu Giác cũng dung thở dài, lập tức chậm rãi nâng tay phải lên, duỗi ra một ngón tay, đè xuống. Bờ môi khẽ mở, nhàn nhạt nói câu, chấn áp. Vâng. Một cây kình thiên như cự trụ linh quang ngón tay tại dạ mạc phía dưới trống rông mà đến. Sau đó tại hai vị cung phụng ánh mắt kinh hãi bên trong, ầm vang rơi xuống. Đông. Đại địa cự chiến. Dường như địa long xoay người đồng dạng, đem lâm vào trong mộng cảnh đám người bừng tỉnh. Thẳng đến hồi lâu, tất cả mới quy về bình tĩnh. Bầu trời đêm vẫn như cũ có lôi điện lấp lóe, thường xuyên lấp lóe ánh sáng chiếu rọi ở đằng kia đứng ngạo nghệ trong mưa thẳng tắp dáng người bên trên. Tiêu Giác nhìn dưới mặt đất sụp đổ ham sâu đi xuống hố to, thu tầm mắt lại, lắc đầu thở dài, ai, cần gì chứ? Chương 158, không cho phép hồ nháo a chương 158, không cho phép hồ nháo a Hứa Lô khẳng định là muốn chết. Tiêu Giác theo lên đường một phút này liền quyết định muốn giết chết hắn. Gia hỏa này không chỉ có mê hoặc lão hoàng đế đem thẩm nương gả cho Thảo Nguyên mọi dợ hòa thân, đem đổi lấy quan to lộc hậu, còn cùng đại hoàng tử đi gần như vậy. Bất tử, không thể nào nói nổi. Cho nên tại một cái lôi điện đan sen ban đêm, dùng một quả thiên uy tiến hắn lên đường. Về phần hai cái cung phụng, vốn là không muốn giết, dù sao hắn còn không muốn hoàn toàn cùng lão hoàng đế trở mặt. Có thể là đối phương không dung tha. Kia không có chiêu, giết đi. Tiêu Giác lần này tiến về Thảo Nguyên kỳ thật đã làm tốt cùng Thảo Nguyên đội quyết hung nô hoàn toàn khai chiến chuẩn bị. Không thành công thì thành nhân. Cho nên trước đó ngoại trừ phải lớn mạnh đội ngũ lực lượng bên ngoài, còn muốn quét sạch bên người khả năng tồn tại tai họa ngầm cùng gian tế. Ngày kế tiếp, chân trời cạnh. Hạ một đêm mưa khe núi, nở đầy muôn hồng nghìn tía hoa dại. Tiêu Giác mặt mũi tràn đầy trang nghiêm đứng tại đội ngũ phía trước nhất, biểu lộ trầm thống nhìn về phía đám người, đêm qua Hứa đại nhân bất hạnh lọt vào xét đánh, hài cốt không còn. Bây giờ hòa thân đội ngũ thiếu khuyết chỉ huy sứ, tất cả mọi người đến nói một chút nên làm thế nào cho phải. Chúng người thần sắc khác nhau, tất cả đều trầm mặc không nói. Đúng lúc này, một vị người mặc đen nhánh chiến giáp lao tướng theo trong đội ngũ đi ra, phu phu một tiếng quỳ túi trên mặt đất, đối với Tiêu Giác túi đầu mà bái, mặt tướng Vương uy khẩn cầu điện hạ gánh nhâm chỉ huy làm trước. Mặt tướng Vương Dung cũng nguyện đi theo điện hạ. Một cái khác giống nhau mặc đen nhánh chiến giáp tuổi trẻ võ tướng cũng quỳ rạp trên đất. Thấy thế, đám người cũng nhao nhao quỳ theo ngược biểu thị trung tâm. Chúng ta chờ thề chết cũng đi theo điện hạ. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, nâng đỡ đám người một thành, chư vị đều đứng lên đi. Đã tất cả mọi người tin tưởng ta, như vậy thì dựa theo lúc trước kế hoạch làm việc, phải tất yếu hộ tống hòa thân đội ngũ thuận lợi đến biên cảnh, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Là, hiện tại liền về doanh chờ xuất phát ta. Tuân mệnh. Đám người cùng kêu lên đáp, quay người li mở, chỉ để lại Tiêu Giác đứng tại chỗ, nhìn xem sụp đổ sườn núi nhỏ đôi mắt lấp loé suy tư. Sàn sạt, nhẹ nhàng tiếng bước chân tiếp cận. Tiêu Giác quay đầu liền thấy nhà mình nương tử Vương Đạo Vận mặc một bộ váy trắng, cầm trong tay trường kiếm hướng hắn chậm chậm mà đến. Hắn cười nên đón, nắm chặt nàng Nuji, thế nào chạy ra ngoài. Vương Đạo Vận thanh tú động lòng người lập ở bên người hắn, giọng nhã báng, đến xem ta cái này uy phong lẫm lẫm chỉ huy sứ phu của nhà. Tiêu Giác có chút nhíu mày, vươn tay cánh tay kéo qua vai thơm của nàng, đưa tay vò rối nàng búi tóc, liền nương tử cũng chế giễu ta. Chán ghét, vừa rửa mặt, lại bị ngươi làm rối loạn. Vương Đạo Vận đưa tay phật rơi hắn nuốt sói tử, chu môi kháng nghị. Lập tức cười nhẹ nhàng nói, thiếp thân mới không có chế giễu, phu quân vốn là lợi hại nhất. Tiêu Giác bật cười lắc đầu, hiếu kỳ nói, kia Vương Uy Vương Dũng là nương tử người. Vương Đạo Vận lại lắc đầu, mỗi chữ mỗi câu chân thành nói, là phu quân người, liền thiếp thân đều là phu quân. Tốt ta, một lời không hợp liền mở bậy đúng không? Tiêu Giác nhếch miệng lên cười xấu xa, túi đầu muốn đi hôn nàng. Nhưng Vương Đạo Vận sớm dự phán tới động tác của hắn, nâng lên ngọc thủ bưng kín hắn môi mỏng, nghịch ngợm nói, nơi này là quân doanh, không được hồ nháo a. Tiêu Giác bất đắc dĩ thở dài, lôi kéo nàng về liều trại. Một lát sau, hắn hài lòng đi ra, đi theo phía sau gương mặt từng đỏ, đôi mắt xấu hổ Vương Đạo Vận. Nương tử thật đẹp, nhường vi phu muốn ngừng mà không được a. Vương Đạo Vận giận dữ chừng hắn, đưa tay đập độ ngực hắn một chút, ba hoa, nhanh đi chỉnh quân, chớ có lầm cắt thần. Tuân mệnh. Tiêu Giác cười ha ha một tiếng, bóp một cái bờ eo của nàng, xài bước đi. Vương Đạo Vận nhìn hắn đi xa bóng lưng, sờ lên run lên bờ môi, oán trách trợn trắng mắt, xấu hổ lẩm bẩm một câu, lần sau cũng không tiếp tục mềm lòng. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân trầm ổn từ xa mà đến gần. Lúc này, hai thân ảnh từ đằng xa đi tới, chính là Vương Uy cùng Vương Dũng hai cha con. Vương Uy gặp qua tiểu thư. Lão tướng Vương Uy đi tới, cung kính cúi đầu chắp tay hành lễ. Bên cạnh Vương Dũng thì là một gối rơi xuống đất, ôm quyền hành lễ, Vương Dũng bái kiến tiểu thư. Vương Đạo Vận nhàn nhạt từ một tiếng, trên mặt ngượng ngùng trong nháy mắt tiêu tán, biến uy nghiêm lên, nhìn bọn hắn một cái, trầm giọng hỏi, chuyện làm xong sao? Tiểu thư yên tâm, đều an bài thỏa đáng. Trong đội ngũ nằm vùng gian tế cùng cộng ngầm, đã bị trừ bỏ sạch sẽ. Không tệ. Nghe xong hắn, Vương Đạo Vận khen ngợi dường như gật đầu, lại trịnh trọng dặn dò nói, nhưng không cần phớt lờ, đội ngũ khổng lồ mà ngư long hỗn tạp, cần phải cam đoan toàn bộ đều thay đổi mình người. Là. Hai người cung kính đáp ứng, sau đó lui ra ngoài. Tiếp xuống hành trình liền thông thuận nhiều. Trong đội ngũ cũng chỉ có Tiêu Giác thanh âm của một người. Không rõ chi tiết, hắn nói cái gì, đại gia liền nghe cái gì, nửa chút chất vấn đều không có. Tiêu Giác làm hai thiên đại tướng quân nghiện, ngại mệt mỏi, liền đều bước cho nhà mình nương tử đi quản. Bởi vì hắn phát hiện, Vương Đạo Vận mới thật sự là đại tướng quân bại hoại, biết rõ như thế nào khống chế tay người phía dưới, càng hiểu được như thế nào bày mưu nghĩ kế. Cái gì đều có thể an bài đến ngay ngắn rõ ràng, nhường phía dưới tất cả mọi người ngoan ngoãn. So với sở hữu cái này trên danh nghĩa chỉ huy sứ, quả thực mạnh hơn nhiều lắm. Dứt khoát, Tiêu Giác liền trực tiếp bỏ gánh mặc kệ, toàn bộ ném cho Vương Đạo Vận xử lý, trêu đến nàng Bạch Nhãn trực phiên. Mà chính hắn thì là tìm tiên sinh Nạp Lan Khanh một lòng một dạ nghiên cứu chế tạo thiên uy đi. Chống trải sân bãi bên trên, thỉnh thoảng truyền đến tiếng sấm rền. Bây giờ thiên uy đã diễn hóa ra nhiều loại chủng loại công dụng, hữu dụng đến công thành đoạt đất định hướng bạo phá khoản, cũng hữu dụng đến đơn binh tác chiến đơn giản ném mạnh loại. Đương nhiên, còn mới nhất nghiên cứu chế tạo một cái kiểu mới hỏa tiễn loại, chính là cây đốt thuốc cột vào cùng tiễn bên trên hoặc là cỡ lớn xe nỏ bên trên bắn đi ra. Vật này không cần đặc thù kích nổ, chỉ cần tại mặt ngoài thoa lên châm thấp bột mạ tia, thông qua cùng không khí tiếp xúc ma sát lên nóng, sau đó sinh ra bạo tạc hiệu quả. Đương nhiên, uy lực của nó mặc dù lớn, nhưng cũng không thích hợp đại lượng chứa đựng, nếu không rất dễ dàng làm bị thương chính mình. Tiêu Giác suy nghĩ, có phải hay không cải tiến, đem đại pháo loại hình làm cho đi ra. Ngẫm lại tính toán, độ khó vẫn là quá lớn. Một phương diện bọn hắn là tại hành quân, không có chỗ ở cố định. Một phương diện khác cũng không có đặc thù vật liệu thép dùng để chế pháo đài. Ai Tiêu Giác thở dài, cảm thấy có chút khó giải quyết. Nạp Lan Khanh bưng bánh ngọt tiến vào toa xe, nghe nói hắn thở dài, Đại Mi cau lại nói, gặp cái gì phiền lòng sự tình? Không có gì, học sinh chỉ là cảm khái chính mình học nghệ không tinh mà thôi. Học nghệ không tinh? Thế gian này chỉ sợ hiếm có người lại so với ngươi càng thêm ưu tú. Nạp Lan Khanh lắc đầu, đem bánh ngọt đưa cho hắn. Tiêu Giác tiếp nhận cắn một cái, vị giác lập tức bị thơm ngọt hoa quế nước đường bao trùm, đôi mắt hơi sáng. Ăn ngon. Cái này bánh ngọt võ quốc không có, người ngoài cũng không làm được, chỉ có thể là Nạp Lan Khanh tự mình làm. Đều là nhu nhiên quốc nữ tử am hiểu chế tác điểm tâm bánh ngọt. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu Giác ăn uống no đủ sau, ngồi dựa vào trên ghế dựa, ngửa đầu kinh ngạc nhìn qua toa xe trần nhà ngẩn người, tán gẫu, tiên sinh nhưng có lý tưởng gì? Chương 159, hành tung bại lộ chương 159, hành tung bại lộ lý tưởng. Nạp Lan Khanh ngọc thủ chống đỡ cái cằm, thon dài lông mi chớp chớp, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, dường như để lộ ra một cô mê mang. Lâm vào dài dằng dặc trầm tư. Tiêu Giác thấy thế, cũng không thúc giục, lặng lặng chờ. Nửa ngày, nàng đỗng nhiên yếu ớt thở dài, dẫn đầu tướng sĩ thủ vệ nhu nhiên, khu trục thắt lỗ, khôi phục chức vương tình thế. Tiên sinh có kế hoạch lớn chi khí, học sinh bội phục. Tiêu Giác mỉm cười, chân thành nói. Nạp Lan Khanh nghe vậy mỉm cười, liếc mắt nhìn hắn, điềm nhiên như không có việc gì nói, ngươi đây. Ta à, vốn là muốn trông coi nương tử ngồi ăn rồi chờ chết, làm cái nhàn tản vương gia liền tốt. Hiện tại xem ra là không thành. Tiêu Giác vẻ mặt đau khổ. Ngươi cái này lười biếng tính tình cũng nên sửa đổi một chút. Nạp Lan Khanh nhịn không được cười lên, lập tức liễm vẻ mặt, nhìn chăm chú Tiêu Giác chân thành nói, nhớ kỹ, đi đến một bước này đã không quay đầu lại được, hoặc là vĩnh viễn khuất phục tại người khác phía dưới tùy ý xâm lược, hoặc là liều hết tất cả vì chính mình cùng người nhà sông giết ra một đường máu đến. Nhưng bất luận như thế nào tuyển, đường xá đều chính là một mảnh bạch cốt lát thành, rậm rạp bấy dập trong gai, nguy cơ từ phía. Ta không hy vọng tương lai ngươi hối hận, thậm chí tiếc nuối cả đời. Ta ơn tiên sinh quan tâm. Tiêu Giác trong lòng ấm áp, cười đáp, học sinh nhất định sẽ cẩn thận đối đãi, tuyệt không cô phụ kỳ vọng của ngài. Hy vọng như thế. Nạp Lan Khanh mím môi cười cười, dường như cảm giác đề tài rất nặng nề, liền ngự khí nhẹ nhàng rời ra chỗ khác. Đương nhiên, nếu là thật sự cùng đường mặt lộ thời điểm, nhớ kỹ đi tìm ta. Nàng sóng mắt lưu chuyển, xinh đẹp dịu dàng, nhường Tiêu Giác trong lòng rung động, bận bịu gật đầu nói phải. Trầm mặc một lát, phía trước tiến vào Thiên Đung thành liền đến Bắc Hoàn cảnh giới, ngày mai ta liền phải ly mở. Nạp Lan Khanh yếu ớt nói rằng, không biết lần tiếp theo gặp nhau là năm nào tháng nào. Tiêu Giác ngơ ngác, trong lòng nổi lên một tia chua xót, lại cười nói, tổng gặp được, dù sao học sinh mong muốn thuận lợi kết nghiệp còn cần tiên sinh khảo giáo không phải sao. Nạp Lan Khanh nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt xa xăm, lẩm bẩm nói, "Ân, tranh thủ có thể tận mắt thấy ngươi kết nghiệp lúc dáng vẻ ly đường lúc, luôn luôn nhất thương cảm." Hai người không có trò chuyện bao lâu liền riêng phần mình ly mở. Có một số việc không có mở miệng, chính là kết quả tốt nhất. Có chút tình cảm chôn sâu trong lòng, chính là ăn ý nàng có con đường của nàng muốn đi. Tiêu Giác giống nhau. Đại quân tốn thời gian 7 ngày, rốt cục tại ngày thứ 9 giữa trưa, đến võ quốc nhất Bắc Cảnh. To lớn hùng thành, Thiên Ung thành tựa như một đầu phụ phục tại hoang dã ở giữa mãnh thú, cao ngất nguy nga, khí thế bằng bạc. Nơi này là ngăn cách Thảo Nguyên cùng võ quốc ở giữa bình chướng. Một khi thất thủ, toàn bộ Thảo Nguyên kỵ binh đều đem tràn vào võ quốc cảnh nội tứ ngược hành hành. Ô, xe ngựa ở lại, Tiêu Giác đem người nhảy xuống xe, nhìn ra xa. Tường thành kiên cố, đề phòng sông nghiêm, quân coi giữ như mây. Còn không có tới gần liền có thể cảm nhận được ở giữa kia nồng đậm túc sát khí tức. Tiêu Giác thu hồi ánh mắt, nhìn xem trước tới đón tiếp Thiên Ung thành chủ, chắp tay nói, "Tiểu chất sao dám làm phiền Lâm bá bá tự mình trước tới đón tiếp?" Võ quốc ngoại trừ tứ đại tướng quân bên ngoài, còn có mấy vị thủ thành danh tướng, địa vị không tại tứ đại tướng quân phía dưới. Cũng tỉ như trước mắt cao tráng lão tướng, Dương Tú Chi. Hắn thành danh chi chiến, 7000 quân coi giữ đối chiến 10 vạn Thảo Nguyên thiết kỵ binh, cuối cùng còn giết địch 6 vạn, tù binh 1 vạn, còn lại tất cả đều tán loạn. Mặc dù có Thiên Ung thành thiên nhiên địa thế dễ thủ khó công nguyên do, nhưng không thể không thừa nhận, đối phương tài dùng binh như có thần trợ. Đối mặt làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Thảo Nguyên thiết kỵ, có thể lấy nhiều thắng ít đánh thắng, lại chuyển bại thành thắng. Nói thật dạng này chiến tích, cho dù là thân kinh bách chiến tướng lĩnh, cũng không dám hứa chắc chính mình có thể làm được. Cho nên Dương Tú Chi bị triều đình phong làm Thiên Ung đại nguyên soái. Tiêu Giác đối với hắn rất có hảo cảm. Sáu điện hạ khách khí. Dương Tú Chi cười ha ha, đưa tay lôi kéo Tiêu Giác hướng trong thành đi. Lão phu sớm nghe nói về điện hạ hiền danh, một mực chưa từng gặp mặt, không nghĩ tới hôm nay cũng là ở cửa thành đụng phải. Đi, cùng lão phu đi uống rượu, chúng ta thật tốt tự ôn chuyện. Không nghĩ tới lão nhân này mặt ngoài nhìn xem uy nghiêm ăn nói có ý tứ, trong âm thầm lại là như vậy tính cách. Tiêu Giác dở khóc dở cười. Nhưng đây là chuyện tốt, tính cách cởi mở người ngược lại tốt ở chung. Tiêu Giác cũng không có chối từ, cùng Dương Tú Chi vừa đi vừa nói chuyện, dần dần từng bước đi đến ngoài thành. Nạp Lan Khanh nhìn lấy bọn hắn dần dần không vào thành cửa thân ảnh, nhẹ nhàng thở dài, quay đầu về bên cạnh thân lão mục nói khẽ, "Đi, về nhà." Nói, liền hướng cùng Tiêu Giác phương hướng ngược nhau ly đi. "Ách, Vương không phải nói chạm vạng tối mới ly mở sao?" Lão mục gãi đầu một cái, có chút ngượng bức mà hỏi. Nạp Lan Khanh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Lão mục bị kia u lãnh con ngươi nhìn chằm chằm, lập tức giật cả mình, chê cười nói, "Hắc hắc, là lão nô lắm mồm." Hắn vội vàng thu thập xong hành lý, bước nhanh đuổi theo. Nạp Lan Khanh rời ánh mắt, lại không khỏi quay đầu ngắm nhìn, khóe miệng giơ lên một vệ thanh nhã độ cong. Tiêu Giác muốn bảo vệ tốt chính mình thanh âm mềm mại, bị thổi tan tại trong gió nhẹ. Bóng đêm giáng lâm, Hòa Thân đại quân thuận lợi đến Thiên Đung thành, ở trong thành xây dựng cơ sở tạm thời. Tiêu Giác cùng Vương Đạo Vận Châu Thanh Liên bọn người được an trí tại trong phủ thành chủ, tạm thời nghỉ chân. Tiệc tối bên trên, Tiêu Giác bị lão thành chủ Dương Tú Chi lôi kéo rót rượu, uống choáng váng chướng não mới được thả. Trở về phòng rửa mặt hoàn tất nằm xuống ôm nương tử chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngoài cửa sổ tinh huy lấp loé. Tiêu Giác trở mình, bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, vỗ đầu một cái áo nào nói, "Hỏng bét, em chút đem cái này gốc dạ quên Nạp Lan Khanh đêm nay muốn đi." Hắn thậm chí ngay cả chuyện trọng yếu như vậy đều quên hết. "Nô, phu quân thế nào?" Vương Đạo Vận mở ra còn buồn ngủ hai con ngươi, nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Giác. Tiêu Giác cúi đầu hôn hạ trán của nàng, hãy nay nói, "Thật có lỗi, đánh thức nương tử. Thiên sinh đêm nay muốn ly mở, ta muốn đi đưa tiễn nàng." Vương Đạo Vận nghe vậy gật đầu, đưa tay nắm ở hắn cái cổ nói khẽ, "Muốn đưa, Nạp Lan tỷ tỷ đối ngươi rất tốt, mau đi đi, đừng để nàng đợi gấp." Tiêu Giác trong lòng ấm áp, nhẹ vô về nàng tình tế tỉ mỉ tuyết trắng gương mặt, ôn nhu nói, "Ngủ đi, ta rất mau trở lại đến." Ân. Vương Đạo Vận nhu thuận đáp ứng, chờ mình, nhắm lại đôi mắt đẹp chậm rãi chìm vào trong giấc ngủ. Tiêu Giác nhanh chóng mặc quần áo đứng dậy, tìm tới Lao Thành chủ hỏi thăm Nạp Lan Khanh được an trí ở nơi nào. Lao Thành chủ mặt mũi tràn đầy mờ mịt, "Lão phu chưa thấy qua điện hạ nói tới người này a." Lộ bộ. Tiêu Giác trong lòng trầm xuống, quay người mặt đen lên đi ra khỏi phủ thành chủ, đi tìm Hòa Thân trong đội ngũ Vương Uy. Vương Uy đã ngủ, lại bị Tiêu Giác từ trên giường cho kêu lên, cười khổ một tiếng, "Nạp Lan, cô nương giữa chưa liền ly mở, lúc gần đi giao phó xong lão hủ, không muốn thông chi điện hạ." Tiêu Giác trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thất lạc. Tiên sinh giữa chưa liền ly mở, nữ nhân này sao có thể không từ mà biết đâu? Lê Tẩm, lần sau gặp mặt nhất định phải nói rõ ràng nói nàng mới được. Ai? Phí công một chuyến. Tiêu Giác buồn bực lập tức hướng phủ thành chủ mạch kín tiến đến. Đêm khuya, một mình hắn đi tại trống rông ngõ nhỏ, một đoạn thời khắc, đôi mắt khẽ nhúc nhích, thân ảnh bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Sau đó không lâu, số đạo bóng đen nhanh chóng trải qua hắn vừa rồi vị trí. A, sao không gặp? Tiểu tử này chạy thật nhanh. Trước đừng để ý tới hắn, vừa rồi thám tử hồi báo, Nhu Nhiên nữ đế Hạ Lạc đã thăm dò rõ ràng, lúc này đang trước khi đến Nhu Nhiên đế quốc trên đường nắm chặt thời gian, thừa dịp Nhu Nhiên đại quân không có tới trước khi đến, đưa nàng cầm xuống. Nghe nói nữ đế thực lực không tầm thường sợ cái gì? Lần này thật là xuất động 5 vị tông sư cảnh, khả hãn thật là hạ đạt tử mệnh lệnh. Cần phải đem nữ đế vĩnh viễn lưu tại một cấp đức trên thảo nguyên. 5 vị tông sư cảnh. T. Đi đi đi. Không phải đi trễ liền khẩu thang đều uống không lên. Mấy người dứt lời vội vàng ly đi. Tiêu Giác nghe được tiếng bước chân dần dần đi xa, lặng yên hiện thân, lông mi hàm sát. Xem ra, thiên sinh thân phận vẫn là bại lộ. Lúc này đại lượng thích khách đang đuổi giết tiên sinh. Tiêu Giác nắm chặt nắm đấm, đôi mắt nhắm lại, sắc ý xuyên thấu qua môi mỏng tràn ra, lạnh giọng nói, bản điện hạ ngược lại muốn xem ai dám động đến tiên sinh. Nạp Lan Khanh chương 160, ai nói bất bại. Chương 160, ai nói bất bại. Trăng sáng sao thưa, bóng đêm tĩnh mịch. Đen như mực trên thảo nguyên, chuyến ra trận trận tiếng đánh nhau, nương theo lấy đao kiếm va chạm kim loại tranh mình. Phanh. Lão Mục lúc này đang tay cầm trường thương cùng tối sầm bảo lão giả đấu cùng một chỗ, ra tay sắc bén bá đạo. Cách đó không xa, còn có bốn đạo. Hoặc lao ông hoặc tráng niên hoặc lao phụ thân ảnh dán mua phong bế tất cả đường ra. Nạp Lan Khanh lẻ loi một mình cưỡi ở trên lưng ngựa, một bộ váy đỏ nhẹ nhàng, mặt như băng sương, ánh mắt thanh lanh như nước. Trước mắt đột nhiên xuất hiện năm cái lao gia hỏa đều là tông sư cảnh, là đột quyết cùng hung nô điều động đến đây chặn giết nàng thích khách. Đúng. Lão Mục gầm nhẹ một tiếng, cơ trường thương trong tay, một chiêu tàn nhẫn đến cực điểm quét ngang đem trước mặt áo bào đen lão giả đánh lui. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, quay đầu nhìn về Nạp Lan Khanh, đội băng nói, vương đi mau, nơi này lao nâu ngăn đón. Nạp Lan Khanh nghe vậy lại không núp đích. Đi. Đi đâu đi? Trầm thấp tiếng cười truyền đến. Một thân tài khôi ngô hùng tráng, hất lên màu đỏ sẫm cẩm bào nam tử trung niên chậm rãi bước đi thong thả đi ra. Hắn thân hình cao gầy, mùi hương, ánh mắt che lấp, toàn thân bao phủ tại nồng đậm trong hắc khí, lộ ra âm lãnh vô cùng, mang theo không hiểu cảm giác quỷ dị. Thác Bạt Liệt. Lão Mục nghiến răng nghiến lợi, ngươi cái này đáng chết tạp phái, dám ám sát ta nhà bệ hạ. Đều là tông sư vòng tròn, có chút danh khí nhân vật đều biết nhau, lẫn nhau ngày bình thường đều là nước giếng không phạm nước sông, nhưng không ngờ hôm nay lại thành tử địch. Quả nhiên, đồng hành kiêng kỵ nhất đồng hành. Ha ha, người chết vì tiền chim chết vì ăn, lão Mục, đừng oan ta. Thật sự là bọn hắn cho nhiều lắm. Thác Bạt Liệt liếm láp lấy bờ môi, ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú Nạp Lan Khanh, phản phất tại nhìn xem cái gì bảo tàng dường như, nữ đế à, thảo nguyên phía trên trí cường vương giả, hôm nay nhìn thoáng qua như thấy tiên nhân. Đáng tiếc, cuối cùng hồng phấn khô lâu một bộ. Hô trướng. Lão Mục giận mắng, tốt, không cần kéo dài thời gian, không phải đợi đến Nhu Nhiên đại quân đến tiền thoái. Đang khi nói chuyện, còn lại bốn người toàn bộ xông tới. Thông sư Thác Bạt Liệt, thông sư Hồng Toàn, thông sư Trăm Dặm Hoang, thông sư Công Tôn Đồ, thông sư Ân Bạch Tụ. Năm đại tông sư cảnh cường giả thể xuất, cường hãn tới cực hạn, cảm giác gáp bách tựa như cự thạch đặt ở lão Mục ngực, làm hắn hô hấp đều biến khó khăn, càng đừng đề cập chiến đấu. Nạp Lan Khanh gương mặt xinh đẹp như xương, cầm trong tay trường kiếm theo trên chiến mã bay lượn mà xuống, cùng lão Mục song bay. Trận chiến ngày hôm nay không thể tránh né. Đáng tiếc bên người nàng lợi hại nhất hai đại thủ vệ không có ở, không phải nàng còn có phần thắng. Ha ha, hai người các ngươi cũng đừng buồn đấy. Thác Bạt Liệt trêu tức cười một tiếng, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bản tọa có lẽ sẽ cân nhắc cho các ngươi một cái tiểu chết thống khoái. Hừ. Lão Mục lạnh hừ một tiếng, lão phu tung hoành thiên hạ thời điểm, ngươi còn tại kẻ ra quần đâu? Đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy bản tọa trước hết bắt ngươi tế cờ. Thác Bạt Liệt đấy mắt xẹt qua khát máu sắc cơ. Hừ. Lão Mục lạnh hừ một tiếng, đột nhiên lấn người nào về phía Thác Bạt Liệt, trường thương trong tay hóa thành ngân mang xuyên qua hư không, thẳng đến hắn cổ họng. Nhưng mà, đối mặt thế công, Thác Bạt Liệt không chút hoang mang, tay trái nâng lên cản tại bên cạnh thân, tay phải thì lại lấy trường làm đao, phách chạm mà ra, trực chỉ lão Mục cái cổ. Lão Mục hai con ngươi nhíu lại, thân ảnh triệt thoái phía sau, trường thương trong tay kéo lên chói mắt thương hoa, hóa thành kim sắc du long mạnh mẽ đâm về Thác Bạt Liệt. Hừ. Thác Bạt Liệt thấy thế khinh thường hừ một tiếng, giơ trường nắm tay, một quyền man lực nện xuống. Bành, nắm đấm cùng trường thương đụng nhau. Thác Bạt Liệt thân thể lung lay, có chút lui ra phía sau một bước. Lão Mục thì kêu lên một tiếng đau đớn, đặng 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 triệt thoái phía sau ba bước, mới đứng vững. Ha ha, Thác Bạt Liệt cười to, đáy mắt nổi lên nồng đậm đùa cợt. Cảnh giới tông sư cũng chia tam lục cửu đẳng. Lão Mục ở vào tông sư hạ cảnh, Thác Bạt Liệt thì là so với hắn hơi cao thêm một bậc, ở vào tông sư trung cảnh. Chớ xem thường cái này một tia chênh lệch. Tại võ công tầng cấp càng cao dưới tình huống càng dễ dàng thể hiện ra, một khi tu luyện tới tông sư hạ cảnh, trung cảnh cùng sau cảnh, mỗi cái tiểu cảnh giới ở giữa đều tồn tại chất biến, thực lực cách xa phi thường to lớn. Đương nhiên, như lão Mục có thể lại tiến nửa bước vào tông sư trung cảnh, tình huống liền hoàn toàn đảo ngược. Đáng tiếc, tông sư hạ cảnh cùng tông sư trung cảnh, cách hai đạo hừng câu, tuyệt không phải ngắn ngủi tu luyện liền có thể vượt qua. Hơn nữa hơi không cẩn thận liền sẽ bại trận. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Thác Bạt Liệt mỉa mai nói rằng, nhận thua đi, ta có thể cam đoan cho ngươi lưu lại toàn thây. Lão Mục khỏe mắt co quắp hạ, giận quá thành cười, lão phu sống cả một đời, cái gì cảnh tượng chưa thấy qua, cũng không biết cái này thua chưa viết như thế nào. Không tệ, lão giả xương cốt quá cứng rắn, bất quá ta sẽ từng cây gõ nát, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Thác Bạt Liệt khỏe miệng móc ra lạnh lẽo độ cong. Ha ha, lão Mục ngửa mặt lên trời cùng thiếu, lão phu muốn chết. Vừa dứt tiếng, hắn bỗng nhiên nhanh chóng bóp lấy linh quyết, kết xuất một cái cổ quái ấn ký, sau đó đưa tay hướng phía bộ ngực mình mạnh mẽ vỗ tới, há mồm phun ra máu tươi phun ra ngoài, bắn tung tóe tới kia ấn ký bên trên. Bành! Sát na, một cỗ cường hãn uy thế bộc phát ra, quét sạch toàn trường. Lão Mục không cần. Nạp Lan Khanh gương mặt xinh đẹp biến đổi, muốn lao ra ngăn cản hắn, nhưng là đã muộn. Nàng đôi mắt lập tức đỏ lên. Tông sư cấm thuật, thiêu đốt tinh huyết, đổi lấy thực lực đại trướng, tuổi thọ chợt giảm. Ha ha ha, lão Mục a lão Mục, của ngươi còn được xưng là thảo nguyên thiết tí ma biên. Ngươi cho rằng dựa vào thiêu đốt tinh huyết liền muốn mưu toan đánh với ta một trận? Không ra gì. Thác Bạt Liệt hung hăng ngang ngược cười lớn. Giết! Lão Mục điên cuồng gầm thét nào tới. Hắn mặc dù là tông sư hạ cảnh, nhưng là bằng vào thân thể cường hãn tăng thêm tông sư cấm thuật, đủ để so sánh đồng dạng tông sư trung cảnh cường giả. Muốn chết! Thác Bạt Liệt giữ tợn cười một tiếng nên đón tiếp lấy. Lão Mục lần này vứt bỏ trường thương, lựa chọn cùng Thác Bạt Liệt sát người vật lộn. Hai người quyền đối quyền, chân đối chân. Một nháy mắt liền giao đánh nhau, giống như sấm chớp, vô cùng nhanh chóng. Mỗi một kích đụng nhau đều đãng xuất kinh khủng khí lãng. Còn lại bốn vị tông sư sắc mặt trang nghiêm nhìn qua một màn này, trên mặt không có Thác Bạt Liệt chế giễu, có chỉ là đối anh hùng tức sẽ kết thúc thương sót. Thời thế hiện nay, võ đạo hưng thịnh, ai nói bất bại. Mỗi người đều trốn không thoát cố định vận mệnh. Lão Mục hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là Thác Bạt Liệt càng là một đời kiêu hùng, thực lực càng mạnh. Cho nên, lão Mục nhất định vẫn lạc. Chương 161, chiến. Chương 161, chiến. Thời gian không còn sớm. Bốn người theo lão Mục cùng Thác Bạt Liệt chiến đấu bên trong thu tầm mắt lại, ánh mắt ngừng chân tại Nạp Lan Khanh trên thân. Nàng là nữ đế, là nhu nhiên đế quốc vương, cho nàng một cái thể diện tiểu chết, công tôn đổ người tới đi. Bốn người này còn rất có võ đức, không có lấy nhiều khí, còn nhường trong đội ngũ duy nhất lao phụ nhân công tôn đổ độc thủ. Công tôn đổ xử lấy đầu lâu quải trượng run run rẩy rẩy đi ra đội ngũ, sắc mặt tái nhợt đến cùng giấy dường như tùy tiện gió lớn một chút đều có thể đem thổi ngã. Ai nàng thở dài một cái, kia lão thân liền đều xấu. Dứt lời, nàng cong xuống phần lưng chậm rãi thẳng tắp, đục ngầu ánh mắt cũng khôi phục thanh minh. Tràn ngập da rẻ nhăn nheo vậy mà biến chặt chẽ tinh tế tỉ mỉ lên, cả khuôn mặt giống như là trong nháy mắt trẻ mấy chục tuổi. Trong nháy mắt lại theo tuổi già thành làm một cái nở nang mỹ phụ nhân. Phản lão hoàn đồng. Nạp Lan Khanh híp híp đôi mắt đẹp, biết được chỉ có tu vi đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể thay đổi biến dung mạo của mình cùng tuổi tác. Chỉ sợ so Thác Bạt Liệt còn cường đại hơn. Không thể không nói lần này đột quyết hung nô hai đại vương đỉnh thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn, vì đánh giết Nạp Lan Khanh, liền loại này cấp bậc cao thủ đều phái ra. Hơn nữa còn một lần chính là năm cái. Từ cục, liền Nạp Lan Khanh đều không nhìn thấy phá cục hy vọng. Bất quá, muốn khoanh tay chịu chết sao? A, đó cũng không phải là tác phong của nàng. Nạp Lan Khanh hít sâu một hơi, trường kiếm trong tay đột ngột ra khỏi vỏ, kiếm mang lấp lóe, hàn ý bức người. Thấy thế, Công Tôn Đồ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đừng trách lao thân. Dứt lời, xoát, nàng bước chân xê dịch, hướng phía Nạp Lan Khanh lao đi. Cô gầy hai tay như là ương chảo giống như đánh út về phía Nạp Lan Khanh đầu. Nhanh, chuẩn, hung ác. Không khí bị xé đứt, bén nhọn chói hai tiếng vang triệt tại yên tĩnh trong đêm. Nạp Lan Khanh ánh mắt ngưng lại, cổ tay xoay chuyển, trường kiếm chặn Công Tôn Đồ chộp tới lợi chảo. Keng, kim loại đụng nhau tiếng len keng vang vọng ở bên hai, hỏa tinh vẩy ra. Nạp Lan Khanh thân thể về sau nghiêng, mũi chân đạp nhảy ra cách xa mấy mét. Không tệ. Công Tôn Đồ khen ngợi gật đầu. Nàng một chảo này mặc dù chưa dùng hết toàn lực, nhưng cũng sử xuất 8 phần công lực, đối mới có thể ngăn cản hạ đã tính rất không tệ biểu hiện. Lại đến. U Minh Trảo. Công Tôn Đồ bàn tay trái đột nhiên đánh ra, sắc bén sức mạnh như gió lốc quét sạch, không khí bặm mẹo, mơ hồ trong đó hình thành một cái lớn gần trượng đen nhánh quỷ trảo. Quỷ trảo gào thét mà tới, giống như Thái Sơn áp đỉnh, uy thế dọa người. Nạp Lan Khanh mặt không biểu tình, lòng bàn chân đập nhẹ, trường kiếm múa, một cô băng xương tràn ngập ra. Ong ong ong. Nói đạo kiếm quang bị nàng đâm ra. Ở giữa không trung hình thành một đóa to lớn băng liên hoa linh ảnh, tản ra lạnh thấu xương hàn khí. Băng liên hoa linh ảnh chậm rãi ở giữa không trung xoay tròn lấy, mỗi xoáy đi một vòng liền phồng lớn một phần. Ken két. Không gian bốn phía bắt đầu đông kết thành xương, nhiệt độ chợt hạ xuống, hàn ý bức người, khiến người nhịn không được sợ run cả người. Nạp Lan Khanh đôi mắt nhíu lại, trường kiếm manh đâm ra, đi. Hô hô. To lớn băng liên hoa gào thét lên đối diện đụng vào quỷ trảo. Chợt âm vang nổ tung. Soạt. Hóa thành vô số băng hoa phiêu tán mà đi, đem không gian chung quanh nhuộm thành trắng loá như tuyết. Đây là Thiên cấp công pháp Công Tôn Đồ con ngươi hơi co lại, không nghĩ tới đối phương sẽ có dạng này võ học, không khỏi thu hồi khinh thị. Bạo nát quỷ ngâm. Nàng không tiếp tục lưu thủ, tay phải bung lên, đầu lâu quải trượng đột nhiên thoát ly trong lòng bàn tay, mang theo tiếng thét bắn ra. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền xông đến Nạp Lan Khanh trước người. Đông nhiên đu ánh sáng đại trướng, chỉ thấy kia đầu lâu quải trượng nổi lên hiện một tầng nồng đậm hắc vụ, tựa như một cái miệng khổng lồ. Ngáy mắt sau đó, giống, giống. Hung lệ tê minh thanh vang vọng bầu trời đêm, một cỗ khổng lồ sóng âm theo đầu lâu quải trượng trên tuôn ra, chấn khiến người sợ hãi. Sóng âm mang theo ngập trời sát khí, như sóng triều giống như hướng Nạp Lan Khanh đánh tới. Tựa như bách quỷ gào thét, vạn thú đủ gào. Nạp Lan Khanh đuôi lông mày hơi vặn. Cái này sóng âm thật là đáng sợ, mà lấy tinh thần lực của nàng lại cũng có chút không chịu được nổi. Lập tức không lo được suy nghĩ, tay nàng nắm trường kiếm liền chém ra một kiếm. Phanh! Sóng âm nổ tung, cuồng loạn kình phong tứ ngược, đem bốn phía cỏ cây xoắn nát thành tàn bã. Siêu! Vào thời khắc này, một đạo tàn ảnh sẽ qua, Công Tôn Đồ quỷ dị xuất hiện tại Nạp Lan Khanh sau lưng. Nàng nâng lên xương khô móng vuốt, ố vàng móng tay còn như là lưỡi dao sắc bén, đâm về Nạp Lan Khanh cái cổ. Nạp Lan Khanh phản ứng nhanh nhẹn lệch ra đầu, khó khăn lắm tránh khỏi công kích của nàng. Có thể một giây sau, Công Tôn Đồ lại gần sát nàng. Chạy theo Nạp Lan Khanh chí mạng điểm mà đi. Nạp Lan Khanh đại mi cao lại, nghiêng người về đỡ chậm nửa nhịp. Sau một khắc, phốc thử, đỏ tươi huyết dịch bắn tung tóe. Công Tôn Đồ bắt lấy một cái cơ hội, một tay chảo quẹt làm bị thương Nạp Lan Khanh bay, lưu lại hai đạo chảo ấn. Muốn chết. Nạp Lan Khanh đôi mắt đẹp hơi rét, cấp tốc nghiêng người tránh thoát Công Tôn Đồ mà bước, trở tay rút kiếm, quét ngang qua. Ông, kiếm minh gào thét. Công Tôn Đồ giật mình, bận điệu thu tay lại, hiểm hiểm tránh thoát lưỡi kiếm. Nhưng mà, nàng còn chưa buông lỏng một hơi. Hiu. Nạp Lan Khanh thân hình thoát một cái, như bị ảnh giống như vọt đến trước người, một cái gọn gàng tới cực điểm đá ngang mạnh mẽ lắp tại Công Tôn Đồ bên hông. Phanh, phanh. Công Tôn Đồ đôi mắt đột nhiên co lại, liền vội vươn tay ra cánh tay ngăn cản, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi Nạp Lan Khanh kia toàn lực một chân. Ba. Hưu, lập tức bị đá bay ra ngoài mấy chục mét. Phốc, nàng sắc mặt trắng bệnh mấy phần, há mồm liền phun ra một đốm máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Khu cụ Công Tôn Đồ ho kịch liệt lên, ngực kịch liệt đau nhức, đoán chừng xương sườn đứt gãy mấy cây. Một cái chủ quan bị Nạp Lan Khanh chiếm cứ thượng phòng. Công Tôn Đồ nghe vậy sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt để lộ ra vẻ tức giận. Lao thân thừa nhận xem nhẹ ngươi. Nàng hít sâu một hơi, đem trong cổ họng ngai ngái nuốt xuống, ánh mắt càng phát ra giết lạnh, không hổ là Thảo Nguyên Tam Đại Bá chủ một trong, bất quá phía dưới Lao thân cũng sẽ không lại lưu thủ. Nói xong câu đó, Công Tôn Đồ khí thế đột nhiên kéo lên. Siêu. Một đoàn âm lãnh đũ quang tuôn ra. Thân ảnh của nàng tựa như ảo ảnh biến mất tại chỗ cũ. Trong nháy mắt tiếp theo, Công Tôn Đồ liền xuất hiện tại Nạp Lan Khanh trước người, thân ảnh phi tốc xoay tròn. Ma múa. Từng đạo hư ảo tàn ảnh như hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa. Ba ba ba. Số đạo tàn ảnh theo bốn phương tám hướng bao bọc tới. Chiêu này là Công Tôn Đồ tuyệt kỹ sở trường một trong, lấy thân thể tàn ảnh mê hoặc địch nhân, tùy thời tập kích bất ngờ. Nạp Lan Khanh sắc mặt ngưng lại, rút kiếm chém ngang. Bá. Sắc bén lưỡi kiếm chạm phá u quang, nhưng lại chậm rỗng. Ngay sau đó nàng cảm giác được bên hông truyền đến đau đớn, túi đầu xem xét, chỉ thấy Công Tôn Đồ móng vuốt đã một mực giữ lại bờ eo của mình. Nạp Lan Khanh đôi mắt hơi co lại, liều mạng tay tổn thương, ra sức tránh thoát. Có thể Công Tôn Đồ làm sao có thể nhường nàng chạy thoát? Lúc này vận chuyển nguyên khí khóa lại nàng gân mạch, cũng thuận thế cướp đi trường kiếm trong tay của nàng. Lao thần thắng. Theo trường kiếm vào tay, Công Tôn Đồ nhếch miệng cười một tiếng, coi là nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng mà, vậy sao? Nạp Lan Khanh khỏe môi có chút nhếch lên một tia đường cong, lạnh diễm câu hồn. Rầm rầm rầm, lực lượng cuồng bạo bắt đầu nhanh chóng kéo lên. Nàng tóc bạc không gió mà bay, quần áo phần phật bay múa. Bành! Một cỗ bảng bạc mênh mông khí tức đột nhiên theo Nạp Lan Khanh trên thân khuếch tán ra, làm thiên địa nghiêm nghị yên tĩnh. Ân. Công Tôn Đồ sắc mặt biến hóa, vội vàng rút lui. Tông sư, thượng cảnh. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, nàng sắc mặt khó coi chằm chằm lên trước mặt cái này bất quá tuổi tròn đôi mươi nữ tử. Không nghĩ tới nha đầu này thế mà che giấu thực lực. Không có khả năng a. Cho dù là theo từ trong bụng mẹ tu luyện cũng không có khả năng yêu nghiệt như thế a. Không thể kéo dài được nữa, Nhu Nhiên đại quân sợ là lập tức sẽ tới. Dẫn đầu tông sư Hồng Toàn sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía một bên trong giằm hàng, Ân Bạch Tụng hai người. Ba người liếc nhau, theo nhau gật đầu trầm trầm nói, cùng tiến lên. Không trách bọn họ tạm thời lật lọng, thật sự là Nạp Lan Khanh thực lực ngoài bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người. Còn như vậy rằng có nữa, bọn hắn thua không nghi ngờ, thậm chí toàn bộ chết ở chỗ này. Chương 162, hướng chết mà sinh. Tưa thích. Chương 162, hướng chết mà sinh. Tưa thích. Lao phu tới trước. Địa cấp công pháp, Bát Cực Liệt Không Quyền. Hồng Toàn xuất thủ trước, một quyền ném ra. Cường hãn chân khí quán chu trong đó, quyền mang như đạn pháo ném ra, đánh thẳng Nạp Lan Khanh mặt. Cùng một thời gian, trăm dặm hoang cùng Ân Bạch tụng nhau nhau ra tay. Giết. Ba vị tông sư cường giả đồng thời tiến công, khí thế kinh khủng, uy áp tựa như trời sập. Địa cấp công pháp, ngàn trượng điệp lãng trưởng. Trong giằm hoang vừa xài bước ra, một tay đẩy ngang mà ra. Trong khoảnh khắc, xôi trào mãnh liệt nội kình ngưng tụ thành tầng tầng lớp lớp trường ấn, bao phủ cả vùng không gian, ầm vang rơi xuống. Địa cấp công pháp, Long Hổ Khiếu Nguyên Thức. Ân Bạch tụng hai mắt sắc bén, cầm trong tay ô một côn, một nhảy ra, mũi chân giẫm đạp trong hư không. Trong tay côn ảnh ngự phong tăng trưởng, trong nháy mắt hóa thành một thanh kình tiên trụ lớn, phản phất muốn xuyên qua thiên khung đồng dạng. Cuối cùng càng là giơ cao đại côn, đột nhiên hướng phía dưới một đập. Ầm ầm. Đại địa run rẩy dữ dội, hòn đá chọc thủng trời. Ba đại tông sư liên thủ thi triển ra mạnh nhất võ kỹ, uy lực kinh khủng bực nào. Thoáng chốc, không khí đều giống bị xé rách ra đến, cuồng phong kêu khắp hử. Nạp Lan Khanh lạnh hừ một tiếng, xinh đẹp trên gương mặt tràn đầy băng lãnh cùng túc sát. Nàng toàn thân nội khí phồng lên, hội tụ tại trên tay ngọc, cổ tay khẽ đảo, trường kiếm vận chuyển, một vệ sáng như tuyết kiếm hoa lướt qua. Băng xương chi vũ. Ầm vang, một hồi thanh thủy kiếm minh, kiếm khí tung hành, hàn quang lấp loé. Đầy trời băng tinh phất phới, chói lọi yêu kiều, lại ẩn chứa vô tận nguy cơ. Rầm rầm rầm. Đêm đen như mực bỗng nhiên sáng lên, kinh thiên tiếng nổ vang vọng đất trời. Thứ cửu tài bình tĩnh lại, răng rắc răng rắc, dây đặc dạng nước thanh âm tại yên tĩnh đêm tối băng lên, từng đầu dữ tợn khe hở lan tràn ra, che kín phương viên vài trăm mét thảo nguyên, mạnh mẽ khí lãng đem trên mặt đất tất cả thảm thực vật toàn bộ phá hủy, biến thành cháy đen hoang vu khu vực chân không. Khu cụ, Nạp Lan Khanh sử lấy trường kiếm, quỳ một chân trên đất, tí tách, một sợi đỏ thắm theo nàng tái nhợt khỏe môi chảy ra, nhỏ xuống tại cháy đen thổ nhưỡng. Nàng ngẩng đầu, nhìn lên trước mặt cách đó không xa lung la lung lay đứng lên, lại lần nữa vây quanh bốn người, trong đôi mắt hiện lên một tia ảm đạm. Tông sư thượng cảnh mạnh không mạnh? Mạnh. Mạnh phi thường. Thậm chí có thể nghiền ép tông sư trung cảnh bất kỳ người nào. Nhưng muốn một người chiến bốn tên tông sư trung cảnh, quả thực liền cùng chịu chết không có khác nhau. Dù sao, ba cái thối thợ dạy đỉnh ra cắt lượng. Có đôi khi chiến thuật biển người mới là mạnh nhất chiêu thức, khó giải. Bốn cái tông sư trung cảnh cường giả vây công phía dưới, chính là tông sư đỉnh phong cảnh cũng phải bất lạc. Đáng tiếc. Nạp Lan Khanh thầm than một tiếng, mắt nhìn một bên khác cùng Thác Bạt Liệt liệu mạng tranh đấu lão mục cũng dần dần cực kỳ nguy hiểm, liền biết hôm nay kết cục đã định. Lại không cơ hội xoay chuyển. Nhưng dù vậy, nàng cũng không muốn khoanh tay chịu chết. Nạp Lan Khanh dùng mu bàn tay lau đi vết máu, chậm rãi rút ra cắm trên mặt đất trường kiếm. Thân kiếm nhuốm máu, phát ra bi tráng tiếng kiếm reo, dường như muốn cùng chủ nhân chém giết tới một khắc cuối cùng. Nàng cúi đầu đuốt đi trên thân kiếm vết máu, lần nữa ngước mắt lúc, trong mắt đã có tử trí. Thân làm Nhu Nhiên Đế Quốc vương, Vạn Dặm Thảo Nguyên Tam Đại Bá chủ một trong cường giả tuyệt thế, cho dù là chết, cũng muốn kéo lên trước mặt tất cả mọi người cho cùng. Đây là nàng tôn nghiêm. Nạp Lan Khanh lời gì cũng không nói, chỉ là mang theo kiếm, lại lần nữa xông lên. Giết, không cần lưu thủ. Bốn tên tông sư cường giả khắp khuôn mặt là kiếm kỵ, lẫn nhau khuyên bảo một phen, lập tức nào tới, các loại cường hãn võ kỹ tề tề rơi xuống. Lại là một phen đối oanh, đã là nọ mạnh hết đà. Phốc thử, máu tươi vẩy ra. Nạp Lan Khanh trường kiếm trong tay trong nháy mắt vỡ nát, hổ khẩu đánh rách tả tơi, lại là nửa bước không lùi, đáy mắt lại tràn đầy quyết tuyệt. Nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, khí tức quanh người bắt đầu lâm vào cuồng bạo trạng thái. Không tốt, nàng muốn tự bạo, mau tránh ra. Hồng Toàn sắc mặt hoảng hốt, lập tức gầm rú, hốt hoảng chạy trốn. Trầm Nạp Lan Khanh lạnh lùng liếc nhìn bọn hắn, nhếch miệng lên lạnh lẽo cười. Thiên địa phảng phất tại thời khắc này trong nháy mắt an tĩnh lại, thời gian cũng trở nên chậm. Nàng chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía xa xa bầu trời đêm, trên mặt lộ ra bình tĩnh nhu hòa thần sắc. Thật có lỗi a, thiên sinh không nhìn thấy ngươi kết nghiệp. Không, vương không cần a. Lão mục dường như có cảm giác, đội vàng kéo ra chiến cuộc, ngước mắt nhìn một cái, lập tức muốn rách cả mí mắt. Tuyệt vọng, hắn Nhu Nhiên trăm năm không ra tuyệt thế vương tọa, thật chẳng lẽ muốn như thế biệt khuất vẫn là sao? Đáp án đương nhiên là không. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa. Đúng lúc này, kinh khủng mà chói tai âm rít gào từ phía chân trời tảng sáng mà ra. Tê lạc, màn đêm đen kịt bỗng nhiên xẹt qua một vệt lưu quang, thẳng tắp hướng phía Nạp Lan Khanh bắn nhanh mà đến. Cái này lưu quang mau lẹ vô cùng, giống như lưu tinh truy lạc giống như xẹt qua đêm đen như mực không, trực tiếp giáng lâm tại trước người của nàng. Tiên sinh một tiếng đau lòng tới cực hạn lẩm bẩm trực kích đáy lòng. Nhường Nạp Lan Khanh trong nháy mắt ngốc trệ tại làm nguyên địa, trên thân tất cả bạo động khí tức cũng trong chớp mắt này gỡ xuống dưới. Ngay sau đó con ngươi của nàng dần dần tan rã, thân thể mềm mềm ngã xuống, lại bị một cái tay ấm áp đỡ lấy, ngã vào một bộ cứng rắn lồng ngực nở nang bên trong, ôm chặt lấy. Tiêu Giác nàng mở to mông lung hai con ngươi, kinh ngạc nhìn lên trước mặt đống nhiên bóng người xuất hiện, không dám tin kêu. Là ta. Tiêu Giác vui vẻ cười, vành mắt lại đỏ lên, nhìn xem nàng dáng vẻ chật vật, nhìn xem nàng sốc xếp tóc bạc, nhìn xem nàng không ngừng môi chảy máu sừng, trái tim của hắn cũng phải nát. Cùng một chỗ lúc không có cảm giác, thật là làm sắp mất đi lúc, loại kia tê tâm liệt phế thống khổ mới càng thêm khắc sâu. Hắn rất sợ hãi, rất sợ sẽ vĩnh viễn mất đi nàng. Còn tốt, nữ thần may mắn chiếu cố hắn một lần. Ngươi thế nào đổi tới? Nạp Lan Khanh run rẩy rũi ra ngọc thủ, mưa trớn hắn tuấn mỹ mà che kín mồ hôi cái trán, nhu nhu nhị non một tiếng. Đừng nói chuyện, cẩn thận động khí. Tiêu Giác thanh âm phát run, nhanh chóng từ trong ngực móc ra ngân châm, bắt đầu toàn lực phủ kín trong cơ thể nàng hỗn loạn khí huyết. Ngươi đi nhanh đi. Nạp Lan Khanh lại dãy rồi lấy, cầm bàn tay của hắn, bọn hắn bốn người đánh không lại. Tiêu Giác cắn răng không nói, chỉ là nắm chặt tất cả thời gian bắt đầu cho thân thể nàng các đại huyệt nói đi kim, đưa vào nội lực, vững chắc kinh mạch và khí huyết. Nạp Lan Khanh mặc dù không có tự bạo thành công, thật là toàn thân kinh mạch đều hứng chịu tới khác biệt trình độ tổn thương, đoán chừng muốn dưỡng tốt một đoạn thời gian tương thế. Tiêu Giác mệnh đầu đầy là mồ hôi, lại liền hô hấp đều là thận trọng, sợ đâm sai kim châm. Quỷ môn thập tam châm trọn vẹn đâm ba lần, xác nhận Nạp Lan Khanh không có sinh mệnh chi lo, mới dừng lại. Sau đó, tiên sinh, ngươi thế nào ngốc như vậy? Thanh âm nghẹn nào? Tiêu Giác khí trách cứ lấy, lại đưa tay ôm lấy Nạp Lan Khanh, thật chặt tựa hồ muốn nàng vò tiến thực chất bên trong. Toàn thân hắn run rẩy, là vui vẻ, cũng là nghĩ mà sợ. Liền kém một chút, nàng liền phải ly mở hắn. Nạp Lan Khanh nhìn xem Tiêu Giác vành mắt đỏ lên, cũng rất muốn khóc, nhưng lại nhịn được, ngược lại an ủi, đồ ngốc. Ta không phải không sự tình đi. Nàng sờ lên đầu của hắn, như dỗ hải tử dường như đập mấy lần, khỏe miệng phát họa ra đường cong mở, ôn nhu nói. Bây giờ còn có chỗ nào đau? Tiêu Giác nhẹ nhàng đưa nàng đỡ lên, nhường nàng dựa vào bộ ngực của mình, sau đó cúi đầu cẩn thận kiểm tra, hai đầu lông mày tràn đầy lo lắng. Sau đó, hắn xuất ra một bình dược dịch, gạt ra một chút bôi lên tại cánh tay nàng chỗ vết thương. Sau đó lại lần lấy ra một viên thuốc, nhét vào trong miệng của nàng. Đây là ngưng nguyên đan, đối khôi phục gân mạch và khí huyết có hiệu quả. Ân. Nạp Lan Khanh nhẹ gật đầu, tùy ý Tiêu Giác loanh hoay, trên mặt từ đầu đến cuối treo điểm tĩnh nhu hòa ý cười. Sau đó, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào hắn, hướng chết mà sinh. Nhưng nàng lập tức minh bạch rất nhiều chuyện. Cũng minh bạch có ít người đời này đã định trước không cách nào dứt bỏ. Đã như vậy, không bằng thản nhiên đối mặt ra tiên sinh. Tiêu Giác hai người bốn mắt đối lập, gần như đồng thời mở miệng, sau đó lại tất cả đều sững sờ. Ngươi nói trước đi. Nạp Lan Khanh khẽ môi mỉm cười, đôi mắt mềm mại như nước mùa xuân, dường như đem tất cả dịu dàng đều để lại cho hắn. Tiêu Giác há to miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là lấy dũng khí nhỏ giọng nói, tiên sinh ta thích ngươi. Thanh âm càng nói càng nhỏ, cuối cùng mấy không thể nghe thấy. Hắn thậm chí đã dự liệu được sẽ gặp cự tuyệt, sớm đem cái chán rủ xuống, không dám nhìn tới cặp kia thu thủy trong suốt đôi mắt. Không có tiền đồ sao? Thật là gặp phải ưa thích người, ai có thể làm được hoàn toàn không sợ. Nạp Lan Khanh nháy hạ xinh đẹp ánh mắt, dường như đang tự hỏi làm như thế nào đáp lại. Tiêu Giác nhịp tim càng nhanh, cơ hồ muốn ngạt thở. Hồi lâu, Nạp Lan Khanh nghiêm mặt, không vui nói, câu nói này thu hồi đi. Tiêu Giác đôi mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống, lập tức cười khổ một tiếng, há mồm, đang chuẩn bị xin lỗi. Đã thấy Nạp Lan Khanh nháy mắt, mặt mũi tràn đầy chân thành nói, ngươi đem lại nói của ta nói cái gì? A, ta. Ngươi? Tiêu Giác mở mịt ngẩng đầu, lập tức kinh ngạc trừng lớn mắt, khó có thể tin chỉ chính mình, vừa chỉ Nạp Lan Khanh. Ân. Nạp Lan Khanh gật đầu, chợt nở nụ cười xinh đẹp. Tiêu Giác ngạc nhiên, chờ phản ứng lại sau, hắn đột nhiên giơ lên quẹ miệng, ánh mắt cong thành vành trăng khuyết, sáng loá.
A,
tiên sinh. Tiêu Giác kích động ôm Nạp Lan Khanh nguyên địa xoay quanh, sướng đến phát rồi. Làm ngươi đưa thích người, cũng vừa rất thích ngươi. Loại này từ đáy lòng cảm động không cách nào nói rõ. Đừng chuyển, trắng. Nạp Lan Khanh nhịn không được giận dữ.
A a,
tốt, không chuyển. Tiêu Giác vội vàng đưa nàng buông xuống, đưa tay cẩn thận từng ly từng tí thay nàng cắt tỉa trên trán xốc xếp tú phát. Nạp Lan Khanh nhìn xem hắn bụng về bộ dáng, hốc mắt đỏ lên. Gia hỏa này tay chân bụng về, còn xúc động, còn lười nhác. Thật là nàng lại vẫn cứ đưa thích. Trong lòng thầm than, mình đời này sợ là muốn cắm trong tay hắn. Chương 163, Vạn Kiếm Quy Nhất chương 163, Vạn Kiếm Quy Nhất Hồng toàn bọn người nguyên bản đều bị hù chạy. Về sau thấy chậm chạp không có động tĩnh, mấy người lại mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ mà cảnh giác chạy về đến, kết quả liền trông thấy Tiêu Giác cùng Nạp Lan Khanh ở đằng kia dính nhau, mặt đều khí đen. Hồng toàn lần này cái gì cũng không nói, trực tiếp ra tay, một quyền trực tiếp đánh út về phía Tiêu Giác phía sau lưng. Cẩn thận, bọn hắn trở về. Nạp Lan Khanh thấy thế trong lòng siết chặt, lên tiếng nhắc nhở. Tiêu Giác vừa thư giãn tiếng lòng lập tức kéo căng, ôm Nạp Lan Khanh né tránh tới một bên, tránh đi Hồng toàn tập kích bất ngờ. Hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn lên trước mắt năm người, trong mắt sát khí phun trào. Ngay tại đám xuất sinh này kém chút bức tử tiên sinh, cho nên đều phải chết. Vương, lão mục là thật bị vừa rồi một màn kia dọa sợ, lúc này bổ lên trên xem xét Nạp Lan Khanh thương thế. Hắn sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, toàn thân máu me đầm địa, nhìn xem chật vật cực kỳ. Ta không sao. Nạp Lan Khanh vỗ vỗ lão mục bả vai trấn an một chút, lập tức nhìn xem ngăn khuất phía trước nhất Tiêu Giác, than nhẹ một tiếng. Nguyên bản chỉ cần chết hai cái, hiện tại lại thêm tiến đến một đứa ngốc. Ba người sợ là muốn cùng lên đường. An đi. Tiêu Giác nhìn xem lão mục thảm không nỡ nhìn bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, vung ra một viên thuốc đưa tới. Lão mục cảm kích nhìn hắn một cái, an bảo, ngăn chặn toàn thân bạo động huyết khí. Tông sư cấm thuật, lại gọi bạo huyết thuật, là lấy tự mình hại mình làm đại giá đổi được cường đại vũ lực cấm kỵ chi thuật. Một khi làm dùng thuật này, sẽ tạo thành không thể nghịch tổn thương. Lão mục tu vi đời này sợ là không cách nào lại tiến thêm. Lão mục tàn phế. Nạp Lan Khanh thời gian ngắn cũng không có sức chiến đấu. Tất cả áp lực toàn bộ tập trung đến Tiêu Giác trên thân. Ba người già yếu tàn tật đối chiến năm người đầy huyết tông sư. Song phương nhìn nhau, biểu lộ khác nhau. Ha ha ha, từ đâu chạy tới mao đầu tiểu tử, chịu chết tới. Vẫn như cũng là Thác Bạt Liệt cái kia miệng tiện giá hỏa dẫn đầu đứng dậy. Hắn thoáng nhìn Tiêu Giác chỉ là một người, vẫn là một cái nhất lưu đồ rác rưởi, khóe miệng nhấc lên nụ mai cười lạnh. Người muốn chết? Nói nàng có thể, nói Tiêu Giác không được. Nạp Lan Khanh gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo, đang chuẩn bị tiến lên, lại bị Tiêu Giác kéo ra phía sau. Nàng sững sờ. Tiêu Giác quay đầu lại hướng nàng khẽ bước cằm, ra hiệu nàng an tâm chớ vội, sau đó đi hướng đối phương. Một người trực diện năm người. Đập, đập, đập. Tiếng bước chân trầm ổn tại lúc này ban đêm yên tĩnh lộ ra phá lệ rõ ràng. Tiêu Giác môi phóng ra một bước, khí tức trên thân liền cường đại một phần, thẳng đến phóng ra bước thứ bảy. Vâng. Cường đại tông sư khí tức theo trong cơ thể hắn bắn ra mà ra, giống như thực chất giống như phô thiên cái địa của tới, hướng năm người bao phủ xuống. Ân. Hồng Toàn lông mày nhíu chặt, con mắt chăm chú khóa chặt Tiêu Giác, một lát sau trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ. Hẳn là một loại nào đó công pháp. Tông sư cảnh lão phụ nhân công tôn đồ hiếp con người, ngữ điệu mang theo một chút kinh ngạc cùng nghiền ngẫm, cũng là thú vị hử, chỉ là hạ cảnh, có thể làm gì được ta. Thác Bạt Liệt lại kinh thường suy cười một tiếng, thân ảnh mở ra, liền đánh giết mà lên. Liệt hỏa trưởng. Người khác giữa không trung, song trưởng liền đập. Một đạo cự đại màu đỏ trưởng ấn linh ảnh sen lẫn khí tức nóng bỏng ngoan lệ hướng phía Tiêu Giác vào đầu đánh tới. Hô hô. Nóng rực gió đêm thổi lất phất Tiêu Giác bên mặt, đem hắn trên trán toái phát nhấc lên, lộ ra cặp kia tựa như đầm băng giống như thâm thúy đôi mắt. Khoe miệng điểm điểm nhấc lên, lộ ra một vẻ khát máu độ cong. Đi chết đi. Thác Bạt Liệt giống giận, hai tay giơ cao, màu đỏ trưởng ấn càng biến càng lớn, còn như sơn nhạc, uy nghiêm nặng nề, mang theo khí tức hủy diệt chém thẳng vào mà đến. Vạn Kiếm Tiêu Giác khẽ mở bờ môi, chậm rãi giơ tay phải lên, nơi lòng bàn tay điểm điểm kim quang lấp lóe. Sau một khắc, xiu xiu xiu, đến mai không hết kim sắc kiếm ảnh theo lòng bàn tay bắn ra mà ra, lít nha lít nhít bay ra. Điều trùng tiểu kỹ. Thác Bạt Liệt đùa cợt câu môi. Tiểu tử này dám mưu toan bằng vào cái này kiếm vơ chiêu chống cự công kích của hắn, quả thực ngu xuẩn. Nhưng mà một giây sau, hắn thần sắc đống nhiên cứng ngắc. Quý nhất. Theo Tiêu Giác đạm mạc thanh âm rơi xuống, chỉ thấy nguyên bản giải rác đơn nhất kim sắc kiếm ảnh bỗng nhiên bắt đầu từng đạo hướng phía trung tâm hội tụ. Bụt bụt bụt. Từng đạo quang ảnh đang bay nhanh trùng được lấy, cô đọc lấy, cuối cùng hóa thành một thanh thông thiên cự hình trường kiếm. Trường kiếm kia toàn thân kim hoàng, tựa như hoàng kim rèn đúc mà thành đồng dạng, vượt ngang giữa thiên địa. Trên đó hiện ra trận trận lóa mắt hào quang chói mắt. Thân kiếm rộng lớn sắc bén, mang theo tịch liêu vùng bỏ hoang túc sát chi khí. Cự kiếm treo trên trời cao, tiên tình ý mắng, lại tựa như đại khủng bố giáng lâm đồng dạng. Làm phiến hư không đều tràn ngập để cho người ta hít thở không thông kinh khủng bị áp, toàn bộ không gian đều bởi vì nó mà run rẩy. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Thác Bạt Liệt trừng lớn hai con ngươi, đáy mắt tràn đầy rung động cùng hoảng sợ, không ngừng nuốt nước bọt. Chính là sau lưng Hồng Toàn mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn chằm chằm trôi này kim sắc cự kiếm, ánh mắt khó mà rời, dường như nhìn thấy cái gì thứ cực kỳ đáng sợ. Hừ, giả thần giả quỷ mà thôi. Thác Bạt Liệt miễn cưỡng lên tinh thần, cắn răng nghiến lợi phun ra câu nói này sau, hai tay đột nhiên đẩy về phía trước, ầm ầm. Bàn tay lớn màu đỏ đè xuống đầu. Chết đi. Hừ. Tiêu Giác lạnh hừ một tiếng ngẩng đầu, đen nhánh đáy mắt tỏa ra chướng mắt phong mang, bừng tỉnh như thần linh giống như, bệ nghệ lấy hắn, lãnh khốc mà tàn nhẫn. Bàn tay hắn xoay chuyển, lập tức chậm rãi rơi xuống. Ông, một đạo thanh ngâm tiếng kiếm reo đống nhiên vang vọng đất trời. Kim sắc cự kiếm quanh thân nổ bắn ra đâm ánh mắt sáng, đem đêm đen như mực chiếu rọi tựa như ban ngày. Thời gian qua đi mấy tháng, bộ này vạn đạo quy tông kiếm pháp nhất hoàn toàn hình thái, vạn kiếm quy nhất nơi này khắc mới hoàn toàn hiện lộ ra. Vâng, cự kiếm vượt ngang thiên địa, im hơi lặng tiếng chậm chạp rơi xuống, mang theo như bẻ cảnh khô khí thế, đón lấy bàn tay lớn màu đỏ. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt lực lượng kinh khủng tại hư không gặp nhau. Trong tưởng tượng nổ lớn cũng chưa từng xuất hiện, có chỉ là giang giác. Thanh thúy vỡ vụn âm thanh, tựa như đao như cắt đậu hũ. Kim sắc cự kiếm trong nháy mắt nghiền nát bàn tay lớn màu đỏ. Sau đó dư thế chưa giảm tiếp tục chém xuống. Cái gì? Không tốt. Thác Bạt Liệt con ngươi kịch co lại, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, cái trán trong nháy mắt trải rộng mồ hôi lạnh. Hắn trước tiên muốn chạy, lại phát hiện hai chân căn bản nhấc không nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kim sắc cự kiếm đánh xuống. Cứu ta! Thác Bạt Liệt mặt mũi tràn đầy sợ hãi quay đầu, cùng tiến lên. Hồng Toàn đám người sắc mặt khẽ biến, kịp phản ứng, lập tức tề lướt lên, liên thủ đối phó cái này kim sắc cự kiếm. Phanh phanh phanh, bốn tên tông sư đồng thời liên thủ. Nhưng mà kim sắc cự kiếm bên trên lại như bị chọc giận dường như, trong nháy mắt chán phóng càng thêm sáng tỏ sáng chói kim quang, hạ xuống tốc độ ngược lại nhanh hơn. Chương 164, thần phục tại sao có thể như vậy? Lui. Bốn trong lòng người đều hiện kinh hãi, không dám ngạnh kháng, trở lại liền chạy, không dám xen vào nữa. Thác Bạt Liệt chết sống. Không. Thác Bạt Liệt phát ra thê lương tuyệt vọng rú thảm. Nhưng mà kim sắc cự kiếm không lưu tình chút nào chém xuống. Ầm ầm, thiên địa đều chấn, cuồng bạo loạn lưu bắt đầu tứ ngược. Bốn người liều mạng tránh né, mới khó khăn lắm để tránh bị tác động đến, nhưng vẫn như cũng bị dư kình bắt chúng. Phúc. Bốn nhân khẩu phun máu tươi, sắc mặt trắng bệnh đến cực điểm. Thẳng đến một hồi lâu, thiên địa mới bình tĩnh lại. T. Bọn hắn quay đầu lại, nhịn không được hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, lạnh cả người, ánh mắt sợ hãi mà hãi nhiên. Chỉ thấy phương kia tròn ngàn mét hoang nguyên đã hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó là một cái hố to. Mà tại hố to dưới đáy, sâu đạt trăm mét, trong hố sâu, Thác Bạt Liệt toàn thân máu tươi, hơi thở mong manh, thứ chi cùng nửa gương mặt cũng bị mất, cả người tựa như một đoàn cháy đen thì thối, chỉ có kia có chút bộ ngực phập phồng khả năng chứng minh hắn còn sống. Tông sư chi cảnh sát thực rất khó giết, bất quá Thác Bạt Liệt khẳng định hắn phải chết. Tiêu Dác thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại cái hố bên trong, không chút do dự, một quyền cách không đánh vào tâm mạch của hắn bên trên. Thác Bạt Liệt đôi mắt trong nháy mắt tan rã, lồng ngực hoàn toàn lõm, lập tức liền không còn có khí tức. Chết. Tông sư trung cảnh Thác Bạt Liệt cứ như vậy bị một kiếm một quyền cho đánh chết. Hồng Toàn bốn người sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn xem một màn quỷ dị này. Cái này sao lại có thể như thế đây? Người thanh niên này thế mà chỉ dựa vào sức một mình trụ sát tông sư, thật là đáng sợ. Hắn đến tột cùng thực lực gì a? Tiêu Giác thu hồi trường kiếm, quay người, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm mắt khác bốn cái, khỏe miệng nhấc lên đường cong, tới các ngươi. Mấy lao giả sống hơn nửa đời người, còn là lần đầu tiên bị người nụ cười dọa cho run rẩy. Chuyện gì cũng từ từ. Hồng Toàn nuốt ngụm nước bọt, cố gắng gạt ra một vệt cười, ý đồ cùng Tiêu Giác nói điều kiện. Đáng tiếc, Tiêu Giác không ăn hắn một bộ này, bàn tay nâng lên liền phải lại đến một cái vạn kiếm quý nhất. Chờ một chút, chờ một chút. Hồng Toàn sắc mặt đại biến, vội vàng hô, chúng ta bằng lòng quy hàng. Tiêu Giác động tác dừng lại, nhíu mày nhìn hắn. Hồng Toàn mặt mũi tràn đầy khổ sở nói, vây giết nữ đế đúng là chúng ta không đúng, chúng ta bằng lòng nhận tội, chỉ cầu tha cho chúng ta một mạng. Cái này vừa dứt lời, còn lại ba người cũng nhao nhao biểu thị bằng lòng thần phục. Sợ, bốn người đều bị Tiêu Giác một kiếm kia cho bổ sợ. Bọn hắn có dự cảm, một kiếm kia đã vượt qua tông sư phạm hơi. Gia hỏa này quả thực liền là yêu nghiệt, phát động như thế nghịch thiên kiếm chiêu, lại là mặt không đỏ, tim không nhảy, cường đại để cho trong lòng người ta run sợ. Bốn người bọn họ lại đến đi cùng người ta chiến, đoán chừng đều không đủ hắn mấy lần chặt. Chạy sao? Quanh thân thời cơ đều bị Tiêu Giác khóa chặt, bọn hắn chỉ cần dám chạy, tuyệt đối sẽ trước tiên lọt vào cuồng bạo nhất công kích. Có thể tu luyện tới tông sư này cấp độ đều tiết mệnh, như không tất yếu, bọn hắn thật không muốn cùng đối phương liều mạng à? Tiêu Giác nghe vậy đôi mắt chớp lên, quay đầu cùng Nạp Lan Khanh liếc nhau. Hai người trầm mặc không nói, dường như đang thương lượng cái gì. Ánh mắt giao lưu một lát, Tiêu Giác quay đầu xem bọn hắn, lại là mặt không biểu tình, thật bằng lòng hàng. Bốn cái lao ra hỏa liên tục gật đầu, sợ chần chờ một phần liền sẽ dẫn tới hắn lôi đỉnh lửa giận. A, Tiêu Giác cười nhẹ một tiếng, khoe miệng giơ lên tà ác đường cong, đã đầu hàng, tự nhiên nên thành tâm chút, đem những độc đan này ăn. Nói, hắn tiện tay vung ra một cái bình sứ. Hồng Toàn đưa tay tiếp được, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt lóe lên vẻ dãy rủa. Mấy người bọn hắn thật là tông sư, lúc nào thời điểm đối mặt qua để cho người ta uy hiếp như thế biệt có chuyện. Không ăn, liền đưa các ngươi lên đường. Tiêu Giác mặt lạnh lấy, chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay nhắm ngay đám người. Thanh âm tuy nhỏ nhạt, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ bá đạo hô. Gió nhẹ phơ phất, thổi mấy người quần áo bay phất phới. Hồng Toàn mấy người liếc nhau, tất cả đều đắng chắt lắc đầu. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đâu. Đi đến một bước này, chẳng trách người khác. Lão hủ ăn. Hồng Toàn hít sâu một hơi, theo bình sứ bên trong đổ ra một hạt xích hồng sắc dược hoàn, ngửa đầu nuốt vào trong bụng. Mấy người thấy thế đều học bộ dáng, nuốt vào. Sau đó Demi thuận nhãn nhìn xem Tiêu Giác, nhỏ giọng nói, công tử, độc đan này giải dược hử. Độc đan giải dược một tháng một lĩnh. Tiêu Giác lạnh hừ một tiếng, thấy mấy người nghe lời liền thả tay xuống, trầm giọng nói, sự tình đầu tiên nói trước, các ngươi nếu là dám phản bội ta, hoặc là lá mặt lá trái, như vậy ta sẽ đích thân bóp gãy các ngươi cổ. Mấy người nghe vậy cảm thấy nghiêm nghị, cung kính gật đầu, đúng đúng lăn, ta không cứ gọi các ngươi, không cho phép ra hiện. Tiêu Giác sụ mặt, hiển nhiên trên mặt còn có cơn giận còn sót lại. Hắn muốn là thật động sắc cơ, dù sao kém chút bức tử Nạp Lan Khanh, thật là tiên sinh nhất định phải lưu bọn hắn lại. Tiêu Giác trong lòng không thoải mái, nhưng cũng không muốn vi phạm Nạp Lan Khanh ý tứ. Lao nô cáo lui, công tử lúc nào thời điểm cần ta chờ, chỉ cần gọi một tiếng, chúng ta liền sẽ trước tiên xuất hiện. Hoàn toàn mấy người đem thân phận của mình bày rất đàng, đã bị giới hạn người, tự nhiên trung thực nghe lời. Thấy mấy người chật vật ly mở, Tiêu Giác có chút không vui nhìn xem Nạp Lan Khanh, cau mày nói, tiên sinh tại sao phải lưu bọn hắn lại? Nạp Lan Khanh đi lên, đưa tay vuốt lên hắn đôi lông mày, cười tủm tỉm ôn nhu nói, bởi vì ngươi bây giờ cần phải lớn mạnh tự thân lực lượng, không phải tại sao cùng ngươi phụ hoàng chống lại. Huống chi nhiều bốn cái tông sư thủ hạng, sẽ giúp ngươi giải quyết rất nhiều phiền toái. Tiêu Giác kinh ngạc nhìn nàng, đột nhiên đưa nàng ôm vào trong ngực, lẩm bẩm nói, thật là so sánh những này, ta càng đau lòng hơn tiên sinh chịu ủy khuất. Nạp Lan Khanh thân thể hơi cương, sau đó khôi phục bình thường. Nàng nhẹ nhàng đem gương mặt dán Tiêu Giác lồng ngực, khóe miệng phát họa ra dịu dàng cười yếu ớt, giọng mang an ủi, không bị quất, ngươi nếu là khí không thuận, liền để bọn hắn đi làm công việc bẩn thỉu mệt nhọc, mạnh mẽ trừng phạt bọn hắn, giúp ta hạ giận liền tốt. Ân. Tiêu Giác trọng trọng gật đầu, đôi mắt hiện lên u ám, tiên sinh yên tâm, không hảo hảo dạy vò bọn hắn một phen, ta liền không họ Tiêu. Âm Thầm Hồng toàn đám người cũng không có đi xa, hai người này nói chuyện là không có chút nào tị hủy sao? Muốn hay không trực tiếp như vậy a? Sai, thật sai. TT, đại lao cầu buông tha a. Chương 165, trùng phùng chương 165, trùng phùng chân trời tảng sáng. Xa xa thảo sườn núi bên trên, một đôi nam nữ ngồi trên cỏ xanh, lẫn nhau tựa sát, yếu ớt ban đầu hà chiếu dọi xuống đến, cho hai người dắt lên một tầng ấm áp qua mang. Tiêu Giác cúi đầu nhìn xem dựa vào trên bờ vai tấm kia ngủ say tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, trong lòng run sợ một hồi, kìm lòng không được túi người, tại nàng trên trán rơi xuống nhu hòa một hôn. Bá. Ai ngờ vừa hôm qua, đối phương liền mở ra màu lưu ly con người, như là trong bầu trời đêm sáng chói sao trời giống như lóe ra, nhường hắn có trong nháy mắt thất thần. Tiên sinh trời đã sáng. Tiêu Giác thanh âm ôn nhu vang lên, bàn tay khẽ vuốt qua nàng đen nhánh xinh đẹp tóc dài, đưa chúng nó lúc tới sau hai. Nạp Lan Khanh nháy mắt to, ân. Nàng ghé mắt nhìn qua trên đường chân trời dần dần dâng lên mặt trời đỏ, đáy mắt xẹt qua một vẻ không bỏ. Đúng vậy a, trời đã sáng. Tới nên nói lúc chia tay. Nạp Lan Khanh mím chặt môi đỏ, nhìn về phía quay đầu chỗ. Phía sau hai người là mấy vạn người tạo thành nhu nhiên kỵ binh, xa xa nhìn qua tựa như một đạo dòng lũ đen ngòm giống như hùng vĩ. Mà tại những này quân đội phía trước nhất, một gã thân mặc đồng trang, dung mạo thanh lệ nữ tử, đang giục ngựa đứng ở chỗ cao. Nữ tử dáng người cao gầy thon dài, da trắng mi mạo, trên trán mang theo sắc bén cùng quả quyết, mọi cử động hiện lộ rõ ràng ra hung hăng cùng khí phách. Nàng chính là trước tới đón tiếp Nạp Lan Khanh trở về Nhu Nhiên Đế quốc đại tế ti. Nhu Nhiên Đế quốc đệ nhất cường giả, Đế sứ A Gia. Đại quân yên tĩnh ý mắng, tựa như từng cây cọc gỗ đinh tại nguyên chỗ. Lão Mục đứng xa xa, nhìn qua bóng lưng của hai người, khóe miệng toét ra, lộ ra chân thành tha thiết đủ cười. Tiên sinh trở về đi, đừng để bọn hắn sốt ruột chờ. Tiêu Giác đem Nạp Lan Khanh đỡ lên, dùng sức ôm lấy nàng, cái này mới chậm rãi buông tay ra cánh tay, lui ra phía sau mấy bước, hướng nàng quát tay. Nạp Lan Khanh nhìn hắn một cái, cắn phấn nộn bờ môi, đống nhiên hỏi, ta đưa ngươi đao, vẫn còn chứ? Tiêu Giác sững sờ, kịp phản ứng sau đội vàng từ trong ngực móc ra phụng đầu đao, chân thành nói, tiên sinh tặng lễ vật, ta đều thiếp thân mang theo, không cho phép làm mất rồi. Nạp Lan Khanh nhàn nhạt câu lên khóe môi, tiến lên một bước, nhón chân lên, hôn một chút Tiêu Giác tuấn tú gương mặt, sau đó ngước mắt nhìn chăm chú Tiêu Giác con người, đối mặt đột quyết và sự hòa hợp ngươi phụ hoàng chuyện đừng có áp lực, càng không được có e ngại bất luận tương lai chuyện gì phát sinh, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Tiêu Giác liền giật mình, trong lòng cảm động hỏng, cũng nhịn không được nữa đưa tay kéo qua nàng dùng sức ôm vào trong ngực. Tham luyến hô hấp lấy trên người nàng dễ người hương vị, tiên sinh dạng này sẽ làm hư ta. Nạp Lan Khanh đưa tay vỗ vỗ Tiêu Giác phía sau lưng, khóe môi nhếch lên, không sao cả, làm hư ta nuôi nổi. Tiêu Giác cười đến càng thêm thoải mái. Nạp Lan Khanh quay người đi vừa mới nói xong hạ, Tiêu Giác bỗng nhiên bắt lấy cổ tay của nàng, dùng sức hướng trong ngực kéo một cái. Nạp Lan Khanh vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người đụng vào Tiêu Giác trong lồng ngực, bị ép cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Tiên sinh, đến ly đừng hôn a. Tiêu Giác túi đầu ngượng ngùng, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem nàng. Nạp Lan Khanh có chút buồn cười lườm hắn một cái, cuối cùng vẫn là nhón chân lên, xích lại gần kia mỏng mát đôi môi, nhẹ nhàng hôn lên, chuồn chuồn nước về sau nhanh chóng rút lui ly. Chờ ta. Dịu dàng tiếng nói bên trong lộ ra kiên định. Ít khi, Nạp Lan Khanh quay người, giơ roi, ly đi. Gió thổi phật mà qua, vung lên nàng nhu thuận tóc bạc cùng tay áo, dường như một cái dương cánh muốn bay phượng hoàng, lại tịnh lại yên ngang. Tiêu Giác đứng tại chỗ, cảm thụ được cánh môi bên trên lưu lại dư hương, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Thẳng đến, ầm ầm, đại quân tiếng võ ngựa vang chấn động mặt đất, từ từ đi xa. Hắn mới hồi phục tinh thần lại, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, kết thúc, vừa mới tách ra, liền bắt đầu tưởng niệm. Tiên sinh, ngươi cũng đừng để ta chờ quá lâu a. Chờ Tiêu Giác trở lại phủ thành chủ lúc, lập tức bị một màn trước mắt sợ ngây người. Trong viện bằng bạch nhiều hai nữ nhân tăng thêm tiếp, không nhiều không ít vừa vặn ba cái. Ba người này, tiếp tại trẻ tuổi, hạ đao nhập thần, nhanh hung ác chuẩn, chỉ chốc lát sau trước người tuổi lửa liền chồng chất cao cỡ nửa người. Tú thì là mang theo thùng nước tại hướng lao thành chủ nhà trong phòng bếp đưa nước, hai cái thùng gỗ lớn ở trong tay nàng nhẹ như không có bận gì, mà không đỏ, tim không nhảy. Ly đâu, thì là ngồi ở trong sân cho hắn tẩy trắng bảo, tố thủ thon dài, trắng non tinh tế tỉ mỉ, móng tay sạch sẽ xinh đẹp, hiện ra nhàn nhạt màu hồng, nhẹ xoa bạch bảo sợi tổng hợp, chăm chú cẩn thận. Trước mắt một màn cũng như tại Kim Lăng Vương phủ lúc đồng dạng. T. Nam mơ. Ly cùng Tú làm sao lại xuất hiện tại cái này Mạc Bắc chi địa? Tiêu Giác có chút khó có thể tin bước mắt, đi vào cửa sân, chớp mắt nhìn tới, lại vừa lúc đối mặt kia hai cặp trung linh sáng long lanh con người. Hoặc thận trọng, hoặc hoạt bát. Sau một khắc, điện hạ, hai nữ trăm miệng một lời, giòn âm thanh hoán một câu. Ly, Tú. Tiêu Giác tâm đều đi theo run lên, kích động chạy tới, cho Tú cùng Ly một cái to lớn ôm ấp. Hai nữ khẽ giật mình, gương mặt thường đỏ cúi đầu, lại không có trốn tránh. Các ngươi sao lại tới đây? Tiêu Giác ôm hạ liền buông ra hai nữ, ánh mắt vui mừng dừng lại tại Tú trên thân, trong giọng nói tràn ngập hiếu kỳ. Tú khuôn mặt nhỏ càng đỏ lên, Kim Lăng quá nhàm chán, cho nên ta cùng Ly liền đi ra tìm điện hạ cùng tiếp nàng len lén mắt liếc Tiêu Giác, gặp hắn không có sinh khí sau nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí nhẹ nhàng rất nhiều, hoặc bắt chớp mắt nói, điện hạ sẽ không đuổi chúng ta đi thôi. Làm sao lại? Sớm biết các ngươi bằng lòng đi theo, ta tìm Đỗ đại nhân nhiều muốn hai cái danh ngạch. Tiêu Giác cười khoát tay, tâm tình rất là vui vẻ. Điện hạ, ta thật đói. Ly ở một bên xoa bằng phẳng bụng dưới, bất ức nhìn hắn, chỉ lo đi đường, mấy ngày nay đều không có ăn cơm thật ngon đâu. Tiêu Giác thấy thế lập tức đau lòng hỏng, không nói hai lời liền hướng phòng bếp đi đến. Chờ lấy, lập tức liền tốt. Tốt, ta ơn điện hạ. An an an, Ly ngươi chỉ có biết ăn. Tú bất mãn nhếch miệng. Ai cần ngươi lo. Ly nghe nàng mắt, cười tủm tỉm nói, ngươi có bản lĩnh một hồi không muốn lên bàn. Không lên liền không ách. Tú chừng chừng to mắt vốn là muốn đặt xuống ngoan thoại, nhưng bụng bất tranh khí tê, lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Trên mặt có chút không nhịn được, ngạo kiều liếc nàng một cái, thử. Bạn cô nương lười nhát chấp nhặt với ngươi. Ly giống như cười mà không phải cười đưa cho nàng một cái ha ha, quay người tiến vào phòng bếp, cho Tiêu Giác trợ thủ đi. Tú bị nàng miệt thị ánh mắt tức đi lên, dậm chân, nhìn về phía Hảo tỷ mỗi kiếp, kiếp, ngươi nhìn nàng bộ này dáng vẻ đắc ý, thật đáng ghét. Kiếp nghe vậy lắc đầu, túi đầu chuyên chú trẻ tuổi, đối với cái này mắt điếc ai ngờ, chủ đánh một cái không tham dự không giúp đỡ. Cái này hai nha đầu đụng phải một khối chính là thủy hỏa bất dung. Nàng hiện tại cũng đã miễn dịch. Người một nhà ngoại trừ lao khất cái cùng Thạch Thất tiểu thạch đầu bọn hắn, tất cả mọi người lại tụ ở cùng nhau. Giữa trưa, Tiêu Giác làm một bàn lớn đồ ăn. Tâm tình của hắn vui vẻ liền nữa thích nấu cơm. Làm lao thành chủ rừng Tú Chi Lai tìm Tiêu Giác, trông thấy đầy sân tuyệt sắc giai nhân cùng tại trong phòng bếp bận rộn thân ảnh, lập tức sợ ngây người. Vị này sáu điện hạ mị lực có thể a? Ở đâu đều là chúng mỹ vần quanh. Lúc này mới thời gian vài ngày, đầy sân đều cất giấu đẹp mắt cô nương. Hắn sở lấy sợi dâu, tâm tình có chút vui mừng. Lao thành chủ cùng Tiêu Giác mới quen đã thân, cũng thật coi hắn là làm con cháu của mình, tự nhiên vui nghe thấy. Ai? Lao thành chủ, đang chuẩn bị đi gọi ngươi đấy, cơm làm xong cùng một chỗ ăn đi. Tiêu Giác ngẩng đầu nhìn thấy đứng ở trong sân cười tủm tỉm Lao thành chủ, nhiệt tình mời. Không quay dậy các ngươi người tuổi trẻ, ha ha. Lão thành chủ cười khoát tay cự tuyệt, tiếp lấy, nụ cười dần dần biến mất, biểu lộ nghiêm túc mấy phần, lão hủ đến đây là muốn theo điện hạ nói một tiếng thảo nguyên đón dâu sứ đoàn tới, yêu cầu buổi chiều tiếp kiến. Tiêu Giác động tác trên tay dừng lại, trên mặt cũng là không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là cười gật đầu nhẹ ân một tiếng, biểu thị biết. Vậy lão hủ xin cáo từ trước. Lao thành chủ cười mỉm phất phất tay, quay người li mở. Trên bàn cơm, Tiêu Giác ngồi ở chủ vị, bên tay trái Vương Đạo Vận, bên tay phải Châu Thanh Liên, Ly Tú Kiếp tam nữ lần lượt ngồi đối diện. Đại gia tập hợp một chỗ, lẫn nhau cũng đều biết, bởi vậy trò chuyện vui vẻ. Trong lúc đó mấy nữ nhân còn uống rượu. Uống vào, thắng bại muốn uống hiện ra. Kết quả một hũ lớn chứa 10 cân năm xưa rượu ngon đều bị uống cạn sạch. Vương Đạo Vận sắc mặt hồng nhuận, đôi lông mày nhếch cười, tiểu lượng kinh người. Ly cũng nhiều vô cùng, cười khanh khách cùng một người không có chuyện gì như thế. Châu Thanh Liên say 5-6 phần, gương mặt lộ ra từng tia đỏ, nhìn xem Tiêu Giác ánh mắt, mê ly bên trong có không nói ra được vũ mị. Về phần Tú cùng Kiếp, hai cái nha đầu trực tiếp uống nằm sấp trên bàn. Một phen âm thầm đỏ sức. Vương Đạo Vận cùng Ly thắng được. Châu Thanh Liên bảo trì trung đoạn. Tú cùng Kiếp bại hoàn toàn. Tiêu Giác dở khóc dở cười nhìn xem mấy nữ nhân một đại hí, cuối cùng vẫn là hắn thu thập tàn cuộc. Một tay một cái đem Tú cùng Kiếp vác lên vai, đưa vào riêng phần mình phòng nghỉ ngơi. Sau đó, lại nửa ôm thầm nương Châu Thanh Liên trở về nhà. Bất quá lần này làm trễ lại chút thời gian mới ra khỏi phòng. Nguyên nhân đi. Nhìn mặt mũi hắn tràn đầy dấu son môi liền biết xảy ra cái gì. Tiêu Giác bất đắc dĩ thở dài, bị thẩm nương vén lên hỏa khí, cũng không dám tại ban ngày làm ẩu, đành phải dùng nước lạnh lau mặt trừ hỏa. Dựa đi trên mặt dấu son môi, hắn lúc này mới dám lại xuất hiện tại nhà mình nương tử trước mặt. Kỳ quái là, Ly thấy một lần hắn, liền không nhịn được che miệng cười trộm. Tiêu Giác có chút không nghĩ ra, đành phải hướng nàng trừng mắt. Bất quá nha đầu này nay gan trời lớn, bị trừng mắt cũng không sợ, mà là khiêu khích điểm một cái cổ ngọc của mình. Sau đó nghịch ngậm cười một tiếng chạy. Tiêu Giác sửng sốt một chút, nghĩ nửa ngày cũng không minh bạch Ly động tác này là ám chỉ cái gì. Thằng đến Vương Đạo Vận kia sát khí tràn trề ánh mắt liếc qua đến, mới ý thức tới không ổn. Xong rồi, trên cổ hắn dấu son môi quên tẩy sạch. Chương 166, phế lối, vậy ngược chương 166, phế lối, vậy ngược buổi chiều, dỗ dành nương tử hồi lâu. Tiêu Giác mới rốt cục thành công rửa sạch tội lỗi của mình, mang theo tâm tình buồn bực Ly mở phụ thành chủ, đi huyện nha thấy Thảo Nguyên đón dâu sứ đoàn. Lúc này, huyện nha bên trong, đột quyết sứ đoàn đã sớm chờ không nổi nữa, ngay tại chỉ vào một cái tiếp đãi lễ bộ quan viên chửi ầm lên, đồ hỗn trướng. Chúng ta muốn gặp các ngươi lớn vũ công chúa, các ngươi vì sao chậm chạp đợi kéo? Cái kia lễ bộ quan viên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà cúi đầu hồi đáp, thật có lỗi, điện hạ có lệnh, không được bất luận kẻ nào quan sát công chúa. Tiếng nói của hắn chưa rơi, Trong đội ngũ, một cái cao tráng đột quyết sứ giả liền đem chén trà trong tay mạnh mẽ ném ở lễ bộ quan viên trên mặt, trong nháy mắt máu tươi vẩy ra.
A!
Lễ bộ quan viên ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất thống khổ kêu thảm. Kia cao tráng sứ giả mang trên mặt nhe răng cười, trước khi đi đến một thanh hao ở lễ bộ quan viên tóc, hung ác nói rằng, không thấy, trêu bừa bản đại gia đúng không? Nếu không phải là các ngươi lớn võ hoàng đế cầu ta đại ca cưới các ngươi người Hàn công chúa, chúng ta thảo nguyên dũng mãnh các chiến sĩ đã sớm đạp phá cái này tiên đúng thành, tranh bá thiên hạ. Còn đến phiên ngươi cầu nô tài kia đối bản vương đến kêu đi hết. Lễ bộ quan viên dọa đến toàn thân run rẩy, có lòng muốn giải thích, có thể nghĩ đến đây cửa hóa thân đúng là lao hoàng đế một tay thúc đẩy, lập tức tháo khí. Trong lòng rất biệt quất, hắn rõ ràng chỉ phụ trách tiếp đại sứ thần, chuyện gì cũng không làm sai, lại bị người đánh, còn muốn chịu được những này man di vũ nhục cùng uy hiếp. Thật mẹ nó bất đức. Khi nào người hắn muốn bị bọn hắn đám này thảo nguyên mọi rợ giẫm tại dưới chân? Là lao hoàng đế thỏa hiệp, vẫn là thảo nguyên thiết kỵ trấn nhiếp. Bất luận loại nào lý do đều làm cho lòng người bên trong không cam lòng. Lễ bộ quan viên càng nghĩ càng biệt quất, thật đến hàm răng ngứa. Nhưng mà đây đều là tiểu tiết, trọng điểm là hắn hiện tại nên như thế nào hoàn mỹ kết thúc công việc, mới có thể không ảnh hưởng võ quốc cùng đột quyết quan hệ trong đó. Lễ bộ quan viên cưỡng chế lửa giận trong lòng, nâng lên bị máu tươi khét ánh mắt nhìn về phía cao tráng sứ giả, dùng hết lượng giọng ôn hòa, tốt âm thanh khuyên, các vị còn xin chờ chốc lát, ta đại vũ lục hoàng tử chẳng mấy chốc sẽ chạy tới, đến lúc đó sẽ vì chư vị bày tiệc mời khách, để bày tỏ đạt thành ý. Cao tráng sứ giả hít mắt, từ trên xuống dưới quét nhìn lễ bộ quan viên. Người này mặc dù hèn mọn, nhưng là dung nhan cũng rất chỉnh tề. Tốt, ta cho ngươi thêm thời gian nửa nén hương, nếu như ngươi kia lục hoàng tử còn chưa tới, đêm nay bản vương liền công phá thành trì, đến lúc đó lại đoạt công chúa của các ngươi cũng không muộn. Ha ha ha. Phách lối tiếng cười vang vọng đại sảnh. Nghe được tất cả võ quốc hòa thân sứ đoàn quan lại đều cắn chặt răng, ánh mắt phun lửa nhìn hắn chằm chằm, nắm đấm chặt lại bung ra lại nắm chặt, cuối cùng đều sa sút tinh thần gục đầu xuống. Đúng lúc này, ai muốn đoạt công chúa của chúng ta? Âm thanh trong trẻo ung dung truyền ra, trong nháy mắt liền chế trụ kia phách lối lớn giọng. Cao tráng sứ giả sửng sốt một chút, dường như không ngờ tới lại có người dám ở loại trường hợp này chất vấn hắn, lúc này trầm mặt xuống, hung hăng nói, lớn mật cùng đồ, là từ đâu tới con hoang. Lại dám dạng này cùng bản vương nói chuyện, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi đi vào đại sảnh. Tướng mạo tuấn tú nho nhã, một bộ màu đen cẩm bào lộ ra 10 phần tinh thần, cái eo thẳng tắp, hai con ngươi sáng ngời có thần. Dương quang xuyên thấu qua song cửa sổ vẩy vào nam tử thanh niên trên thân, dường như cho hắn dắt lên một lớp viền vàng, sấn thác hắn càng thêm tuấn lãng. Nam tử thanh niên cất bước mà đi, mỗi một bước đều giống như đo đạc qua đồng dạng vừa đúng. Theo hắn đi lại, và áo nhẹ nhàng, một cỗ sắc bén chi thế đập vào mặt. Đột quyết sứ đoàn người đều cảm giác lồng ngực dường như bị đè nén một tảng đá lớn, thở không nổi. Đây là có chuyện gì? Mọi người thấy thanh niên đi tới, đều theo bản năng lui lại một bước, vì hắn tự giác nhường ra một con đường đến. Trái lại đại vũ lễ bộ quan viên nhìn thấy hắn, đáy mắt trong nháy mắt hiện lên sáng mang, bật điệu nên đón tiếp lấy, không người nói, bái kiến lục hoàng tử. Đều đứng lên đi. Tiêu Giác khoát tay, cúi đầu nhìn xem bị chén trà đập phá cái trán lễ bộ quan viên, lông mày cau lại, lập tức đưa tay vô người kia bả vai, an ủi, xuống dưới nghỉ ngơi chữa vết thương à, Thanh Loan lĩnh 100 lạng bạc dòng cho hắn. Là. Thanh Loan không biết từ nơi nào bay ra, trên mặt được lụa mỏng, che khuất khuôn mặt, khí chất thanh lệ dịu dàng. Nàng lấy ra một tờ 100 lượng ngân phiếu đưa cho lễ bộ quan viên. Cho, nhanh đi bắt chút thuốc trị liệu a. Tạ ơn Thanh cô nương, tạ ơn lục hoàng tử. Lễ bộ quan viên cảm kích tiếp nhận ngân phiếu, hướng phía Tiêu Giác thi lễ sau, vội vàng li mở. Ngươi chính là kia lục hoàng tử. Ha ha, cũng không gì hơn cái này. Lần này tới đón dâu chính là Thảo Nguyên nhị hoàng tử A Sử Nạp, được xưng là đột quyết đệ nhất dũng sĩ, trời sinh thần lực, có thể tay không rời lên bên trên nặng ngàn cân cự thạch. Hắn còn quá trẻ liền đạt tới nhất lưu võ tu cảnh, so với hắn vị kia đại hoàng huynh càng thêm ngang tàng hung hách. Hắn liếc xéo lấy Tiêu Giác, nhìn hắn gầy cánh tay chân gầy, mặt mũi tràn đầy xem thường trào phúng cười nói, còn tưởng rằng là cái nhân vật, chưa từng nghĩ lại là tiểu bạch kiểm. Làm càn. Thanh Loan đôi mắt đẹp lạnh lẽo, liền muốn xuất thủ giáo huấn hắn, lại bị Tiêu Giác cản lại. Nhường hắn nói tiếp. Tiêu Giác khẽ miệng mỉm cười nói, Thanh Loan do dự một lát, lui trở về. Mà lúc này A Sử Nạp đống nhiên chú ý tới Thanh Loan tồn tại. Mặc dù thấy không rõ mặt của nàng, nhưng là chỉ dựa vào dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người cùng ngọt ngào tiếng nói, liền có thể đoán ra nàng nhất định là một vị tuyệt thế mỹ nữ. Mà nàng quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt nội lực chấn động, xác nhận người luyện võ. A Sử Nạp trong mắt lập tức lộ ra hứng thú chi sắc, bởi vì đại hoàng huynh cưới võ quốc công chúa trong lòng khó chịu cho nên kế đến gây chuyện, lại không nghĩ tới đụng phải như thế một vị tiểu diễm giai nhân. Nghĩ tới đây hắn liếm môi một cái, tà mị cười vài tiếng. Nữ nhân này bản vương muốn. A Sử Nạp đưa tay chỉ Thanh Loan, liền giống nhìn thấy xinh đẹp tinh xảo hàng hóa, bức thiết muốn chiếm hữu, tuyên bố chủ quyền. Lời nói rơi xuống, cảnh tượng lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả võ quốc hòa thân sứ đoàn thành viên đều tức giận nhìn xem A Sử Nạp, sát thực giận mà không dám nói gì. Thô bỉ, dã man, quả thực vô pháp vô thiên. Xuất sinh này, chẳng lẽ liền thật không ai có thể trị được bọn hắn sao? Tiêu Giác nguyên bản trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, duy trì cố hữu phong độ cùng nho nhã, thật là nghe được A Sử Nạp như thế hung hăng ngang ngược vô lễ, lập tức thu lại nụ cười. Hắn có thể trào phúng hắn tiểu bạch kiểm, không sao cả. Thật là hắn không nên ngấp nghé nữ nhân của hắn. Đây là vậy ngược. Chương 167, lưu lại đi chương 167, lưu lại đi soát. Cơ hội trong mấy mắt, Tiêu Giác động, thân ảnh như quỷ mị, xuất hiện ở A Sử Nạp trước người, nâng lên cánh tay chính là một bàn tay quăng đi lên. 3. Thanh âm thanh thúy, quanh quẩn tại trống trải trong hành lang. Tiêu Giác động tác quá nhanh, nhanh khiến người vô pháp ngăn cản. Phù phù một tiếng vang trầm. Tốt nặng mấy trăm cân A Sử Nạp trực tiếp bị tát lăn trên mặt đất, hai trái vù vù chật chật, nửa ngày không đứng dậy được.
A, nhị hoàng tử, người không sao chứ?
Người tới đây mau. Đột quyết sứ đoàn thành viên khác đội vàng chạy tới dìu hắn.
A Sử Nạp gương mặt cấp tốc sưng lên.
Hắn ngây ngốc sờ lên máu trên khóe miệng kia, ngạc nhiên nhìn xem gần trong gang tấc Tiêu Giác.
A Sử Nạp đã lớn như vậy, còn theo không nghĩ tới chính mình sẽ bị đánh, cho nên liền tránh né suy nghĩ đều không có thăng lên.
Dù sao, hắn nhưng là đột quyết nhị hoàng tử a.
Thiên Ung thành bên ngoài bây giờ còn có hắn 5 vạn thiết kỵ chú đóng đâu.
Tiểu tử này, hắn làm sao dám?
A Sử Nạp sửng sốt một cái chớp mắt, kịp phản ứng, ánh mắt lập tức đỏ lên, tựa như dã thú gào thét đồng dạng gầm thét lên, có ai không, đem cái này tiểu bạch kiểm bắt lại cho ta, bản vương muốn đem hắn chém thành muôn mảnh.
Theo hắn kêu to, ngoài cửa thị vệ lập tức có ông tuân gia đồng dạng vào.
Chi này đột quyết quân đội là A Sử Đức mang tới thân vệ quân.
Mặc dù người số không nhiều, chỉ có 40, 50 người, lại từng cái đều dũng mãnh thiện chiến, lại võ nghệ phi phàm, đều là thần kinh bách chiến.
Bất quá, đáng tiếc là đám người này còn chưa kịp xông vào phòng, liền bị Thanh Loan dễ dàng ngăn ở ngoài cửa phòng.
Thanh Loan đối phó những này võ giả tầm thường căn bản không có phí khí là gì.
Nàng thân ảnh như trong đùi hoa xuyên thẳng qua hồ điệp, nhẹ nhàng linh hoạt nhanh nhẹn, động tác gọn gàng, trên cơ bản một chiêu một cái.
Đừng nhìn nàng đôi bàn tay trắng như phấn nho nhỏ, thật là bọc lấy nội lực nằm đấm, một quyền xuống dưới, chính là 2 mét nhiều tò con tử chúng vào.
Không chết cũng muốn nửa tàn.
Cơ hồ một lát công pháp,
nàng liền đem cái này mười mấy cái tráng hán thân vệ tất cả đều đánh ngã trên mặt đất, tiếng kêu rên liên tục không ngừng.
Một màn này thấy trên đại điện đám người nghẹn họng nhìn chân chối, không khỏi hít vào khí lạnh.
Không ngừng đột quyết sứ đoàn người choáng váng,
chính là võ quốc sứ đoàn thành viên cũng là vẻ mặt một bức.
Thanh Loan, bọn hắn nhận biết ta.
Lục hoàng tử điện hạ sau lưng tùy tùng nhỏ, ngày thường tính cách dịu dàng quan tâm, nhìn thấy bọn hắn đều sẽ cười chào hỏi, người mỹ tâm tiện dịu dàng nhu thuận một tiểu mỹ nữ.
Ai có thể nghĩ, như thế một cái nũng nịu tiểu mỹ nữ, vậy mà tay không đem mười mấy cái đại hán thả ngã xuống đất, kia tàn nhận chiêu thức cùng nắm đấm không phải để ở trên mặt, chính là liều mạng lôi tại thận của người khác bên trên.
T. Bạo lực tiểu mỹ nữ ra tay thế nào ác như vậy?
Đây chính là thận a.
Thật mẹ nó đau.
Đại gia lòng còn sợ hãi, dường như cảm động lây, nhao nhao che lấy phía sau lưng thận, hướng bên cạnh tránh ra, chỉ sợ chịu liên lụy.
Lúc này A Sử Nạp mới giật mình tỉnh lại, sắc mặt càng thêm khó nhìn lên, thẹn quá thành giận gào thét, phế vật.
Một đám rất rưởi.
Chết.
Các ngươi bảy kiến cỏ này đều phải chết.
Nói, hắn nện bước chân to bước, cơ bầu lớn nắm đấm liền thẳng tắp hướng phía Tiêu Giác mặt đập tới.
A Sử Nạp cao đến hơn 2 mét, nhìn xem tựa như một cái tiểu cự nhân, to lớn thiết quyền vung tới, mang theo hô hô phong thanh.
Cái này nếu là thật, tuyệt đối không chỉ gãy mấy cái xương đơn giản như vậy.
Tiêu Giác híp mắt đứng tại chỗ, cũng không có tránh né.
Mắt thấy mang theo cương khí trọng quyền lập tức liền chặn đánh bên trong, chỉ thấy hắn chậm rãi giơ bàn tay lên.
Cao giáo bàn tay cùng to lớn nắm đấm căn bản không thành có quan hệ trực tiếp, dường như bóp liền có thể bẻ gãy.
Doa đến một chút người nhát gan trực tiếp che lên ánh mắt, miệng bên trong hô hào điện hạ kết thúc loại hình.
Thật là, sau một khắc,
làm nắm đấm cùng bàn tay đụng nhau trong ngáy mắt,
chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, chấn động đến màng nhĩ mọi người muốn nức, đầu choáng váng.
Ngay sau đó,
T. Cả phòng hít vào khí lạnh âm thanh.
Tất cả mọi người đôi mắt đột nhiên co lại, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn trước mắt một màn.
Bành.
Chỉ thấy A Sử Nạp cả người dường như bị thứ gì cho vượt đẩy đi ra, cưới mây đạp gió đồng dạng bay ngược mà ra đụng ở trên vách tường.
Đông.
Mặt đất run rẩy.
A Sử Nạp trung điệp ném xuống đất, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi.
Tay phải của hắn mềm mềm bùng phóng, hiển nhiên là trật khớp, đau đớn khó nhịn đã không nghĩ ngợi nhiều được.
Một đôi mắt trừng đến như chuông đồng lớn nhỏ, kinh dị nhìn xem mặt không biểu tình đứng tại chỗ không hề động một chút nào Tiêu Giác.
Hắn vừa mới rõ ràng cảm giác bàn tay của đối phương rất yếu, nhưng vì sao uy lực kinh người như thế?
Chính mình kia cường hãn một quyền bệnh mà không thể dung chuyển hắn mảy may, ngược lại là mình bị chấn bay ra ngoài.
Quỷ dị nhất chính là,
A Sử Nạp cảm giác Tiêu Giác bàn tay rõ ràng chỉ đập vào trên mu bàn tay mình, nhưng thật giống như một ngọn núi áp xuống tới dường như,
không thể kháng cự.
Nếu là hắn vừa rồi lại dùng thêm chút sức, đoán chừng chính mình toàn bộ cánh tay đều phế đi.
Quái vật,
gia hỏa này là quái vật.
A Sử Nạp tâm trí không thấp, biết mình hôm nay xem như đá trúng thiết bản, lúc này túi đầu nhận sợ, đứng lên phủi mông một cái, liền câu hung ác lời cũng không dám nói, cắm đầu liền muốn li mở.
Hắn đấy mắt hiện lên âm độc vẻ mặt, nghĩ thầm, chính mình li mở Thiên Ung thành một phút này, chính là phiến khu vực này hóa vì nhân gian luyện ngục thời điểm. Ngoài thành đóng quân kia 5 vạn thiết kỵ sẽ đạp phá tòa thành này phố lớn ngõ nhỏ, giết sạch nơi này mỗi người.
Còn có cái này Lục hoàng tử,
đến lúc đó nhường hắn muốn sống không được muốn chết không xong.
Còn có cái kia gọi Thanh Loan nha đầu.
Ha ha.
A Sử Nạp trong lòng cười lạnh, huyễn tưởng từ nơi này đi ra chuyện thứ nhất chính là điên cuồng trả thù.
Hắn cũng tin tưởng vững chắc đám người này không dám ngăn trở người một nhà li mở.
Dù sao hai nước giao chiến không chém xứ,
một khi đối phương thực có can đảm làm ẩu, cái kia chính là rõ ràng hướng đột quyết đế quốc khai chiến.
Đến lúc đó, bằng vào võ quốc kia nhuyễn đản lão hoàng đế tính tình, tuyệt đối sẽ lột cái này Lục hoàng tử ra.
Ha ha.
Nghĩ tới đây, A Sử Nạp càng thêm cảm thấy thoải mái lâm ly.
Hắn chạy tới cổng, chỉ cần vượt qua cửa, liền có thể bình yên ly đi.
Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị bước ra bàn chân kia sát na,
chợt nghe thấy sau lưng truyền đến Tiêu Giác thanh âm bình tĩnh.
A Sử Nạp hoàng tử, ai cho phép ngươi ly mở?
A Sử Nạp biểu lộ cứng đờ, cắn chặt sau răng, rãnh gàn từng chữ, ngươi có ý tứ gì?
Ma đản, lão tử đã phục nhuyễn, ngươi muốn thế nào?
Đã tới liền lưu lại đi.
Tiêu Giác tử tổ nói.
Chương 168,
hết sức căng thẳng. Chương 168, hết sức căng thẳng tốt. Toàn trường tĩnh mịch, một đôi khiếp sợ con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Giác. Sau một khắc an tĩnh đại đường, trong nháy mắt tranh cãi ngất trời. Các ngươi Võ Quốc là muốn cùng ta Đột Quyết khai chiến sao? Cũng dám chụp xuống ta Đột Quyết tôn quý nhị hoàng tử, các ngươi người Hán không muốn sống. Ta cảnh cáo các ngươi, nhanh chóng buông ra nhị hoàng tử, nếu không ta Đột Quyết đại quân khoảnh khắc liền giết tiến Thiên Lung. Chính là, các ngươi Lục hoàng tử như thế cả gan làm loạn, các ngươi bệ hạ biết sao? Nguyên một đám Đột Quyết sứ đoàn thành viên nhảy chân kêu gào, một bộ lao tử thứ nhất cao khoan dung, thậm chí đến bây giờ còn không có nhận rõ hiện thực. Mà Võ Quốc sứ đoàn lại tất cả đều trầm mặc. Bọn hắn nhìn chằm chằm cái kia đạo đưa lưng về phía tất cả mọi người. Đứng yên tại trong hành lang tuấn giật thanh niên, trong lòng các loại mùi vị. So với lao hoàng đế các loại cân nhắc lợi hại, sáu điện hạ bây giờ cách làm là thật cấp tiến một chút, làm không tốt liền sẽ khiến Võ Quốc cùng Đột Quyết hai đại quan hệ ngoại giao chiến. Thật là bằng tâm mà nói, bọn hắn nhưng lại không thể không bội phục sáu điện hạ đảm lượng cùng nhu lượng. Nhìn xem A Sử Nạp xanh xám gương mặt, thật quá hết giận. Đó là một loại một lần nữa đứng thẳng lên sống lưng từ trong ra ngoài sảng khoái cảm giác. Liên hẳn là dạng này. Lúc này mới hẳn là ta Võ Quốc Nam Nhi nên có dứt khoát cùng hào khí. Hơn nữa, sáu điện hạ cái lựa chọn này cũng không sai. Bởi vì A Sử Nạp lòng lang dạ thú, nếu không sớm làm diệt trừ, một khi thả hổ về rừng nhất định hậu hoạn vô tận. Người có thể nghĩ thông suốt. A Sử Nạp nổi giận một lát đông nhiên bình tĩnh trở lại, nụ cười tà mị mà nhìn xem Tiêu Giác hỏi, đem ta chụp ở chỗ này, ngươi xác định có thể gánh chịu cái này hậu quả? Tiêu Giác giống nhau cười tủm tỉm nhìn qua hắn, rất khẳng định gật đầu, hậu quả gì ta chịu trách nhiệm chính là. A, có ý tứ. A Sử Nạp cười lạnh một tiếng, lập tức đi trở về, quyết đoán ngồi ghế dựa chỗ ngồi, nhắm mắt lại. Tràn ngập miệt thị ngữ khí chào phúng lấy, vậy bản vương an vị ở chỗ này chờ, chờ ngươi tới. Tự mình quỳ xuống cầu ta. Ân, hy vọng ngươi có thể chờ đến ngày đó. Tiêu Giác cười tủm tỉm khoát khoát tay, cũng không quay đầu lại li mở. Trước khi đi chỉ là hời hợt nói câu, Hồng lão đầu, coi chừng hắn. Dứt lời, xoát, thân mang màu trắng áo vải tông sư lão giả hoàn toàn, trong nháy mắt trống rông xuất hiện tại trong hành lang. Hắn cúi đầu gặp cong chắc tay, cung kính đưa mắt nhìn Tiêu Giác li mở, công tử xin yên tâm. Ngươi, A Sử Nạp trông thấy Hồng Toàn xuất hiện lúc sững sờ. Cái bóng lưng này, thanh âm này rất quen thuộc. Không phải là? Không. A Sử Nạp ánh mắt đột biến, trái tim phanh phanh chực nhảy. Mà lúc này Hồng Toàn cũng chậm chậm quay đầu lại, nhìn xem A Sử Nạp, bị cười chào hỏi, đã lâu không gặp, nhị hoàng tử điện hạ. Vậy anh. A Sử Nạp thấy rõ trước mắt trương này dáng mua mà mặt mũi quen thuộc, đầu óc lập tức ngộng, toàn bộ như rớt vào hầm băng, một cỗ khí lạnh từ sau cong thẳng nhảy lên đỉnh đầu. Làm sao có thể? Lớn sư không phải phụ thân hảo bằng hữu sao? Vì cái gì hắn sẽ cùng Võ Quốc Lục hoàng tử tiến tới cùng nhau? Phản bội? Không. Đến cùng là dạng gì lợi lớn mới có thể để cho một cái tông sư lựa chọn phản bội? Lớn sư, ngươi sao có thể? A Sử Nạp vẫn là không dám tin tưởng, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi tới toàn thân không cầm được phát run. Nhưng mà Hồng Toàn lại không có để ý đến hắn, xoay người nhìn ngoài cửa sổ lá liêu bay tán loạn, than nhẹ một tiếng. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, không đề cập tới cũng được. Bất quá lão phu hữu nghị nhắc nhở nhị hoàng tử điện hạ tốt nhất chớ lộn xộn, cũng đừng làm cái gì tiểu động tác. Không phải lão phu sẽ rất khó khăn. Ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung cầu vật, ta giết ngươi. Liên tiếp biến cố, làm A Sử Nạp rốt cục đánh mất lý trí. Hắn đột nhiên vọt lên huy kiếm đâm về Hồng Toàn, miệng còn tại hùng hùng hổ hổ. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật, lại dám phản bội ta Đột Quyết, ta muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây. A, phù phù. Lời còn chưa dứt, A Sử Nạp liền bị Hồng Toàn một cước đá vào trên ngực, trực tiếp đạp té xuống đất. Đáng chết lao giả, ta hắn khuôn mặt đau đớn và mèo, chửi lầm lên, ngẩng đầu lại đối diện bên trên Hồng Toàn bình tĩnh ánh mắt. Cặp kia không có tình cảm chút nào sát thái con ngươi nhìn chăm chú, nhưng A Sử Nạp tiếng quát mắng im bặt mà dừng, tiết hầu dường như thẻ một tảng đá lớn, làm hắn hít thở không thông. Một lần cuối cùng thủ hạ lưu tình. Hồng Toàn chậm ung dung nói rằng, xem ở lão phu cùng phụ thân coi như có mấy phần quen biết, lão phu khuyên ngươi thu liễm chút, miễn cho lọt vào thai vạ bất ngờ. A Sử Nạp nuốt ngụm nước bọt, cưỡng chế lấy phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi chất vấn, hắn đến cùng cho ngươi cái gì? Bản vương bằng lòng ra giá gấp 10 tiền mua bể. Nghe vậy Hồng Toàn lắc đầu, không bán, lão phu mặc dù là một giới vũ phu, nhưng cũng là có tiết tháo. Tiết tháo? A Sử Nạp vừa nghe đến hai chữ này, răng hàm đều nhanh cắn nát. Lão thất phu, ngươi nếu là có tiết tháo cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Tiêu Giác vừa về phủ thành chủ không lâu, lão thành chủ liền vội vã chạy tới. Điện hạ cử động lần này sợ là thiếu sót. Lão thành chủ mới mở miệng chính là lòng tràn đầy sầu lo. Không trách hắn ngạc nhiên. Tùy ý tạm giam nước khác nhị hoàng tử, việc này thả ở đâu đều sẽ khiến không nhỏ phân loạn, thậm chí làm không tốt đối phương sẽ còn coi đây là lấy cớ trực tiếp khai chiến. Bây giờ Võ Quốc binh lực sát thực không ít, nhưng lão hoàng đế một lòng muốn bụng trộm cắm đầu phát đại tài, có thể cầu liền cầu, không muốn đánh cầm. Việc này nếu là chọc ra cái sọt, chỉ sợ đối Tiêu Giác tình cảnh rất bất lợi a. Lâm Bá Bá thoải mái tinh thần. Tiêu Giác lại giống một người không có chuyện gì như thế, ngồi trong đình viện ăn thanh loan không biết từ nơi nào hái tới mới mẻ nho. Nho ra mỏng thì dày, ngọt ngào sướng miệng. Mở miệng một tiếng không nôn ra, ghét giòn. Ai? Không cần ghét bỏ lão hủ rông dài, thật sự là bây giờ Đột Quyết cùng Hung Nô liên hợp lại, sợ là ta Võ Quốc cũng khó cản địch thủ a. Lão thành chủ lo lắng Tiêu Giác thấy không rõ tình thế, tất cả đem bên trong tệ hại nói ra. Nhưng sau khi nói xong, Tiêu Giác biểu lộ hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, thậm chí còn lộ đã xuất thần bí nụ cười. Yên tâm đi, Đột Quyết cùng Hung Nô hiện tại không có rảnh đáp để ý đến chúng ta, bọn hắn vội vàng trưng binh tiến đánh Nhu Nhiên đâu. Ách, thật là Nhu Nhiên cũng không địch lại kia hai đại quốc vây công a. Một khi Nhu Nhiên bị hai nước chiếm đoạt, đến lúc đó xui xẻo nhưng chính là ta Võ Quốc a. Lao thành chủ kiến thức không phải người thường, nói ra có lý có cứ, nếu là người không biết chuyện, lúc này khẳng định phải hoảng hốt. Bất quá, Tiêu Giác thật là biết hiện tại Nhu Nhiên đế quốc đã sớm đã xưa đâu bằng nay. Dù sao tay cầm bít Ivan Nhu Nhiên nữ đế thật là hắn tự tay dạy dỗ nên. Thiên uy phía dưới, chúng sinh bình đẳng. Đừng nói đột quyết cùng hung nô. Cho dù là tăng thêm Võ Quốc cùng một chỗ, lúc này nếu là dám đi tiến đánh Nhu Nhiên đế quốc đó cũng là có đi không về. Đột quyết, hung nô. Bọn hắn hiện tại hẳn là cầu nguyện Nạp Lan Khanh không trở tay quét ngang bọn hắn biên giới mới tốt ta. Yên nào, lão thành chủ chỉ quản nhìn xem a. Cái này ra trò hay lập tức liền muốn bắt đầu. Tiêu Giác ngựa ra sau tại trên ghế xích đu, thưởng thụ lấy thanh loan tố thủ xoa bóp, đưa ra một chuỗi nho cho lão thành chủ, mới hái, nếm thử. Ai nha, đều cái này trước mắt nơi nào còn có tâm tình ăn ách. Kết thử, tê, rất ngọt. Lão thành chủ bị Tiêu Giác một quả nho ném miệng, mà hoàn toàn biến thành nho kẻ yêu thích. Cái gì đột quyết, hung nô, tại cái này một bàn nho phía dưới toàn bộ quên hết sạch rồi. Thế là một già một trẻ ngồi ở trong sân, ngươi một quả ta khóa ăn. Hoàn toàn không biết. Lúc này Thảo Nguyên đang bốn phía rục ngựa lao nhanh, đại quân tập kết. Chiến tranh, hết sức căng thẳng. Chương 169, dạ tập, đột kích ban đêm. Chương 169, dạ tập, đột kích ban đêm. Thảo Nguyên Tam Cường Quốc, đột quyết, hung nô, Nhu Nhiên. Nhu Nhiên đế quốc ở vào tận cùng phía đông, tới gần hải vực, có thiên nhiên cỏ nuôi súc vật vườn khu. Nơi này bốn mùa như mùa xuân, cảnh sát vui mừng. Chất lượng tốt, vị trí địa lý cùng nguồn nước khiến cho nơi này con dân phổ biến đều là du mục chủng tộc, lấy ngựa mà sống. Bọn hắn tiện kỵ sạ, thiện cung tiễn, dũng manh thiện chiến lại là ham muốn nhất hòa bình quốc gia. Bởi vì không muốn cùng hung nô cùng đột quyết thông đồng làm bậy xâm phạm Võ Quốc, mà bị cô lập, xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hung nô cùng đột quyết là không sẽ thấy nhà mình trong ổ thêm ra như thế một cái không cùng tâm huynh đệ, cho nên phát động chiến tranh chinh phục Nhu Nhiên là bọn hắn nhất định phải hoàn thành chuyện. Cho dù đối với bọn hắn như vậy không có chỗ tốt gì, nhưng cũng không cách nào ngăn cản dã tâm của bọn hắn bành trướng. Thống nhất Thảo Nguyên là cuối cùng đường về. Giờ phút này chính vào bóng đêm giáng lâm. Long long long. Đại địa một hồi rung động. Mấy chục vạn thiết giáp kỵ binh từ phương xa chạy nhanh đến, kia từng câu ngân sắc khôi giáp ở dưới ánh trăng lóe ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng. Lúc này, đột quyết bộ tính cả hung nô bộ trung tập kết 40 vạn đại quân chuẩn bị hợp lực vây công Nhu Nhiên. Thừa dịp bóng đêm che đậy bày ra, đại quân nhanh chóng hướng phía Nhu Nhiên đế quốc đường biên giới ép đi. Dẫn đội là đột quyết phải Vương A Đạt Lạc cùng hung nô đại nguyên soái Hách Liên Thâm. Hai người rục ngựa hành tại đoạn trước nhất, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn xung quanh. Truyền lệnh, nhường các bộ hành sự cẩn thận, đêm nay phải tất yếu san bằng Nhu Nhiên thành. A Đạt Lạc cao giọng nói rằng, đột quyết đại quân cấp tốc tản ra, tạo thành vây quanh chi thế, đem Nhu Nhiên đế quốc bao khỏa ở bên trong. Hách Liên Minh, các ngươi theo chính diện tập kích, hấp dẫn địch nhân lực chú ý, ta xuất lĩnh chủ lực quân sau sông phá địch nhân phòng thủ tuyến xuyên thẳng Nhu Nhiên hoàng cung, cầm xuống cả tòa vương thành. A Đạt Lặc đối bên cạnh Tả Hiền Vương Hách Liên Khâm nói rằng, yên tâm đi, chút chuyện này không làm khó được ta. Hách Liên Khâm cười nói, lập tức hai người chia ra chỉ huy bộ đội, dựa theo kế hoạch hướng Nhu Nhiên đế quốc xuất phát. Dạ hát phong cao, khắp nơi yên tĩnh. Nhu Nhiên đế quốc hoàng cung to lớn vương tọa phía trên, một đạo thân mang tử kim váy dài, đầu đội vương miện, cầm trong tay quyển trượng vàng nóng tuyệt mỹ khuynh thành nữ tử ngồi ngay ngắn ở giữa. Nàng dung nhan tinh xảo, hai con ngươi thanh tịnh, hai đầu lông mày để lộ ra đạm mạc, dường như thế gian bất kỳ cái gì sự vật đều không có cách nào nhường nàng nổi sóng chập trùng. Bệ hạ, thám tử truyền về tin tức, đột quyết cùng hung nô đại quân cách ly vương thành đã không đủ 50 dặm. Một gã tuổi trẻ tướng lĩnh bước nhanh đi vào đại điện, vì một chân trên đất ôm quyền bẩm báo nói: "Ân, biết, lui ra đi." Nạp Lan Khanh vẻ mặt chưa biến, chỉ là đơn giản đứng tiếng. "Nặng." Tuổi trẻ tướng lĩnh cung kính hành lễ, nhanh chóng lui ra. Đợi cho tuổi trẻ tướng lĩnh sau khi đi, Nạp Lan Khanh đứng dậy, đi vào hoàng cung chỗ cao nhất nhìn trên đài. Nàng đưa mắt trông về phía xa, có thể rất rõ ràng đem toàn bộ Nhu Nhiên vương triều thu hết vào mắt, môi đỏ khẽ mở, a ra dứt lời, xoát. Một đạo tuyết trắng váy dài thanh lệ nữ tử xuất hiện tại Nạp Lan Khanh bên cạnh. "Vậy hạ." A ra túi đầu không người, ngữ khí tôn kính kêu lên. "Trong thành tất cả con dân đều rời đi sao?" Nạp Lan Khanh hỏi. "Đã an trí thỏa đáng." A ra trầm giọng đáp. "Đã như vậy, kia thì để cho bọn họ nhìn nhìn, chúng ta Nhu Nhiên hiếu khách chi đạo a." Nạp Lan Khanh chậm chậm quay đầu lại, trong trẻo con ngươi nhìn chăm chú A gia, trong mắt hàn mang bắn ra. "Đi, đi chiếu cố lao bằng hữu." "Là, bệ hạ." Dạ hát phong cao, Nhu Nhiên đế quốc thành lâu tưởng vây cao hơn. Đăng thành khung thang tốt, lít nha lít nhít bóng đen theo cái thang cùng dây thường leo lên, còn như ưu linh hướng về phía trên leo trèo mà đi. Đột quyết phải Vương A Đạt Lặc cưới tại một thất toàn thân đen nhánh, trên lưng khoác màu đen trọng giáp, đỉnh đầu hắc khôi, uy vũ dị thường trên chiến mã. Hắn nhìn thoáng qua yên tĩnh cửa thành, khóe miệng có chút giơ lên, lộ ra khinh bị đủ cười. Lương trước Nhu Nhiên thủ vệ giờ phút này đã ngủ say a, đang dễ dàng cho bọn họ một kinh hỉ, giết bọn hắn một trở tay không kịp. A Đạt Lặc cam hiểu nhất đánh lén như vậy thiểm kích chiến, thần không biết quỷ không hay chui vào địch nhân nội bộ, thần không biết quỷ không hay thực hành trạm thủ hành động, sau đó khống chế lại địch quân cao tầng, để cho địch nhân sợ ném chuột vỡ bình. Làm như vậy không chỉ có thể tránh cho thương vong, hơn nữa hiệu quả kỳ dai. Lúc này lít nha lít nhít đi đầu quân đã thuận lợi trèo bò tới đầu tường, nương theo lấy mấy tiếng kêu thảm thiết, trên đầu thành ngủ say Nhu Nhiên thị vệ bị ám sát. Ầm ầm, cửa thành to lớn bị đi đầu quân từ nội bộ mở ra. Tốt. Đột quyết phải Vương A Đạt Lặc thấy thế đôi mắt sáng rõ, nhịn không được vùng quyền đầu, kích động dị thường. Khoe miệng của hắn mỉa mai biểu lộ càng thêm nồng đậm. Dù sao thắng lợi đã nắm chắc. toàn quân nghe lệnh, cùng bản vương công kích. A Đạt Lạc cao quát một tiếng, giống, giết, giết, giết. Đột quyết kỵ sĩ tề tề gầm thét, ngay sau đó hóa thành dòng lũ sắt thép điên cuồng tràn vào trong thành trì. Mọi thứ đều là như vậy nước chảy thành sông, quá thuận lợi. Liên A Đạt Lạc đều cảm thấy thuận không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lúc này tên đã trên dây không phát không được, chỉ có thể gào thét chủ sát. Giết a, bắt sống nhu nhiên nữ đế. Hống hống hống. Sau lưng mấy chục vạn tướng sĩ giận dữ hét lên, thanh âm huyền như tiếng sấm nổ vang, bay thẳng thương khung. Đại quân đi vội rất nhanh, trên đường đi lại hiếm thấy không có gặp phải trở ngại gì, thậm chí liền thủ vệ đều không có mấy cái. Quá quỷ dị. Theo lý thuyết, bọn hắn tiến công náo ra động tĩnh không nhỏ, đối phương lúc này hẳn là có phát giác, sau đó tổ chức thủ vệ đến chống cự mới lạ. Nhưng là, nhu nhiên đế quốc trong vương thành vậy mà không phản ứng chút nào. Dường như âm u đầy tử khí. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ nhu nhiên cao tầng thật từ bỏ chống lại? A Đạt Lạc phủ định điểm này. Tình báo của bọn hắn biểu hiện, nhu nhiên nữ đế Nạp Lan Khanh mặc dù tuổi còn trẻ, lại cực kỳ thông minh, đoạn không có khả năng làm ra cái loại này quyết định ngu xuẩn. Tốc độ cao nhất buôn tập, giết đi vào. A Đạt Lạc lần nữa ra lệnh. Tim của hắn đập không khỏi ra tốc lên, mơ hồ trong đó cảm nhận được từng tia nguy cơ. Nhưng rất nhanh, hắn liền an tâm lại. Bởi vì, trước mắt phương vượt qua sông Hộ Thành lúc, nhu nhiên đế quốc hoàng cung liền gần trong gang tấc. Nhưng mà, ngay tại đại quân vừa mới vượt qua sông Hộ Thành lúc, rầm rầm rầm, một hồi trầm đục truyền đến, vô số hỏa cầu đống nhiên theo thiên không rơi xuống, mạnh mẽ đánh tới hướng đột quyết quân đội. Hỏa diễm cháy hùng hực, trong nháy mắt che mất tất cả. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng mắng chửi lập tức vang tận mây xanh. Không tốt, là cả bẫy. A Đạt Lạc sắc mặt đột biến, con ngươi đột nhiên rụt lại, nhưng trong lòng lại trọng nặng nề thở dài một hơi. Dạng này mới hợp lý, có phản kháng là được rồi. Nếu là nhu nhiên thủ vệ đã sớm co đầu rút cổ tại trong thành trì, ngược lại nhường người hoài nghi đâu. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua hoàng cung, khóe miệng nổi lên một vệt tàn khốc đường cong. Bọn hắn đã cùng đổ mặt lộ, chỉ có thể làm phản kháng cuối cùng. Xông, giết đi vào.